Chương 1053, Công Tôn Nhu, thuyền chương 1053, Công Tôn Nhu, thuyền Lý Ánh Thiên thu. Khi nhìn thấy thư tín phía trên bốn chữ về sau, Lý Ánh Thiên thần sắc trong nháy mắt bị dại ra. Thiên ca, thế nào? Lý Ánh Thiên một cử động kia, để Lưu Vân công chúa có chút kinh ngạc lên. Là Nhị Nhu nét chữ, hắn còn sống, hắn đã 9 năm không có thu đến liên quan tới Lý Nhị Nhu bất kỳ tung tích nào. Cái này khiến Lý Ánh Thiên, Lưu Vân công chúa chờ người trong lòng đã nhận định Lý Nhị Nhu khả năng tại cái nào đó hiểm địa đã bỏ mình. Bây giờ biết Lý Nhị Nhu còn sống tin tức về sau, làm sao không để bọn hắn cảm thấy kích động. Đợi Lý Ánh Thiên bình phục lại về sau, hắn cái này mới từ từ mở ra thư tín trong tay nhìn lại, để bây giờ hết thảy mạnh khỏe, đợi ta tìm kiếm hết sau cùng một chốn cực lạc sau liền sẽ trở về. Lý Nhị Nhu, Duyệt Lai khách sạn, Thanh Hải trấn. Chào đón đến trong tín thư liên quan tới Duyệt Lai khách sạn tin tức về sau, Lý Ánh Thiên trong đôi mắt lộ nhớ lại chi sắc. Đối với cái kia Duyệt Lai khách sạn, hắn làm sao không nhận ra. Tại trong thành Trường An, hắn nhưng là cùng Lý Nhị Nhu thường xuyên tại Duyệt Lai khách sạn bên trong uống rượu. Chỉ là tại một ngày nào đó Duyệt Lai khách sạn đột nhiên bế cửa hàng, cái này còn để hắn thất vọng rất lâu. Nghĩ không ra cái kia Duyệt Lai khách sạn vậy mà di chuyển đến Thanh Hải trấn. Lý Ánh Thiên để quyển sách trên tay xuống tin, hắn lần nữa trầm mặt xuống, ánh mắt đầu tiên là dãy rủa lại thích nhiên. Thiên ca, Nhị Nhu hắn. Hắn đoạn thời gian trước tại Thanh Hải trấn, hiện tại chỉ sợ đã rời đi, hiện tại cũng không biết tại gì chỗ. Cái kia, chúng ta không cần, ở nhà chờ lấy hắn là được, hắn đã nói sẽ trở về, vậy liền sẽ trở về, ta đi ra ngoài một chuyến đợi lát nữa liền trở lại. Lý Ánh Thiên nói, chính là quay người hướng về bên ngoài đi đến. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Thanh Nhã rất lâu không có nhìn thấy tiểu chủ nhân cùng đại chủ nhân. Thanh Nhã, có phải hay không muốn chủ nhân của ngươi rồi? Lưu Vân công chúa nghe tiểu hồ ly gọi tiếng, không khỏi đuốt ve bộ lông của nó. Thanh Nhã, Lý Thanh Nhã, chính là Lưu Vân công chúa vì đó lấy tên. Lý Bình An nhìn lấy rời đi phụ thân Lý Ánh Thiên, liền hướng Lưu Vân công chúa hiếu kỳ nói, "Nương, đại bá hắn có phải hay không muốn trở về rồi?" Ngươi đại bá hắn, cũng nhanh Thanh Hải trấn đông một bên làng trài nhỏ bên trong. Trương lão bản nói chính là cái này thôn là sao? Lý Nhị Nhu đứng tại làng trài nhỏ cửa, trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ ngờ vực. Lúc này hắn vô pháp tưởng tượng, tại cái này như thế cằn cỗi trong thôn, sẽ có người có thể giúp hắn ra biển. Bất quá vừa nghĩ tới Trương lão bản là người, Lý Nhị Nhu chính là lựa chọn tin tưởng đối phương. Đến mức Trương lão bản có thể hay không lừa gạt hắn, thì là bị hắn tự động loại bỏ rơi mất. Dù sao một cái võ đạo tông sư lửa giận cũng không phải Trương lão bản có thể nhận chịu được. Lúc này, một đạo vui cười âm thanh vang lên để Lý Nhị Nhu lấy lại tinh thần, "Tiến tử, ngươi chờ ta một chút." "Ngươi què, ngươi làm sao chậm như vậy a, ngay cả ta đều đuổi không kịp." "A, các ngươi làm sao không chờ chờ?" Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy trước mắt làng trài nhỏ bên trong chạy ra mấy cái hài đồng. Làm những hài đồng này trông thấy đứng tại thôn làng cửa Lý Nhị Nhu sau, bọn hắn nụ cười trên mặt biến mất, ào ào hướng về nơi đến phương hướng chạy về đi. "Đây." Thấy thế, Lý Nhị Nhu không khỏi sờ lên mặt mình, tự nói một tiếng, ta cần phải lớn lên không có đáng sợ như vậy à? Nói, hắn chính là cất bước hướng lấy làng trài nhỏ bên trong đi đến. Loảng xoảng, loảng xoảng. Làm hắn vừa tiến vào làng trài nhỏ không bao xa, một đạo rèn sắt thanh âm chính là loáng thoáng truyền vào Lý Nhị Nhu trong tai. Cái này khiến hắn nhíu mày lại, có chút kinh ngạc lên. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí một chút thời gian mới có thể tìm được Trương lão bản trong miệng tợ rèn. Kết quả lúc này mới chút điểm thời gian này, hắn liền đã nghe thấy thanh âm. Đến mức có phải hay không là đối phương thì là bị Lý Nhị Nhu mang tính lựa chọn quên. Dù sao cái này làng trài nhỏ nhỏ như vậy một chỗ, làm sao có thể sẽ có hai nhà lò rèn? Không bao lâu, Lý Nhị Nhu trong mắt chính là xuất hiện một cái trên thân trần trụi trung niên nam tử. Chỉ thấy nam tử này tay cầm một thanh dị thường to lớn thiết truy, chính là một truy đánh vào một khối mẻ kim loại phía trên. Thấy thế, Lý Nhị Nhu không có mở miệng ngăn cản, ngược lại đứng ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem đối phương. Theo Lý Nhị Nhu không ngừng nhìn lấy nam tử rèn sắt, ánh mắt của hắn cũng là dần dần kinh dị lên. Võ đạo cao thủ, nhất lưu võ giả hoặc là tiên tiên cảnh. Cũng đúng lúc này, một đạo thu kịch thanh âm vang vọng tiếng Lý Nhị Nhu bên tai bên trong, người xứ khác. Ta cái này cho trong thôn người đoán đạo, không cho người bên ngoài đoán đạo. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu không có mở miệng, chỉ là từ trong ngực xuất ra Duyệt Lai khách sạn Trương lão bản cho ngọc bội, đặt ở nam tử trước người. Nam tử kia nhìn thấy ngọc bội nháy mắt, ánh mắt của hắn chính là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn để xuống thiết truy trong tay, nhìn lấy Lý Nhị Nhu, trầm giọng nói, "Hắn có khỏe không?" Lý Nhị Nhu hồi tưởng lại Trương lão bản bộ dáng, mỉm cười, "Còn có thể đi." Dừng một chút, hắn nhìn lấy nam tử, tiếng nói nhất chuyện, "Trương lão bản bây giờ ngay tại Thanh Hải trấn Duyệt Lai khách sạn bên trong." Thanh Hải trấn, Duyệt Lai khách sạn. Nam tử nghe xong, ánh mắt hơi hơi sóng gió nổi lên, tay của hắn hướng về bên cạnh một chảo, một bộ y phục chính là quấn quanh ở trên người hắn. Tại hạ Công Tôn Nhu, gặp qua các hạ. Công Tôn Nhu nói, lại nói, Trương sư đệ đã đem ngọc bội cho ngươi, như vậy chỉ cần ta có thể hoàn thành, thì nhất định sẽ giúp ngươi. Công Tôn Nhu. Khi biết nam tử thân phận về sau, Lý Nhị Nhu trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh đoán tạo đại sư, thế mà lại thân ở như thế xa xôi trong thôn. Đều là một chút hư danh thôi. Công Tôn Nhu khoát tay áo, sau đó hắn trên dưới đánh giá liếc một chút Lý Nhị Nhu về sau. Tựa hồ nhìn ra cái gì, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt của hắn, để Lý Nhị Nhu không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ngươi nhận ra ta? Không nhận ra, bất quá khi Lý Tiên Sinh sau khi mở miệng, tại hạ biết ngài là Lý Tiên Sinh. Hả, ta mấy năm này thế nhưng là dị thường địa thấp, nghĩ không ra cũng sẽ có người biết ta. Lý Tiên Sinh, không phải ta nhận ra ngươi, mà chính là ngươi khí tức để cho ta nhận ra ngươi. Công Tôn Nhu nói, lại nói, thế gian này có thể như tiên sinh như vậy tuổi trẻ tiên tiên võ giả, thế nhưng là hiếm thấy. Đợi Công Tôn Nhu nói xong, Lý Nhị Nhu chính là trong nháy mắt sáng tỏ. Thì ra là thế. Nói, Lý Nhị Nhu chính là đem hắn ý đồ đến nói ra, ta cần một chiếc thuyền, làm cho ta ra biển thuyền. Chương 1054, Lý Tiên Sinh, lên đường bình an. Chương 1054, Lý Tiên Sinh, lên đường bình an. Ta cần một chiếc thuyền, làm cho ta ra biển thuyền. Thuyền. Công Tôn Nhu nghe xong, liền biết đối phương mục đích là cái gì. Hắn nhìn chằm chằm Lý Nhị Nhu, chính là quay người hướng về sau lưng đi đến, cũng nói, đi theo ta. Lý Nhị Nhu không nói tiếng nào, nhưng hắn thân thể lại là theo chân Công Tôn Nhu hướng về trong phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, Lý Nhị Nhu chính là đi theo Công Tôn Nhu đi vào trong hậu viện gian nào đó trong phòng. Đây là. Làm hắn bước vào trong phòng mấy mắt, trên mặt chính là lộ ra vẻ kinh dị. Chỉ thấy thu vào Lý Nhị Nhu tầm mắt, tại toàn bộ trong phòng trên vách tường trưng bày đủ loại kiểu dáng liên quan tới thuyền đồ án. Đồng thời, ở bên trái trên tường đá, một cái to lớn đồ án hiện ra ở trước mắt của hắn. Lúc này, Công Tôn Nhu đột nhiên hướng Lý Nhị Nhu hỏi, ngươi muốn đi tìm Đồng Lai Tiên Đạo? Ngươi biết? Lý Nhị Nhu sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Công Tôn Nhu thế mà cũng sẽ biết Đồng Lai Tiên Đạo sự tình. Tư lịch sâu tiên tiên cảnh võ giả đều biết, chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là ngươi thế mà lại sớm như vậy biết. Công Tôn Nhu nói, ánh mắt của hắn rơi tại vách đá trên đồ án, trầm giọng nói, ta cũng là tại 3 năm trước theo ta cha trong miệng mới biết được Đồng Lai Tiên Đạo truyền thuyết. Đáng tiếc ta hiện tại có quá nhiều không muốn, nếu không chắc chắn cùng ngươi cùng nhau đi tới truyền thuyết kia bên trong Đồng Lai Tiên Đạo. Chẳng biết tại sao, Lý Nhị Nhu tại Công Tôn Nhu trong giọng nói nghe được nhiều loại cảm xúc. Đau thương, khát vọng, không muốn, vân vân. Cái kia Đồng Lai Tiên Đạo đến tuột cùng tồn tại cái gì? Lý Nhị Nhu nhìn lấy Công Tôn Nhu, trong lời nói đều là hồ nghi. Không biết. Đối với cái này, Công Tôn Nhu lắc đầu, lập tức lại nói, Đồng Lai Tiên Đạo bên trong đến tuột cùng có cái gì ai cũng không biết, cái kia Đồng Lai Tiên Đạo đến tuột cùng có tồn tại hay không ai cũng không biết. Thế nhưng thật là mỗi võ giả khát vọng nhất địa phương. Nói, Công Tôn Nhu ánh mắt lộ ra vẻ mơ ước. Nửa ngày, hắn nhìn lấy Lý Nhị Nhu đột nhiên mở miệng nói, Lý Tiên Sinh, nếu là có thể, tại hạ đề nghị ngươi không nên quá sớm ra biển, tại chờ mấy năm tu vi không có tiến cảnh thời điểm trước khi đến. Ồ, Lý Nhị Nhu không hiểu. Tiến về cái kia Đồng Lai Tiên Đạo người, quá mức nguy hiểm, thậm chí có thể nói là chuyện cựu tử nhất sinh. Ngay sau đó, hắn thanh âm đột nhiên trầm thấp lên, lại nói, ta cha chỉ sợ đã là chết. Lời này vừa nói ra, Lý Nhị Nhu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì vào tháng trước, ta cha bọn người ngồi tàu thuyền toái phiến bị ta nhặt được, cái kia toái phiến chính là để trần vị trí. Nương theo lấy Công Tôn Nhu lời nói, Lý Nhị Nhu cũng là trầm mặt xuống, trầm rãi nói, nén bi thương. Tại hắn ra biển thời điểm ta thì đã làm tốt hắn thân tử đạo tiêu dự định. Nói, hắn nhìn hướng Lý Nhị Nhu ở đây đề nghị một tiếng, tại không có làm dự tính hay lắm thời điểm, kỳ thật ổn thỏa một điểm tương đối tốt. Huống chi, theo ta được biết, ngươi tạm thời không có con nối dõi, cũng như, còn. Chỉ là Công Tôn Nhu còn chưa có nói xong, chỉ thấy Lý Nhị Nhu khoát tay áo, trên mặt không có có biến hóa chút nào. Ta đại ca còn tại, có hắn là được. Dừng một chút, Lý Nhị Nhu trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kiên định, cũng nói, đời này, ta chỉ muốn tại võ đạo phía trên đi càng xa, dài hơn. Nghe thấy Lý Nhị Nhu cái kia trong lời nói kiên định cùng đối diện trẻ tuổi khuôn mặt, Công Tôn Nhu vừa mới quên. Chỉ là sau một khắc, hắn phảng phất là minh bạch cái gì, mang trên mặt có chút rung động hướng hắn hỏi, Lý Tiên Sinh, chẳng lẽ ngài đột phá tiên thiên, đặt tới truyền thuyết kia bên trong tông sư chi cảnh? Ừm. Lý Nhị Nhu gật gật đầu, ánh mắt của hắn rơi tại vách đá phía trên đồ án, chậm rãi nói, tự mình 7 năm trước đột phá tông sư, cho đến bây giờ, ta tu vi không có tiến bộ một chút xíu. Mấy năm qua này ta một mực tại tìm kiếm liên quan tới tiên nhân truyền thuyết, đáng tiếc đi khắp này phương đại lục, thủy chung chưa từng phát hiện. Thẳng đến hôm qua, Trương lão bản cho ta một bản sách cổ, ta mới biết được cái kia Bồng Lai Tiên Đạo truyền thuyết. Công Tôn Nhu thật lâu không nói gì, hắn nhìn hướng Lý Nhị Nhu ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng, một tôn còn sống tông sư lại sẽ xuất hiện tại hắn trước mắt. Thật lâu, Công Tôn Nhu lấy lại tinh thần. Hắn đưa tay chỉ hướng trên vách đá đồ án, bắt đầu giới thiệu, "Lý Tiên Sinh, vách đá này phía trên đồ án chính là hải vực bên ngoài địa đồ, cái kia một vòng tròn thì là từng tòa hòn đảo." Nương theo lấy Công Tôn Nhu lời nói, Lý Nhị Nhu ánh mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản Lý Nhị Nhu chỉ coi thành bức đồ án kia chính là hài đồng tiện tay vẽ, không nghĩ tới lại là một bức có chút chịu tượng địa đồ. Đến mức càng xa phương hướng thì là chỉ có thể dựa vào chính ngài. Công Tôn Nhu sau khi nói xong, chính là mở miệng một tiếng, "Thuyền sự tình ngài yên tâm, sớm tại 3 năm trước ta liền vì chính mình chủ tính một chiếc thuyền. Ngài cho ta 3 ngày thời gian, tại hạ kiểm tra tu sửa một phen cũng vì ngài gom góp cần thiết vật tư về sau, liền có thể tùy thời ra biển." Nghe vậy, Lý Nhị Nhu nhìn lấy Công Tôn Nhu ánh mắt mang theo một tia hồ nghi, "Vậy ngươi lần này là?" "Lý Tiên Sinh, ta có quá nhiều không muốn, nếu không ổn thỏa theo ngài cùng nhau xuất phát." Công Tôn Nhu nói xong, tiếng nói nhất chuyển, "Ta chỉ hy vọng tương lai ngài có thể trở về nói cho ta biết cái kia Đồng Lai Tiên Đạo đến tột cùng là dạng gì." Công Tôn Nhu biết, nếu là thế gian này có người có thể tìm kiếm được Đồng Lai Tiên Đạo, người kia nhất định là Lý Nhị Nhu. Nhưng nếu là Lý Nhị Nhu đều không thể tìm kiếm được Đồng Lai Tiên Đạo, vậy hắn một cái tiểu tiên tiên cảnh cũng không cần tại mạo hiểm ra biển. Lý Nhị Nhu không biết Công Tôn Nhu suy nghĩ trong lòng, bất quá coi như biết cũng việc không đáng lo. Đối với Công Tôn Nhu thỉnh cầu, Lý Nhị Nhu không có cự tuyệt, chỉ là trầm giọng đáp lại, "Tốt, ta hiểu rồi. Làng trai nhỏ bên ngoài cái nào đó trên hòn đảo. Nhanh, cái kia chuẩn bị lương khô cái gì đều cho ta cất kỹ. Tiểu Ngũ, cái đồ chơi này cũng không cần, thả cái 1-2 ngày thì xấu đồ vật. loại rượu cái gì có thể nhiều thả điểm. Thả đồ tốt về sau, đại gia đều đi về nghỉ một đoạn thời gian. Công Tôn Nhu đứng tại một chiếc đại hình trên thuyền, không ngừng chỉ huy cả đám. Lý Nhị Nhu nhìn lấy đây hết thảy, hắn nhìn ra xa cái kia vô tận sóng biển, khóe miệng hơi hơi ngọ ngoại, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi. Lúc này đã qua 4 ngày thời gian, so với lúc trước Công Tôn Nhu nói tới 3 ngày nhiều hao tốn 1 ngày. Đến mức cái này thêm ra 1 ngày, thì là bởi vì Lý Nhị Nhu không hiểu điều khiển tàu thuyền mà đi tuyển nhận thuyền viên chỗ phí tổn thời gian. Cũng đúng lúc này, Công Tôn Nhu đi tại Lý Nhị Nhu bên cạnh, mở miệng nói, "Lý tiên sinh, đều chuẩn bị xong." "Ừm." Lý Nhị Nhu nhìn đứng ở trên thuyền cả đám, trầm giọng nói, "Thuyền phu đều tới sao?" "Cơ bản đều tới, những người này ngài yên tâm tuyệt đối đáng tin." Công Tôn Nhu nói, lại nói, "Ta đã đem tiền trợ cấp cho bọn hắn, thậm chí bọn hắn còn nối dõi cũng tiếp vào ta Công Tôn gia." Đợi nghe xong Công Tôn Nhu lời nói về sau, Lý Nhị Nhu chính là trầm giọng nói, "Như thế, đã tạ." Không bao lâu, xuất phát. Lý Nhị Nhu đứng trên thuyền, nhìn lấy bờ bên trên Công Tôn Nhu, cáo từ nói, "Sau này còn gặp lại." Đối với cái này, Công Tôn Nhu chỉ là vươn tay hướng về Lý Nhị Nhu phất phất tay, cao giọng nói, "Lý tiên sinh, lên đường bình an." Đợi tàu thuyền dần dần biến mất tại tầm mắt của hắn về sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, nỉ non một tiếng, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi. Chương 1055, Minh Châu đảo. Chương 1055, Minh Châu đảo. Mấy tháng sau, vô tận trên đại dương bao la, một chiếc thuyền chính trên mặt biển không ngừng đi tới. Lúc này, Lý Nhị Nhu đứng tại bong tàu, nhìn về phía trước cái kia loáng thoáng có thể thấy được hòn đảo. Lúc này, một tên thuyền phu đi đến Lý Nhị Nhu sau lưng, trầm giọng nói, "Ông chủ dựa theo địa đồ chỗ bày ra, phía trước chính là sau cùng một chỗ đã biết hòn đảo, chúng ta cần tại trên của hắn bổ sung nước ngọt." Nghe vậy, Lý Nhị Nhu không khỏi nhỉ non một tiếng, "Sau cùng một chỗ sao?" Sau đó hắn liền là hướng về phía sau lưng thuyền phu nói, thuận tiện tại nhìn nhìn có cái gì món ăn dân dã. "Ừm, vậy ta liền đi qua an bài." "Đi thôi." Nói xong, Lý Nhị Nhu chính là lần nữa nhìn hướng xa xôi mặt biển cái kia mơ hồ có thể thấy được hòn đảo. "Minh Châu đảo sao?" Không bao lâu, Lý Nhị Nhu ngồi thuyền chính là đi vào Minh Châu đảo trên bờ biển. "Ông chủ, chúng ta đi trước thu thập nước ngọt, đoán chừng muốn tại cái này chỉ hoãn 2 ngày thời gian." "Ừm, nếu là gặp phải nguy hiểm dựa theo như cũ." Lý Nhị Nhu nói. "Đế Lặc, các minh đệ, đi." Theo thuyền phu lời nói, mấy người chính là đi hướng Minh Châu trong đảo. Đột nhiên, Lý Nhị Nhu ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng Minh Châu trên đảo một cái hướng khác. Cái đó là, chỉ thấy ở phía trước của hắn hòn đảo bên trong trên vách đá, có mấy đạo người làm khắc họa dấu vết. Lúc trước đến chỗ này tiền bối sao? Suy nghĩ ở giữa, Lý Nhị Nhu thân ảnh chính là biến mất tại bong tàu, cũng hướng về hòn đảo bên trong mau chóng đuổi theo. "Ta đi hòn đảo bên trong dạo chơi, các ngươi trước đội vàng." Khi đi ngang qua mấy cái kia thuyền phu thân ảnh về sau, chính là mở miệng một tiếng. "Ông chủ, ngài." Mấy cái này thuyền phu sững sờ, chính là vô ý thức hô. Chỉ là không chờ bọn họ nói xong, cũng chỉ gặp Lý Nhị Nhu bóng lưng từ từ đi xa. "Lão Lưu, ông chủ tốc độ thật nhanh, cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết võ đạo cao thủ đi. Người đây không phải nói nhảm, không phải vậy chúng ta ở trên đi sớm liền tiến vào cái nào đó xúc sinh trong bụng. Cũng không biết ông chủ vì sao muốn ra biển, chờ qua đảo này, đằng sau liền bắt đầu nguy hiểm." Nương theo lấy một người trong đó nói xong, chỉ thấy cái kia bị gọi là Lão Lưu nam tử mở miệng nói, "Không nên hỏi, không nên hỏi, chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình bản chức là được." "Lão Lưu, ngươi yên tâm, Công Tôn gia đã cho đầy đủ tiền trợ cấp, ta cái mạng này cũng đã là ông chủ." "Không sai, huống chi chỉ cần có thể còn sống trở về, vậy chúng ta vẫn là tự do chi thân." "Đúng vậy a, bất quá nói thật, Lão Lưu ngươi còn trẻ, không cần thiết bước lên lớn như vậy hiểm." "Lão Lưu, ta nhớ được ngươi nhi tử lập tức liền muốn lấy vợ, đáng ra không?" "Đáng ra không?" Cái kia bị gọi là Lão Lưu nam tử nhỉ non một tiếng, trong con ngươi của hắn lộ ra một vẻ kiên định, nói, "Lúc trước ta cha giống như ta cũng là như thế ra biển, nhưng tầm 10 năm qua đi, ta muốn đi tìm hắn." Nghe vậy, bên cạnh hắn mấy người đều là sững sờ, sau đó nở nụ cười khổ, "Lão Lưu à, cái này đều tầm 10 năm, chỉ sợ sớm đã chết." "Đúng a, cần gì chứ? Ta liền nói ngươi cha lúc trước làm sao đột nhiên biến mất, bất quá đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng tử tại cái nào đó hải vực bên trong." "Ta biết." Lão Lưu quay đầu nhìn thoáng qua mặt biển, trầm giọng nói, "Như là chết, coi như cùng ta cha táng cùng một chỗ đi, tại Hoàng Tuyền Lộ phía dưới cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Cùng lúc đó, Lý Nhị Nhu đi vào vừa mới trô đã thấy sau vách đá, con ngươi của hắn chính là đông nhiên co rụt lại. Hải cốt. Ở phía trước của hắn, mấy cái cố hải cốt đang lặng lặng dựa vào trên vách đá. Những thứ này hải cốt phía trên không có mảy may vết đục, chỉ còn lại có trắng bệnh không xương, lộ ra không sai đã chết đi nhiều năm. Tự sát. Hoặc là bị giết. Lý Nhị Nhu nhìn chăm chú những thứ này hải cốt, não hải bên trong không khỏi hiện ra các loại nghi hoặc. Ngay sau đó, tựa hồ là phát hiện cái gì. Hắn đi đến cái nào đó hải cốt bên cạnh, nhẹ tay khêu nhẹ mở che khuất cỏ dại, một thanh tràn ngập dị sét tiểu đao xuất hiện tại mặt đất. Khi nhìn thấy cái này tiểu đao về sau, ánh mắt của hắn ngưng tụ, theo sau chính là nhìn kỹ lên mấy cái cố hải cốt trên thân. Không bao lâu, Lý Nhị Nhu trong ánh mắt chính là tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn, lúc trước đến tột cùng gặp phải cái gì? Vì sao sẽ cùng nhau chết ở chỗ này? Hắn đã nhìn ra, cái này mấy cái cố hải cốt trên thân hoặc nhiều hoặc ít bị thương cũng nhẹ. Những thương thế này chỉ sợ đủ để ảnh hưởng đến thân thể của bọn hắn, cho nên không dễ rủa nữa, lựa chọn ở chỗ này tự mình chấm dứt. Ừm. Lúc này, Lý Nhị Nhu đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ nghi. Ánh mắt của hắn rơi ở một bên cỏ dại phía trên, hắn đem cỏ dại đẩy ra về sau, chỉ thấy tại vách đá bên trên rõ ràng khắc lấy hai hàng chữ: "Phía trước nguy hiểm." Ngừng bước. Cái này hai hàng chữ tuy nhiên đơn giản, lại là để Lý Nhị Nhu không rét mà run lên. Hắn đứng người lên, ngắm nhìn nơi xa cái kia rõ ràng có chút mặt biển đen nhánh, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Chẳng biết tại sao, cái kia mặt biển đen nhánh giống như một cái mở ra miệng to như chậu máu như cự thú hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Mấy hơi về sau, Lý Nhị Nhu lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi trước người hải cốt phía trên. Đồng Lai Tiên Đảo đến tột cùng tồn tại sao? Hắn não hải bên trong không khỏi suy nghĩ muôn vàn, lệnh hắn thật lâu im lặng. Không biết qua bao lâu, Minh Châu đảo bên bờ, ông chủ đều mai táng tốt. Mấy cái thuyền phu xoa xoa mồ hôi trên trán, khổ cực. Lý Nhị Nhu nhìn lấy mấy cái sườn núi, thần sắc có chút phức tạp. Không có việc gì, ai cũng có chỗ khó sự tình, mà lại đây cũng là hành thiện tích đức. Đúng vậy a, huống chi đây chỉ là một chút chuyện nhỏ. Mấy cái thuyền phu đều là cười cười, theo sau chính là hướng về trong đảo đi đến, công việc lưu đủ lên. Ai? Đợi mấy cái thuyền phu tiến vào đảo bên trong về sau, Lý Nhị Nhu nhìn trước mắt mấy cái sườn núi, có chút bất đắc dĩ. Các vị tiền bối a, chết cũng đã chết rồi, vì sao không lưu lại điểm tin tức hữu dụng? Cái kia đằng sau đến tuột cùng có nguy hiểm gì? Nhìn tại ta giúp các ngươi thu thập phân thượng, phù hộ ta có thể thuận lợi tìm kiếm được cái kia Bồng Lai Tiên Đảo đi. Nếu là cái này mấy cái cố hải cốt có linh hồn, nhất định sẽ phản bác Lý Nhị Nhu lời nói, cũng hô to hoan hưởng. Bọn hắn ban đầu ở thân trước khi chết, thế nhưng là mỗi người lưu lại một phần huyết thư. Chỉ là những thứ này huyết thư, tại đi qua thời gian thôi hóa sau đã sớm phân hóa rơi, liên tục điểm không còn sót lại một chút cặn. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu hoàn toàn không biết. Hắn đứng tại chỗ trầm mặc một lát sau, chính là trở lại bong tàu trầm mặc xuống. Hy vọng tiếp sau đó có thể thuận lợi đi. Chương 1056, Cuồng Phong Bạo Vũ, thức tỉnh. Chương 1056, Cuồng Phong Bạo Vũ, thức tỉnh. Mấy ngày sau, bầu trời âm u, cuồng phong gào thét, trên mặt biển thỉnh thoảng nhấc lên to lớn sóng biển. Giờ phút này, một chiếc thuyền ngay tại cái này ba đảo hùng dũng trên mặt biển lung lay sắp đổ, dường như lúc nào cũng có thể bị cái này không ngừng nhấc lên sóng biển thôn vệ giống như. Ông chủ, lãng quá lớn, chúng ta đừng hốt hoảng, không nên bị nhấc lên ra ngoài, vị chắc. Tiến nhanh trong phòng, cái này gió quá lớn, chúng ta sẽ bị thổi đi. Ông chủ, mau bảo. Tàu thuyền phía trên, mấy tên thuyền viên khó khăn hướng về trong khoang thuyền đi đến, cũng hướng về Lý Nhị Nhu lớn tiếng hô quát. Lúc này, Lý Nhị Nhu đứng tại bong tàu, dù là dưới chân thuyền tại làm sao lắc lư, thân hình của hắn thủy chung chưa từng động đậy mảy may. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính tiến vào khoang trong thuyền viên, chỉ là hướng về phía những thuyền viên kia lắc đầu. Ông chủ, cẩn thận. Tại trong khoang thuyền viên thấy thế, hướng về Lý Nhị Nhu hô hô một tiếng về sau, tại một trận đung đưa kịch liệt sau chính là đóng chặt khoang thuyền cửa lớn. Ai? Đợi khoang thuyền cửa lớn chậm rãi khép kín về sau, Lý Nhị Nhu lúc này mới đem đầu quay đầu nhìn hướng cái kia càng thêm bầu trời đen nhánh. Trong chốc nhóm này, hắn não hải bên trong xuất hiện Minh Châu đảo trên vách đá cái kia hai hàng chữ. Phía trước nguy hiểm. Ngừng bước. Thì ra là thế. Nhìn trước mắt cái kia không ngừng cuộn cuộn lên sóng lớn, Lý Nhị Nhu minh bạch cái kia Minh Châu đảo trên vách đá hai hàng chữ là ý gì. Hoa hoa cũng đúng lúc này, nguyên bản đen như mực bầu trời bắt đầu hạ xuống mưa to, hắn ánh mắt cũng là dần dần bắt đầu mơ hồ. Nương theo lấy mưa to hạ xuống, trên mặt biển sóng biển cũng là càng thêm kịch liệt ba động. Để Lý Nhị Nhu dưới chân tàu thuyền không ngừng lung lay, liền phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn lật tung giống như. Oeng. Đột nhiên, một đạo chấn động kịch liệt theo thuyền phía dưới vang dội đến, cái này khiến Lý Nhị Nhu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không tốt. Hắn nhanh chóng đi đến bong thuyền bên cạnh, đầu hướng về bên ngoài nhìn qua. Chỉ thấy một cái to lớn mảnh gỗ vụn toái phiến xuất hiện tại hắn trước mắt. Thuyền tan vỡ. Hắn nhìn đến vô số nước biển đang không ngừng hướng về dưới chân hắn thuyền tràn vào, đồng thời tàu thuyền cũng bắt đầu nghiêng về đi xuống. Thiên hai, chẳng lẽ nhân lực thật không cách nào chống lại sao? Giờ khắc này, Lý Nhị Nhu tay chăm chú chộp vào thuyền biên giới, cảm thụ được không ngừng rơi xuống giọt mưa. Nhanh, mau ra đây. Ông chủ, trong khoang thuyền nước vào. Chúng ta cái này là thật xong, ta còn không muốn chết sớm như vậy. Xong, thật là xong. Theo bên thai thỉnh thoảng vang dội tới thanh âm, chỉ thấy nguyên bản trốn ở trong khoang thuyền một đám thuyền viên chính là hốt hoảng chạy ra đến. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đã nhanh muốn rơi vào bờ biển đầu thuyền, càng thêm hoảng sợ. Nhìn lấy những cái kia trên mặt lộ ra bối rối cùng hoảng sợ thuyền viên, Lý Nhị Nhu mở miệng một tiếng, đem chính mình cột vào trên bong thuyền, rơi vào trong biển không chừng còn có cơ hội tiếp tục sống. Chúng thuyền viên nghe xong, bọn hắn dường như bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng giống như, ào ào hành động. Không bao lâu, chỉ thấy những thuyền này viên thân thể đằng sau quấn quanh lên to lớn phủ bóng hoặc là bong thuyền. Trong đó một tên thuyền viên nhìn lấy không có chút nào động đậy Lý Nhị Nhu, vội vàng hướng hắn hô, ông chủ, ngươi. Chỉ là tiếng nói của hắn chưa xong, chỉ thấy Lý Nhị Nhu hướng lấy phương hướng của bọn hắn đi tới. Cái kia bình ổn tốc độ để tại chỗ một đám thuyền viên sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Nhị Nhu thế mà hoàn toàn không nhận sóng biển phía trên cuồng phong bạo vũ ảnh hưởng. Làm Lý Nhị Nhu tới gần mấy tên thuyền viên về sau, chỉ thấy Lý Nhị Nhu lộ ra một bộ đắng chát khuôn mặt, nói, có thể không, có thể còn sống sót, thì nhìn mỗi người mệnh. Dừng một chút, Lý Nhị Nhu tiếng nói nhất chuyện, chính là mở miệng hỏi, chư vị, các ngươi có thể hay không hối hận rồi? Lời của hắn phảng phất có ma lực giống như, để mọi người ở đây bình tĩnh trở lại, theo sau chính là mở miệng nói, ông chủ, nào có cái gì hối hận, tự mình đáp ứng công tôn gia sau cũng đã nghĩ đến cục diện này. Không sai, dù là không có lần này, còn có lần sau, lần tiếp theo. Làm chúng ta người này, cũng sớm đã nghi thoáng, chỉ là vẫn còn có chút không muốn thôi. Ông chủ, ta biết bản lãnh của ngươi lớn, nếu là ngài có thể còn sống sót, thay ta đối vợ con của ta nói một câu ta có lỗi với hắn. Nghe mấy cái thuyền viên không đoạn ngữ, vô tận sóng biển chính là trong nháy mắt đem bọn hắn thôn vệ. 3. Thuyền giải thể, vô số toái phiến bắt đầu rơi trên mặt biển. A từng tiếng tiếng thét chói tai cũng là bắt đầu vang dội đến, nhưng qua trong giây lát chính là bị sóng biển bao phủ. Không biết qua bao lâu, trên mặt biển, Lý Nhị Nhu có chút chật vật đứng tại một khối thân tàu thi thể phía trên. Lúc này, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, hai chân cũng là bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn ngẩng đầu mặc cho mưa to không ngừng nhỏ xuống trên mặt của hắn, bộ dáng kia phảng phất như là một cái thành tín tín đồ giống như. Ta cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa a. Theo thuyền giải thể bắt đầu, mỗi một khắc, hắn đều phải tốn phí to lớn tinh lực đến ổn định chính mình thân thể. Bây giờ, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của thân thể bắt đầu dần dần giảm bớt. Chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền sẽ đi vào những thuyền viên kia xuống tràng. Lúc này, Lý Nhị Nhu ánh mắt ngưng tụ, hắn không nhịn được cười khổ lên, a. Ở phía trước của hắn, một đạo thân ảnh chính theo sóng biển không ngừng phập phồng. Hắn nhớ đến đạo thân ảnh này, chính là thủy thủ đoàn của hắn một trong, tựa như là gọi là Lưu Đại. Đợi Lưu Đại thân thể trôi nổi tới về sau, Lý Nhị Nhu chính là trong nháy mắt trầm mặt xuống. Chỉ thấy Lưu Đại đầu đắm chìm ở trong nước biển, không có chút nào muốn ngẩng đầu cử động. Đồng thời theo cái kia đã sưng vụ không thành dạng thân thể, hiển nhiên là đã không có sinh sống. Cái này, cũng coi là trước khi chết có cái bạn. Sau một khắc, nguyên bản đứng yên tại thân tàu thi thể phía trên hắn, bắt đầu theo sóng biển kịch liệt lay động. Mấy hơi sau đó, Lý Nhị Nhu thân thể mềm nhũn, cả người hướng về bên cạnh phốc ngã xuống. Ung ung cục Lý Nhị Nhu uống mấy cái nước biển về sau, tay của hắn trong nước hoạt động lấy, vừa tốt bắt lấy thi thể, song tay ôm thật chặt. Hô hô tham lam ít mấy hơi về sau, lúc này mới dùng lực dãy rủa theo trong biển xoay người ngồi tại thi thể phía trên. Ta không cam tâm a, ta còn chưa leo võ đạo chi đỉnh, còn chưa thấy đến tiên nhân, còn chưa. Hắn không ngừng tiêu gạo, tại một đạo sóng lớn oanh kích dưới, hắn thân thể chính là chậm rãi chìm vào trong biển. Nhìn lấy dần dần rời xa mặt biển, Lý Nhị Nhu suy nghĩ muôn vàn. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Lý Ánh Thiên, Lưu Vân công chúa, Lý Bình An, Công Tôn Du, vô số đạo nhân ảnh không ngừng tại hắn não hải bên trong từng cái lướt qua, mắt của hắn ra cũng là bắt đầu dần dần trở nên nặng nề. Cha, mẹ, các ngươi là tới đón Hải Nhi sao? Tựa hồ là nhìn thấy cái gì, Lý Nhị Nhu khẽ miệng nỉ non, tay chật vật nâng lên hướng về mặt biển phương hướng chụp tới. Từ từ, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đồng nhiên, ban đầu vốn đã hai mắt nhắm lại Lý Nhị Nhu, lần nữa mở hai mắt ra. Chỉ là lần này, trong con ngươi của hắn không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy lạnh nhạt. Tiên. Chương 1057, lại hồi Minh Châu đảo chương 1057, lại hồi Minh Châu đảo tiên. Đột nhiên, Lý Nhị Nhu, không, lại hoặc là nói là Quyết Hiểu, khóe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt trào phúng. Cái gọi là tiên, bất quá chỉ là cường đại một điểm võ giả thôi. Suy nghĩ ở giữa, hắn khẽ chau mày, ngay sau đó lại trầm tĩnh lại. Nguyên lai, like, đã qua 15 năm. Quyết Hiểu tự mình lẩm bẩm. Ai? Ta cái kia ngu xuẩn sư chất, sư thúc ta à? Khả năng không có cách nào tại 2-30 năm bên trong nước đọc cầu. Vừa nghĩ tới ban đầu ở thủy cầu đáp ứng Triệu Linh Nhi sự tình, Quách Hiểu trong lòng chính là dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Hắn thở dài về sau, đối hiện trạng của chính mình cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Bây giờ, cách hắn rời đi thủy cầu đã có 20 đến năm, mà tại rượu này lao chung, hắn đã vượt qua 15 năm lâu. Thậm chí hắn cũng không biết tại cái này thế giới còn cần trải qua bao lâu thời gian. Cho nên, hắn chỉ có thể ở trong lòng đối Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi bọn người nói một tiếng xin lỗi. Ngay sau đó, Quách Hiểu bắt đầu dò xét não hải bên trong ký ức. Đồng Lai Tiên Đảo. Khi hiểu rõ Lý Nhị Nhu vì thành tiên, vậy mà lựa chọn ra biển tìm kiếm cái kia cái gọi là Đồng Lai Tiên Đảo, hắn không khỏi cảm thấy im lặng. Một cái không biết người nào biên soạn địa phương, thế mà cũng sẽ để nhiều như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ra biển tìm kiếm. Chậc chậc, đúng là điên. Bất quá tiểu lão cũng thật là, đều là hắn sáng tạo thế giới, vì sao không cho thiên địa linh khí nồng đậm điểm? Không bao lâu, Quyết Hiểu thân ảnh nhất thiểm chính là biến mất tại đáy biển bên trong. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng trên mặt biển. Cảm thụ được trên bầu trời rơi xuống mưa rào tầm tã, Quách Hiểu không khỏi cảm thán một tiếng, thiên hai, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Võ sư cảnh, miễn cưỡng đủ đi, hy vọng tiểu tử này sẽ không như thế sớm tỉnh táo lại. Quách Hiểu đứng chắp tay, dưới chân mặt biển chậm rãi dâng lên, mang theo hắn nhanh nhanh rời đi nơi đây. Không biết đi qua bao lâu, cuối cùng là đến. Khi nhìn thấy nơi xa một hòn đảo về sau, Quách Hiểu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hắn cố thân thể này thực lực quá mức thấp, có khả năng gánh chịu thần hồn chi lực có hạn. Giờ phút này, kinh mạch trong cơ thể đã bắt đầu có chút không chịu nổi. Nếu là một mực chưa tìm kiếm được một hòn đảo, chỉ sợ thần hồn của hắn liền sẽ kiệt lực, đến lúc đó chỉ có thể khổ cấp cấp đi qua. Nhưng mấu chốt là hắn cố thân thể này đã kiệt lực, chỉ sợ cũng chạy không thoát từ lần này chàng. Chốc lát sau, Quách Hiểu chính là đi vào trên hòn đảo. Minh Châu đảo sao? Khi nhìn thấy vài tòa quen thuộc núi trồng chất về sau, Quách Hiểu không khỏi hơi sững sờ. Cũng tốt, tiểu tử ngốc này sau khi tỉnh lại chí ít cũng có biện pháp trở về, bất quá ở đây chi? Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu chính là đi vào Minh Châu đảo bờ biển bên vách đá phía trên. Hắn hai ngón khép lại, một đạo vô hình khí kình xuất hiện tại hắn trên ngón tay, theo sau chính là hướng về trên vách đá cơ múa. Huyền Thiên Công, thiên đến một lấy Nhật Nguyệt Tinh Thần Giải, đến một lấy Châu Ngọc. Quách Hiểu, ừm, không tệ không tệ. Nhìn lấy kiệt tác của mình, Quách Hiểu không khỏi cảm thấy hài lòng. Cái này Huyền Thiên Công chính là cơ sở công pháp bên trong một loại, hắn một chút sửa lại có thể hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa đến tiến hành tu luyện. Tuy nhiên tốc độ chậm hơi chậm, nhưng tại cái này thiên địa linh khí dị thường mỏng manh địa phương đủ để cho Lý Nhị Nhu tại võ sư cảnh tu luyện. Đợi làm xong đây hết thể về sau, Quách Hiểu mi tâm khẽ nhúc nhích, không khỏi ngửa thiên thở dài. Nhanh như vậy liền muốn tỉnh táo lại sao? Cũng không biết lần tiếp theo ta sau khi tỉnh lại sẽ là bao nhiêu năm về sau. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu chính là hai mắt nhắm lại, cả người hướng về sau lưng ngã xuống. Phốc vậy, làm hắn rơi vào mặt đất về sau, cái hốt vừa tốt nện ở cái nào đó trên tảng đá. Nửa ngày, nô. Nằm tại trên bờ cát, Lý Nhị Nưu chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn lên bầu trời cái kia ánh mặt trời sáng rỡ có chút hoảng hốt. Sau một khắc, hắn chính là trong nháy mắt tỉnh táo lại, trên dưới đánh giá thân thể, ta không chết. Ai? Sau gáy của ta muốn làm sao có chút đau. Lý Nhị Nưu vô ý thức sờ lên cái hốt, phát hiện có một khối địa phương lồi sau khi đứng lên, chính là giật mình lên. Hẳn là trên biển tung bay quá lâu, trong lúc vô tình bị cái gì đập trúng a. Dù sao hiện tại với hắn mà nói, còn sống cái gì cũng tốt, so sánh tử vong, chỉ là một chút vết thương nhỏ lại đáng là gì. Ai? Đột nhiên, Lý Nhị Nưu thở dài. Hắn nghĩ tới cái kia theo hắn cùng nhau xuất phát mấy cái thuyền viên, chỉ sợ hiện tại cũng đã táng thân tại trong biển rộng. Trầm mặc một chút về sau, hắn lúc này mới nhìn một phía. Kỳ quái, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Làm hắn trông thấy trước mắt hòn đảo về sau, trong con ngươi của hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Minh Châu đảo? Cần phải không thể nào. Mang theo một chút nghi hoặc, Lý Nhị Nưu chính là hướng về trong đảo đi đến. Nhưng hắn hồn nhiên không có phát hiện chính là, ở bên cạnh hắn trên vách đá, chính khắc họa lấy rất nhiều văn tự. Không bao lâu, ta thế mà theo địa phương xa như vậy tung bay đến nơi đây, quả nhiên là vận mệnh a. Đợi trông thấy bên bờ quen thuộc mấy cái núi trồng chất về sau, Lý Nhị Nưu trong con mắt lộ ra vẻ chấn động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn lại bị sóng biển mang theo trở về Minh Châu trong đảo. Khó trách ta cảm thấy thân thể có chút khó chịu, chỉ sợ là phao trong nước quá lâu đưa đến. Trong chốc ngắn này, Lý Nhị Nưu náo hải bên trong tràn đầy các loại tưởng niệm, nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng may mắn, thiên hai, làm thật vô cùng kinh khủng. Lời nói rơi xuống, hắn chính là nằm tại trên bờ biển, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, giống rơi vào trạng thái ngủ say, Lý Nhị Nưu bị cái này gầm lên giận dữ âm thanh đánh thức. Hắn mở hai mắt ra về sau, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một đầu lão hổ ngay tại nơi xa nhìn chằm chằm hắn. Theo con hổ kia ánh mắt bên trong, Lý Nhị Nưu nhìn ra đối với thức ăn khát vọng. Giống con hổ kia nhìn thấy Lý Nhị Nưu nhìn hướng nó, ánh mắt kia để nó cảm thấy không hiểu tâm hoảng. Nhưng nghĩ đến chính mình thân là cái này một đảo tự bên trong bá chủ, chính là không chút do dự hướng về Lý Nhị Nưu mở ra miệng to như chậu máu đánh tới. Hừ, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một đầu xuất sinh cũng dám như thế lớn ta. Nhìn lấy lão hổ mở ra miệng to như chậu máu, Lý Nhị Nưu trong con mắt lóe qua một hơi khí lạnh. Đối với cái này, Lý Nhị Nưu cấp tốc đứng dậy, hướng về con hổ kia phương hướng một quyền đập tới. Bèn, chỉ thấy Lý Nhị Nưu một quyền rơi vào lão hổ trên đầu về sau, con hổ kia thân thể chính là trong nháy mắt hướng về sau lưng bay rất ra ngoài. Tại trên mặt đất lăn lộn mấy chục mét về sau, con hổ kia thân ảnh cái này mới dừng lại, vô số huyết dịch bắt đầu theo nó hổ nào chạy xuôi theo. Khu khu. Gặp con hổ kia chết đi về sau, Lý Nhị Nưu chính là nhịn không được hò vài cái. Đáng chết, thân thể thương thế chỉ sợ cũng cần một chút thời gian mới có thể khôi phục tới. Mà lại ta cũng sẽ không tạo thuyền, lại nên như thế nào trở về. Suy nghĩ ở giữa, hắn thân thể lại là hướng về lão hổ thi thể phương hướng đi đến. Mặc kệ tương lai như thế nào, hắn chỉ ít hiện tại muốn trước lấp đầy bụng của mình mới là chuyện đứng đắn. Chương 1058, Huyền Thiên Công chương 1058, Huyền Thiên Công một tháng sau. Thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Cảm thụ được tự thân đã khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ ước chừng bảy thành, Lý Nhị Nưu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, hắn chính là trầm mặt xuống. Tại cái này một tháng bên trong, cái này Minh Châu ở trên đảo còn sống động vật cơ bản đã bị hắn giải quyết không sai biệt lắm. Gần nhất hòn đảo, ta nhớ được là tại phía tây, chỉ ít cần 10 ngày thời gian. Làm hồi tưởng lại não hải bên trong liên quan tới hải vực địa đồ về sau, Lý Nhị Nưu càng là bất đắc dĩ tới. Xem ra muốn nhặt lại người cũ. Nhìn lấy trước người cái kia vô tận đại hải, Lý Nhị Nưu trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư. Tại còn chưa trở thành võ giả trước đó, hắn cũng thường xuyên tại Lý Gia thôn bên trong ướp gia vị một số thịt cá công việc. Chỉ là từ hắn trở thành võ giả về sau, liền không còn có điều khiển qua những vật này. Đó là vật gì? Đúng lúc này, một cái đen nhánh vật thể từ đằng xa chậm rãi nổi lên. Tại Lý Nhị Nưu trong ánh mắt, vật kia thể cũng là trong mắt hắn rõ ràng. Thùng gỗ. Nước vẫn là kiểu. Nhưng mặc kệ là loại nào, cái này với hắn mà nói quả thực cũng là tin tức vô cùng tốt. Vừa tốt, hắn hiện tại thiếu khuyết có thể chứa đựng thùng gỗ. Suy nghĩ ở giữa, ánh mắt của hắn liếc nhìn tại trên bờ cát, dường như đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tại một góc nào đó phía trên phát hiện một khối tấm ván gỗ. Hắn không chút do dự đi tới, đem tấm ván gỗ chăm chú nắm trong tay. Lập tức xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thùng gỗ phương hướng, hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân, đem tấm ván gỗ hướng về thùng gỗ hung hăng ném ra ngoài. Ngay sau đó, Lý Nhị Nưu đột nhiên tại trên bờ biển chạy. Đợi tới gần nước biển nháy mắt, cả người liền là nhảy lên một cái, còn như con chim giống như hướng về cái kia tấm ván gỗ rơi xuống. Trong chốc lát, Lý Nhị Nưu thân ảnh chính là vững vàng dẫm tại trên ván gỗ. Đồng thời, dưới chân tấm ván gỗ không ngừng hướng về thùng gỗ phương hướng chậm rãi lướt tới. Không bao lâu, Lý Nhị Nưu thân ảnh chính là đi vào cái kia thùng gỗ bên cạnh. Hai cái. Khi nhìn thấy trước mắt hai cái thùng gỗ về sau, trong mắt của hắn lóe qua một vẻ vui mừng. Cứ việc hai cái này thùng gỗ nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng đối với hắn giờ phút này tới nói, phảng phất như là hai kiện hiếm thấy chân bảo giống như. Tay của hắn chậm rãi nâng lên, hướng về cái kia thùng gỗ phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Làm hắn tay vung vậy thời điểm, chỉ thấy hai cái sớm đã chuẩn bị xong nhánh dây tựa như tia chớp, hướng về cái kia thùng gỗ kích bắn đi. Trong chớp mắt, nhánh dây tựa như cùng một song linh hoạt tay đồng dạng, chuẩn xác không sai quấn chặt lấy thùng gỗ. Thấy thế, Lý Nhị Nưu hài lòng gật đầu. Lập tức tay của hắn giương lên, chỉ thấy cái kia hai cái thùng gỗ đằng không mà lên, hướng về Minh Châu đảo phương hướng bay đi. Làm rơi trên mặt biển thời điểm, lại giống như một khối bọt biển đồng dạng không có có nhận đến tổn thương chút nào. Thậm chí cái kia hai cái thùng gỗ còn mang theo Lý Nhị Nưu thân ảnh nhanh chóng hướng về Minh Châu đảo phương hướng phi nhanh. Chỉ chốc lát sau thời gian, Lý Nhị Nưu chính là trở lại Minh Châu ở trên đảo. Rất tốt. Lý Nhị Nưu khẽ miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn nhìn hướng trước người hai cái thùng gỗ, ánh mắt lộ ra một chút chờ đợi. Sau khi hít sâu một hơi, hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng để lộ lần thứ nhất thùng gỗ cái nắp. Theo cái nắp mở ra, một cỗ nhàn nhạt nước biển khí tức xông vào mũi, cái này khiến trong con ngươi của hắn lộ ra một vẻ thất vọng. Trầm mặc một lát sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí xốc lên cái nắp, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Theo cái nắp xốc lên, một chút mùi hương đậm đặc vị đạo truyền vào Lý Nhị Nưu trong mũi. Mùi vị kia trong nháy mắt để Lý Nhị Nưu trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, nhưng hắn cái này một vẻ nụ cười chỉ là duy trì không đến một giây, chính là ngây dại ra. Chỉ thấy tại trong thùng gỗ dịch thể phía trên, chính lơ lửng một tầng thật dày tạp chất. Thảo. Thấy thế, Lý Nhị Nưu không khỏi mắng ra một câu quốc gia tinh túy lên, theo sau chính là thở dài. Ai? Được rồi, có dù sao cũng so không có tốt. Tự mình an ủi một phen về sau, hắn chính là đem hai cái trong thùng gỗ dịch thể đổ ra. Thật đáng chết ta. Tại hắn từng tiếng thoá mạ về sau, một canh giờ thoáng qua tức thì. Cái này hàng hải sản cũng quá ít điểm đi. Giờ phút này, Lý Nhị Nưu đứng tại đá ngầm bên trong không ngừng chuyển lấy. Chỉ là để hắn thất vọng là, tại đá ngầm bên trong hàng hải sản ít đến tương cảm, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Ừm. Đột nhiên, khoe mắt của hắn tựa hồ phát hiện cái gì, không khỏi làm hắn khẽ ồ lên một tiếng. Khi ánh mắt của hắn nhìn quá khứ về sau, liền phát hiện tại hắn tỉnh táo lại phụ cận, một cái trên vách đá khắc họa lấy rất nhiều văn tự. Kỳ quái, lúc đó ta tại sao không có phát hiện cái này? Trong lúc nhất thời, Lý Nhị Nưu trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tỉnh táo lại một màn. Nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ về sau, chính là lắc đầu, chính là nhanh chóng hướng về cái kia vách đá đi tới. Huyền Thiên Công. Thiên đến một lấy Nhật Nguyệt tinh thần giải, đến một lấy châu ngọc. Quét hiểu. Nhìn lấy trên vách đá nội dung, Lý Nhị Nưu đồng tử trừng lớn, nghẹn ngào lên, cái này, công pháp, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại tại Minh Châu ở trên đảo tìm kiếm được tông sư cảnh tu luyện công pháp. Quét hiểu. Không bao lâu, Lý Nhị Nưu chính là đem trên vách đá nội dung đều xem hết, chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào hai chữ cuối cùng sau, cái này đặt bút làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác cái này Quét hiểu hai chữ có chút quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao đến tuột cùng ở nơi nào gặp qua. Được rồi, nghĩ không ra liền nghĩ không ra. Khoe miệng của hắn nhỉ non một tiếng sau, theo sau chính là lần nữa từ đầu nhìn lên trên vách đá nội dung. Mấy canh giờ về sau, Lý Nhị Nưu nhỉ non tự nói lấy, cần phải minh ngộ không sai biệt lắm, thử nhìn một chút. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Lý Nhị Nưu không chút do dự ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia dần dần tây hạ trời chiều chiếu xuống Lý Nhị Nưu trên thân. Những thứ này trời chiều rơi ở trên người hắn về sau, chính là liên tục không ngừng thẩm thấu tiến bên trong thân thể của hắn. Theo thời gian trôi qua, cố khí tức này tại hắn thể nội càng phát triển, cũng bắt đầu ở trong kinh mạch của hắn xuyên thẳng qua du tẩu. 3. Nương theo lấy một đạo nhỏ không thể thành thanh âm, chỉ thấy Lý Nhị Nưu nguyên bản đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra. A, chỉ thấy hắn hướng về trước người hét lớn một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình theo hắn quanh thân khuyết tán ra. Đây cũng là chân khí sao? Nguyên bản làm phức tạp Lý Nhị Nưu mấy năm thời gian bình cảnh, tại tu luyện cái này Huyền Thiên Công sau trong nháy mắt hướng phá ràng buộc. Thậm chí nguyên bản hắn không cách nào khống chế chân khí, tại tu luyện Huyền Thiên Công sau cũng có thể bắt đầu khống chế lại. Đem vận chuyển chân khí dưới chân hắn về sau, đột nhiên dùng lực rất mạnh, hắn thân thể chính là trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng về phía trên bầu trời bay ước chừng khoảng cách mấy chục mét, vững vàng rơi tại vách đá mặt đất mới. Nguyên lai, đây mới là tông sư cái kia có thực lực. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được cái gì mới là tông sư, cũng minh bạch trước đó hắn đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đứng tại Minh Châu đảo trên cùng, Lý Nhị Nưu đột nhiên trầm mặt xuống, không khỏi nỉ non một tiếng, có lẽ đây mới thật sự là bồng lai tiên đạo. Chương 1059, 7 năm, được cứu. Chương 1059, 7 năm, được cứu tại Minh Châu đảo chỗ cao nhất. Lý Nhị Nưu khoanh chân tại trên mặt đất chậm rãi mở hai mắt ra. Kinh mạch lại đả thông một đầu, ta thực lực chí ít tăng cường 3 thành. Lúc này, cách hắn thu hoạch được Huyền Thiên công pháp đã qua một cái nhiều tháng. Cái này một tháng bên trong, nương tựa theo mấy năm trước để dành nội tình, để hắn rất là thuận lợi tu luyện tới tông sư cảnh 2 tầng. Nhưng cũng để cho hắn không nghĩ tới chính là, mấy năm để dành nội tình, thế mà tại ngắn ngủi này một tháng thì tiêu hao hầu như không còn. Đến cùng là ta thiên tư quá kém vẫn là cái gì tình huống, vì sao tốc độ tu luyện như thế chi chậm. Hắn nhìn lấy xa xôi mặt biển, không khỏi đắng chát cười một tiếng. Giờ phút này, nếu là có người ở đây, chỉ sợ đều sẽ hướng Lý Nhị Nưu phun ra ngụm nước. Bây giờ Lý Nhị Nưu còn chưa 30, cũng đã đột phá đến trong truyền thuyết tông sư cảnh, mà tông sư cảnh đã là người khác xa không thể chạm mộng tưởng. Nửa ngày, Lý Nhị Nưu lấy lại tinh thần, hắn nhìn lấy trên bờ biển hai cái thùng gỗ, tự nói lên, cũng là thời điểm cái kia rời đi nơi này, mỗi ngày ăn hàng hải sản, thật sắp ăn luôn. Tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh nhất điểm, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về trên bờ biển mau chóng đuổi theo. Làm hắn dừng bước lại thời điểm, tại trước mắt hắn chính là khắc lấy Huyền Thiên Công vết đá. Tiền bối, đa tạ ngài truyền đạo tri ân. Nói, Lý Nhị Nưu chính là quỳ trên mặt đất hướng về vách đá rất cung kính đập ba cái khấu đầu. Nếu như Quách Hiểu có ý thức, chỉ sợ sẽ có chút im lặng. Chính mình cho mình dập đầu, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Tiền bối, bảo trọng. Lý Nhị Nưu nói, chính là cũng không quay đầu lại rời đi, liền phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Tại rời đi thời điểm, hắn không có lựa chọn hủy đi vách đá này phía trên công pháp, cũng không có tư cách đi hủy đi. Chốc lát sau, nhìn phía sau từ từ đi xa Minh Châu đảo, Lý Nhị Nưu trong con mắt lóe qua một vẻ không muốn, kỳ quái, đều phải rời nơi này, thế mà còn có chút không muốn. Chỉ là ý niệm này xuất hiện ngay mắt, chính là ở trong đầu hắn trong nháy mắt bung đi. Hắn cũng không thích ăn cả đời hải sản. 7 năm sau, tại mênh mông trên đại dương bao la, Lý Nhị Nưu nằm thẳng tại một khối trên ván gỗ, tại tấm ván gỗ bốn phía thì là mấy cái thùng gỗ vây quanh. Nhìn lấy treo lên thật cao ánh nắng, cái kia chướng mắt ánh mắt để hắn nhịn không được say mê hai mắt. Gặp bốn phía không có chút nào hòn đảo dáng vẻ, hắn không khỏi bất đắc dĩ tiếp tục nằm xuống, cũng thoá mà lấy, đáng chết, lúc trước ngồi thuyền cũng chỉ hao tốn mấy tháng thời gian đã đến Minh Châu đảo. Làm sao hiện tại theo Minh Châu đảo trở về, lại hao tốn ta 7 năm thời gian, mà lại còn không biết cái gì thời điểm là cái đầu. Cứ việc Lý Nhị Nưu trong lời nói tràn đầy phàn nàn, nhưng sắc mặt của hắn lại là không có mảy may lo lắng. Tại cái này 7 trong 5, mỗi khi hắn đi qua một chỗ hòn đảo thời điểm, hắn đều sẽ đợi một đoạn thời gian. Cho nên, bây giờ hắn tu vi cũng là đột phá đến tông sư cảnh 3 tầng. Ừm. Đột nhiên, Lý Nhị Nưu đứng lên, hắn nhìn hướng trong đó một cái hướng khác cái mũi người. Có người? Không, là có mùi rượu. Làm chóp mũi người ra một vệt kẹp cặn bã vị mặn khí tức, để Lý Nhị Nưu thần sắc chấn động. Nhưng rất nhanh, hắn lại là tiếp lấy nằm xuống. Dù sao loại này tình huống hắn đã từng xảy ra tốt nhiều lần, mỗi lần tưởng rằng gặp phải nhân loại tung tích thời điểm, kết quả đều là một số phiêu lưu tới thùng gỗ phía trên tán phát. Chính như hắn cái này tấm ván gỗ bốn phía thùng gỗ đều là bởi vậy mà đến. Tại khoảng cách Lý Nhị Nưu mấy ngàn thước bên ngoài, một cái thuyền viên đứng tại thuyền cán bên trên, cầm trong tay một cái hình tròn trục lăn, trong miệng không khỏi cảm thán, cái đồ chơi này thật là tốt dùng à, mấy ngàn thước bên ngoài đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Đang lúc hắn lúc cảm khái, hắn thả ra trong tay hình tròn trục lăn cũng xoa xoa ánh mắt của mình, sau đó lại đem hình tròn trục lăn đặt ở trên ánh mắt nhìn lại. Ta liền nói vừa mới làm sao lại nhìn đến người, bất quá những thứ này thùng gỗ chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mới vừa rồi không có nhìn lầm? Suy nghĩ ở giữa, thuyền này viên ánh mắt bên trong chính là vẻ ngờ vực, do dự một phen về sau, hắn chính là cấp tốc theo thuyền cán bên trên tuột xuống. Tiểu Lục, thế nhưng là phát hiện cái gì? Khi nhìn thấy thuyền này viên sau khi xuống tới, tại bong tàu một tên nam tử coi là đối phương là phát hiện cái gì? Ông chủ, chính ở đằng kia mấy ngàn thước vị trí, giống như... Tiểu Lục nói, lập tức lại nói, bất quá ta cũng không dám khẳng định có người hay không, nhưng đúng là có mấy cái thùng gỗ làm thành một vòng. Ồ, cái kia bong tàu nam tử nghe xong, trong con mắt lộ ra vẻ suy tư. Cũng đúng lúc này, một thanh âm cũng là theo chủ đảo bên trên truyền đến, ông chủ, cái này biển rộng mênh mông làm sao có thể sẽ có người, đoán chừng lại là cái nào đó thuyền vỡ vụn vừa tốt ngoài ý muốn hình thành. Đạo thanh âm này cũng để cho nam tử lấy lại tinh thần. Qua xem một chút đi, dù sao cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Tiếng nói của hắn rơi xuống, tại chủ đảo phía trên người kia gật gật đầu sau. Chính là bắt đầu chuyển động phương hướng, để thuyền hướng về vừa mới Tiểu Lục nói tới phương hướng mà đi. Không bao lâu, Tiểu Lục đứng tại thuyền cán bên trên, làm hắn tay cầm hình tròn trục lăn dụng cụ nhìn hướng phương xa thời điểm. Chỉ thấy một bóng người chính nhắm mắt nằm tại trên ván gỗ, bộ dáng kia liền phảng phất đã là một cỗ thi thể đồng dạng. Thấy thế, hắn vội vàng thả ra trong tay dụng cụ, đối với bong tàu nam tử hô, ông chủ, thật sự có người, chỉ là nhìn qua tựa như là cái người chết. Lời của hắn vừa ra, toàn bộ tàu thuyền phía trên cả đám đều là ngưng thở, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này tình huống. Ta dựa vào, lão tử ra biển thời gian mười mấy năm, đây là lần đầu nhìn thấy có người tung bay trên mặt biển. Đúng vậy a, ngươi nói, có khả năng hay không Tiểu Lục nhìn đến người là sống? Hẳn là sẽ không đi. Địa phương quỷ quái này phụ cận có thể không có cái gì hòn đảo. Đi qua nhìn một chút, nếu là còn có thể cứu vậy liền cứu hắn, như là chết liền tùy tiện đưa đến một cái trên hòn đảo chôn. Nương theo lấy mọi người nói chuyện với nhau âm thanh, dưới chân bọn hắn thuyền cũng là dần dần tới gần cái kia tấm ván gỗ vị trí. Cùng lúc đó, hoa, chính rơi vào trạng thái ngủ say Lý Nhị Nưu, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Thuyền. Khi nhìn thấy nơi xa đang không ngừng hướng về hắn vận chuyển tới tàu thuyền, hắn trong nháy mắt bị dại ra. Ta, rốt cục được cứu. Chẳng biết tại sao, Lý Nhị Nưu hốc mắt hơi hơi sóng gió nổi lên, thậm chí hốc mắt có chút hồng nhuận phớt phớt. Lập tức hắn nhìn bốn phía thùng gỗ, bàn tay hơi hơi hướng về dưới thân tấm ván gỗ bộ. Một đạo kinh khí tác dụng tại thùng gỗ xung quanh, cái kia giằng tại thùng gỗ phía trên nhánh dây trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng chỗ diệt vong. Cái gì cầu thí hải vị, cho ta cút sang một bên. Còn có những thứ này ướp tốt rau dại, cho cá ăn đi thôi. Thời gian khổ cực của ta, cuối cùng là phải kết thúc. Tiếng nói vừa ra, Lý Nhị Nưu thân ảnh chính là biến mất tại trên ván gỗ. Hắn thân ảnh giống như đứng trên mặt biển, giống như đứng tại lục địa giống như. Sau đó nhanh chóng hướng về thuyền phương hướng mấy lần nhanh chóng chạy tới. Mau nhìn, cái kia thùng gỗ làm sao bốn tản ra? Người, có người trên mặt biển chạy. Người, làm sao có thể sẽ ở trên biển, chẳng lẽ là tiên, thiên nhân? Chương 1060, ngươi biết mấy năm này ta là làm sao qua sao chương 1060, ngươi biết mấy năm này ta là làm sao qua sao tiên, thiên nhân. Nương theo lấy đạo này kinh hô, trên thuyền cả đám dường như bị làm định thân chú giống như, cứng ngắc trên thuyền. Bọn hắn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo trên mặt biển như dẫm trên đất bằng thân ảnh. Chính như vừa mới bọn hắn nói tới, người làm sao có thể dẫm ở trên mặt nước, hơn nữa còn có thể tại trên nước chạy. Đây quả thực là trái ngược lẽ thường sự tình. Thế mà, sự thật thì bày tại trước mắt của bọn hắn, không phải do bọn hắn không tin. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia giống như quỷ mị, ở trên mặt nước nhẹ nhàng phi nhanh. mỗi khi để hắn bước ra một bước, chỉ là ở trên mặt nước nổi lên từng tia bọt nước, không có bất kỳ cái gì chìm vào đi xuống ý nghĩ. Tình cảnh này, để trên thuyền mọi người kinh ngạc không ngậm miệng được, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy cái kia dần dần đến gần thân ảnh. Bái kiến tiên nhân. Đợi đạo thân ảnh kia đứng tại thuyền biên giới phía trên về sau, trên thuyền cả đám chính là ào ào hướng hắn quỳ bái lên. Tiên nhân. Làm Lý Nhị Nhu đứng tại thuyền biên giới phía trên, liền nghe một trận kinh khủng thanh âm, cả đám càng là hướng hắn quỳ xuống. Thấy thế, Lý Nhị Nhu đôi mắt có chút hoảng hốt. Hắn của ban đầu cùng những người này không phải bình thường không hay, vì tìm tiên mà nỗ lực lớn cỡ nào nỗ lực, có thể hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình có một ngày thế mà lại thành vì trong miệng người khác tiên nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn hiện ra một cỗ hoang đường ý nghĩ, tiên, có phải là thực lực mạnh mẽ võ giả? Suy nghĩ ở giữa, ánh mắt của hắn rơi tại một tên nam tử trong đó trên thân. Chẳng biết tại sao, một cỗ cảm giác quen thuộc ở trong đầu hắn hiện hiện. Ngẩng đầu. Theo Lý Nhị Nhu lời nói, tại chỗ cả đám đều là thấp thỏm ngẩng đầu nhìn hướng Lý Nhị Nhu. Khi nhìn thấy bóng người kia khuôn mặt về sau, ký ức bên trong có quan hệ Công Tôn Nhu khuôn mặt cùng hiện tại trọng chồng lên nhau, để hắn không khỏi mỉm cười, ha ha. Nhiều năm không thấy, các hạ không nhận ra ta rồi. Nguyên bản mọi người nghe thấy tiếng cười kia, trong lòng không khỏi siết chặt, một loại không hiểu khẩn trương cảm giác phun lên trong lòng của bọn hắn. Nhưng Lý Nhị lời kế tiếp lại làm cho sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến đến hoảng hốt lên. Nhất là quỳ trên mặt đất Công Tôn Nhu, hắn trừng lớn song mắt nhìn trước mắt cái kia cực độ nhếch nhác, tóc hai bù xù nam tử. Náo hải bên trong không ngừng lóe qua ra nguyên một đám bóng người, cuối cùng dừng lại tại cái kia để hắn coi là đã bỏ mình cố nhân phía trên. Cái này khiến Công Tôn Nhu đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Thậm chí hắn thân thể không tự chủ được run rẩy, bờ môi hơi hơi phát trắng lên. Nghĩ tới, nhìn thấy Công Tôn Nhu lúc này trỗi triển lộ khuôn mặt về sau, Lý Nhị Nhu liền biết đối phương nhớ lại hắn thân phận. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Công Tôn Nhu cái kia dần dần sắc mặt trắng bệnh, trong lòng có chút hồ nghi, nhưng rất nhanh chính là khổ sở nói, yên tâm, ta còn chưa có chết. Không chết. Lý Nhị Nhu lời nói để Công Tôn Nhu sững sờ, thanh âm có chút phát run nói, Lý tiên sinh, lúc trước. Theo Công Tôn Nhu lời nói, cũng để cho Lý Nhị Nhu minh bạch vì sao đối phương trông thấy hắn sẽ lộ ra thần sắc như vậy. Nguyên lai tại 7 năm trước một ngày nào đó, Lý Nhị Nhu ngồi thuyền nào đó bộ phận thi thể trôi nổi trở về, bị Công Tôn gia người phát hiện. Làm Công Tôn Nhu trông thấy thi thể nháy mắt, liền biết là Lý Nhị Nhu ngồi thuyền. Đồng thời tại về sau trong vòng mấy tháng, trên mặt biển trôi nổi tấm ván gỗ bị phát hiện. Điều này cũng làm cho Công Tôn Nhu nhận định Lý Nhị Nhu đã thân tử đạo tiêu. Cho nên làm cái kia vốn nên chết đi 7 năm nhân vật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, làm sao không để hắn cảm thấy sợ mất mật. Ai? Nghe xong Công Tôn Nhu kể rõ về sau, Lý Nhị Nhu chính là thở dài một tiếng, nghĩ mà sợ nói, lúc trước kém một chút thì táng ở trong biển, có lẽ là vận khí ta tốt, để cho ta tránh thoát một kiếp này. Cứ việc Lý Nhị Nhu cũng không nói đến cảnh tượng lúc đó, nhưng làm cho một cái tông sư cảnh võ giả mặt lộ vẻ như thế nghĩ mà sợ, hiển nhiên là cựu tử nhất sinh của diện. Nhưng nghĩ đến vừa mới Lý Nhị Nhu trên mặt biển chạy chẳng diện, vẫn là để hắn nhịn không được hỏi, tiên sinh, thế nhưng là cầu được tiên duyên. Công Tôn Nhu lời nói để một đám quỷ trên mặt đất thuyền viên bình thai nghe. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu chỉ là duỗi ra ngón tay lấy chính hắn, cũng nói, ngươi nhìn ta bộ dáng này giống như là cầu được tiên duyên sao? Công Tôn Nhu, một đám thuyền viên, mọi người thấy Lý Nhị Nhu khuôn mặt trầm mặc không nói. Đúng a, thằng như coi là thật Lý Nhị Nhu cầu được tiên duyên, hiện tại liền sẽ không như thế cực độ nhếch nhác, tóc hai bù xù bộ dáng. Ha ha, ngươi chỉ sợ là đang nghĩ ta vừa mới vì sao có thể đạp nước mà đi đúng không? Lý Nhị Nhu lời nói để Công Tôn Nhu lấy lại tinh thần, đang lúc hắn mở miệng lúc nói, chỉ nghe, làm ngươi đột phá tông sư cảnh, thể nội sinh ra chân khí về sau, liền cũng có thể cùng ta như vậy. Chỉ cần ta thể nội chân khí không rời, đủ để cho ta người nhẹ như yến. Nghe xong Lý Nhị Nhu lời nói về sau, Công Tôn Nhu chính là thở dài. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lý Nhị Nhu có thể ở trên mặt nước chạy, là thu được tiên duyên mới sẽ như thế. Thật không nghĩ đến chính là, đây hết thảy đều là bởi vì hắn tông sư cảnh giới nguyên nhân. Cũng đúng lúc này, Lý Nhị Nhu thân ảnh nhất điểm, xuất hiện tại bong tàu bàn gỗ trước, nói, cũng không muốn quỷ, mau đưa trên thuyền bên trong ăn uống bưng lên, mấy năm này mỗi ngày ăn cá, đều nhanh ăn luôn. Lời của hắn để Công Tôn Nhu sững sờ, theo sau chính là đứng dậy ngồi tại Lý Nhị Nhu đối diện, cũng hướng về thuyền viên nói, hôm nay cứ như vậy, về chúng ta trụ sở. Tiểu Ngũ, ngươi đi đem trong khoang thuyền hảo tiểu thức ăn ngon bưng lên. Nương theo lấy Công Tôn Nhu lời nói, một đám thuyền viên ào ào đứng dậy mỗi người làm việc tới. Chỉ là bọn hắn nhìn hướng Lý Nhị Nhu ánh mắt thỉnh thoảng lóe qua một vệt kinh ngạc cùng ước mơ. Kinh ngạc là Lý Nhị Nhu thế mà có thể tại trên đại dương bao la một mình sinh hoạt mấy năm. Ước mơ chính là Lý Nhị Nhu cái kia một thân có thể so với thần tiên giống như bản sự. Cũng không lâu lắm, trên mặt bàn chính là trưng bày mấy đạo đồ ăn, chỉ là trong đó đại bộ phận đều là lương khô, xem ra không phải đặc biệt phong phú. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu trong ánh mắt không có lộ ra mảy may thất vọng, ngược lại, ánh mắt của hắn rơi trên bàn một vị trí nào đó. Ngay sau đó, hắn không chút do dự chính là đưa tay nắm lên rượu trên bàn vò. Chỉ thấy hắn đem rượu vò giơ lên cao cao, không chút do dự đem vò miệng nhắm ngay miệng của mình, đột nhiên ngửa mặt lên trời chút xuống. Ù ù ù ù. Chỉ là một lát sau, rượu kia vò bên trong loại rượu chính là toàn bộ tiến vào Lý Nhị Nhu trong bụng. Thoải mái, Lý Nhị Nhu để xuống vò rượu, cũng hướng về vừa mới đưa đồ ăn thuyền viên cao giọng nói, lại đến một vò. Cái này, cái kia Tiểu Ngũ nhìn lấy cái kia đã vắng vẻ vò rượu, trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia hoảng hốt. Bất quá khi nhìn thấy Công Tôn Nhu khẽ gật đầu về sau, hắn chính là hướng về trong khoang thuyền đi đến. Lý tiên sinh, không cần vội vã như thế, loại rượu bao no. Công Tôn Nhu chậm rãi mở miệng. 7 năm, chọn vẹn 7 năm nhiều thời gian. ngươi biết mấy năm này ta là làm sao qua sao?
Ta ý.
Công Tôn Nhu nhìn lấy Lý Nhị Nhu cái kia chán nản thần sắc, không khỏi mở miệng.
Ngươi không hiểu, ta mỗi ngày màn trời chiếu đất lang bạt kỳ hồ, ăn lại ăn không ngon, ngủ lại ngủ không ngon. Na Hải bên trong vật lớn nhìn đến ánh mắt của ta thì còn như nhân gian mỹ vị đồng dạng, năm thì mười họa liền đến đánh lên ta. Nếu ta không có chút thực lực, nếu không đã sớm táng thân bụng cá bên trong.
Ê! Công Tôn Nhu nghe xong, hắn trong nháy mắt trầm mặt xuống. Nếu không phải hắn trông thấy Lý Nhị Nhu tuy nhiên chán nản, có thể trên mặt hồng quang đầy mặt, tinh khí thần chẳng trễ, bằng không hắn còn thật tin là thật.
Tiểu đến rồi.
Chương 1061, trở lại làng trài nhỏ. Chương 1061, trở lại làng trài nhỏ vẫn là như vậy nhìn lấy dễ chịu. Nhìn lấy trong gương đồng khuôn mặt, Lý Nhị Nhu không khỏi gật gật đầu. Lý Thiên Sinh, mặt mũi của ngươi và mấy năm trước cơ hồ không có gì thay đổi.
Công Tôn Nhu mặt lộ vẻ kinh dị.
Giờ phút này trong mắt hắn, 7 năm trước Lý Nhị Nhu là dạng gì, cái kia 7 năm sau còn là thế nào? Nếu không phải trong đôi mắt lộ ra thâm thúy càng sâu, quả nhiên là không có chút nào khác nhau.
Ha ha, làm ngươi đột phá tông sư cảnh về sau, cũng có thể cùng ta không khác nhau chút nào.
Dừng một chút, Lý Nhị Nhu tiếng nói nhất chuyện, chậm rãi nói, "Chúng chi, lúc trước ta đột phá tông sư cảnh thời điểm không đến 25."
25?
Làm con số này vang vọng lúc thức dậy, Công Tôn Nhu chính là trầm mặt xuống. Nghĩ tới bây giờ hắn đã gần như 60, thân thể tố chất đã bắt đầu trưởng. Thậm chí hắn tu vi đã theo tiên thiên cảnh trung kỳ ngã rơi xuống sơ kỳ, cơ bản đã tuyệt đột phá tông sư cảnh ý nghĩ.
Ai?
Công Tôn Nhu thở dài một tiếng về sau, trên mặt hắn hy vọng cũng là rút đi, trên mặt lộ ra một chút tạm đạm chi sắc.
Thấy thế, Lý Nhị Nhu lắc đầu.
Hắn biết đối phương khẳng định vẫn là liên tưởng đến tiên duyên sự tình, mà lại coi như hắn thật thu hoạch được tiên duyên, làm thế nào có thể nói cùng người khác. Trong lúc nhất thời, trang diện trầm mặt xuống, sau đó Lý Nhị Nhu chính là hướng về Công Tôn Nhu hỏi, tại hạ đã lang thang mấy năm thời gian, bây giờ cái này Hán Quốc cảnh nội có thể hay không có cái này đại sự phát sinh.
Lời của hắn để Công Tôn Nhu lấy lại tinh thần, đối với Lý Nhị Nhu chậm rãi kể rõ.
Bây giờ cái này Hán Quốc tại ngươi đại ca Lý Ánh Thiên đám người trợ rút xuống.
Hán Quốc nhất thống Tam Quốc.
Thiên Thiên cảnh đỉnh phong.
Lý gia thôn đổi tên là Lạc Dương Thành.
Nương theo lấy Công Tôn Nhu không ngừng mà kể rõ, Lý Nhị Nhu cũng là dần dần sáng tỏ bây giờ thiên hạ đại thế.
Nhất là để hắn quan tâm nhất chính là Lý gia thôn bây giờ thế mà đã trở thành Hán Quốc thủ đô.
Bất quá vừa nghĩ tới Hoàng Bộ Tụng cái kia sợ chết ra hỏa, đây hết thể dường như lại là như thế hợp lý.
Hán Quốc.
Lạc Dương Thành, trong hoàng cung.
Hà Hơi chính đang bận rộn phê chuẩn tấu chương Hoàng Bộ Tụng đột nhiên hắt xì hơi một cái này khiến hắn dừng lại trong tay bút, vuốt vuốt cái mũi.
Bệ hạ, bảo trọng long thể.
Ở một bên thái giám thấy thế, vội vàng vì đó phủ thêm một cái áo tròn dài.
Tiểu quý tử, vừa mới ta luôn cảm giác là có người tại nói xấu ta.
Hoàng Bộ Tụng nhìn lấy bên cạnh thái giám, trong đôi mắt lộ ra hồ nghi.
Tiểu quý tử nghe xong, nhất là nhìn đến Hoàng Bộ Tụng cái kia ánh mắt hồ nghi,
theo sau chính là không chút nghĩ ngợi hướng Hoàng Bộ Tụng quỳ rạp xuống đất, đầu đập tại trên mặt đất, trong miệng hô, nô tài đáng chết.
Hoàng Bộ Tụng thấy thế, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cười mắng, tiểu quý tử, ngươi tại cái này chăng, cái gì chăng, chấm lại không nói ngươi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì?
Ê, tiểu quý tử cũng là không nghĩ tới Hoàng Bộ Tụng sẽ nói như vậy, nó trong nháy mắt ngẩng đầu trong phòng nhìn lại,
làm không có gặp có bóng người tung tích về sau, lúc này mới nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói, bệ hạ, nói cẩn thận a.
Nhưng bệ hạ, nô tài thật không có mắng ngài.
Tiểu quý tử cái kia nơm nớp lo sợ bộ dáng, để Hoàng Bộ Tụng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói, chấm đương nhiên biết ngươi không có mắng chấm.
Lại nói, chửi liền chửi, thiên hạ hôm nay bên trong không biết có bao nhiêu tám quốc dư nghiệt đang mắng chấm.
Hoàng Bộ Tụng cái kia giọng đung lòng, dường như đối có người mắng hắn cũng không thèm để ý bệ hạ thánh minh, những cái kia lục quốc dư nghiệt bất quá là tôm tép nhại nhép thôi, là bệ hạ không chấp nhận với bọn họ.
Tiểu quý tử phụ họa một tiếng,
người đi theo ta có 20 năm hơn, chẳng biết người đang lo lắng cái gì, những cái kia triều trung đại thần bất quá là tôm tép nhại nhép thôi.
Lúc trước tiên sinh giết một nhóm, vừa mới qua đi bao lâu, lại cho tàn lại cháy.
Chấm làm việc còn không cần bọn hắn khoa tay múa chân, không nghe khuyên bảo giết là được.
Chỉ là bây giờ chấm đánh xuống giang sơn quá lớn, nếu là lại giết một lần chỉ sợ thật sẽ thiên hạ đại loạn, cho nên mới dễ dàng tha thứ phía dưới bọn hắn.
Tiểu quý tử nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ bối rối, cũng đối với Hoàng Bộ Tụng nhỏ giọng nói, bệ hạ, cẩn thận thai vách mạch rừng.
Ai?
Hoàng Bộ Tụng thở dài, sắc mặt có chút hoài niệm lên, cũng không biết Lý tiên sinh bây giờ thân ở chỗ nào, chấm ngược lại là hơi nhớ nhung hắn.
Tiếng nói vừa ra, Hoàng Bộ Tụng liền là hướng về phía tiểu quý tử trầm giọng nói, đi thông chi một chút hầu gia, để hắn đến phủ một lần.
Dạ.
Tiểu quý tử hai tay đặt ở bên hông một bên hơi hơi cong người.
Nhìn lấy tiểu quý tử sau khi rời khỏi đây, Hoàng Bộ Tụng tự mình lẩm bẩm, luôn cảm giác có chút nguy hiểm, vẫn là muốn chiếu thiên qua tới giúp ta trấn áp một chút.
Đáng tiếc hoàng thân quốc thích không thể vào ở trong hoàng cung, không phải vậy liền để chiếu thiên nhất nhà chuyển vào tới.
Lão tổ tông lưu lại quy củ quả nhiên là hạ người.
Làng trai nhỏ bên ngoài,
cuối cùng là đến.
Nhìn trước mắt cái kia quen thuộc thôn trang, Lý Nhị Nhu ánh mắt lộ ra một tia cảm khái.
Cái này làng trai nhỏ cùng 7 năm trước không có thay đổi gì, cũng không biết cái kia Thanh Hải trấn duyệt lai khách sạn phải chăng.
Lúc này khoảng cách Lý Nhị Nhu đi vào Công Tôn Nhu trên thuyền đã qua mấy ngày. Cho đến hôm nay lúc này mới trở lại tới gần làng trai nhỏ bên ngoài trên bờ biển.
Đồng thời trong lòng cũng của hắn là lộ ra một tia may mắn, lúc trước hắn ở trên biển du đãng phương hướng có như vậy một tia sai lầm.
Nếu là không có gặp phải Công Tôn Nhu, chỉ sợ hắn sẽ còn tiếp tục tại vô tận trong biển rộng du đãng cực kỳ lâu.
Trương sư đệ tại 3 năm trước bệnh nặng một trận, không có vượt đi qua, đã đi.
Lúc này, Công Tôn Nhu lời nói để Lý Nhị Nhu lấy lại tinh thần.
Thật sao?
Lý Nhị Nưu chậm rãi phun ra một câu, theo sau chính là lại hỏi, bây giờ cái kia Duyệt Lai khách sạn có thể hay không còn tại?
Tại, bây giờ là hắn chấp nhi trưởng quản.
Bất quá năm tiên sinh ngài phúc, hắn tại Hán Quốc cảnh nội ngược lại là an ổn.
Đây cũng là lúc trước tiện tay thôi.
Lý Nhị Nưu lắc đầu.
Gặp tuyên tới gần bên bờ về sau, Công Tôn Nhu đối với Lý Nhị Nưu mỉm cười, "Lý tiên sinh, đi ta cái kia ở chỗ chỉnh đốn mấy ngày."
Đối với cái này, Lý Nhị Nưu lắc đầu chính là cự tuyệt, theo sau chính là trầm giọng nói, "Ngươi nghĩ ra tầm tìm Bồng Lai Tiên Đạo."
Làm Bồng Lai Tiên Đạo bốn chữ này xuất hiện về sau, Công Tôn Nhu gương mặt hơi đổi, nhưng vẫn gật đầu nói, "Đúng vậy à.
Ta đã giả, dưới gối tử nữ cũng không cần dựa vào ta, cho nên muốn đi liều mạng, nếu không."
Nương theo lấy Công Tôn Nhu lời nói, Lý Nhị Nưu cũng là không khỏi trầm mặt xuống.
"Theo lý mà nói ta là không có tư cách ngăn cản ngươi, nhưng Bồng Lai Tiên Đạo ta vẫn là khuyên ngươi từ bỏ đi."
Lời này vừa nói ra, Công Tôn Nhu sắc mặt không ngừng biến ảo, không khỏi mở miệng hỏi thăm về đến, "Tiên sinh, lúc trước các người gặp cái gì?"
Chương 1062, người làm sao như thế yếu ớt, thế gian này đến tột cùng có tiên hay chăng?
Chương 1062, người làm sao như thế yếu ớt, thế gian này đến tột cùng có tiên hay chăng?
"Tiên sinh, lúc trước các người gặp cái gì?"
Công Tôn Nhu thanh âm tại Lý Nhị Nưu bên tai quấn quẩn, thanh âm kêu bên trong mang theo vô tận nội vàng.
Lý Nhị Nưu trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, suy nghĩ của hắn bị kéo đến 7 năm trước cái kia trên biển một màn.
Trong lúc nhất thời, trang diện chính là yên lặng lại, chỉ có tiếng sóng biển không ngừng vang dội tới.
Nửa ngày, Lý Nhị Nưu lấy lại tinh thần, làm hắn nhìn lấy Công Tôn Nhu cái kia ánh mắt kiên định, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước vận chuyển trước lời nói của đối phương, "Ta chỉ hy vọng tương lai ngài có thể trở về nói cho ta biết cái kia Đồng Lai Tiên Đạo đến tột cùng là dạng gì."
"Ai?" Suy nghĩ ở giữa, Lý Nhị Nưu chính là thở dài, dù sao lúc trước chính mình cũng đã đáp ứng đối phương, mặc dù mình cũng chưa từng nhìn thấy cái kia cái gọi là Đồng Lai Tiên Đạo. Lúc trước chúng ta ra biển sau mấy tháng sau, chính là đến địa đồ phía trên sở tiêu cái Minh Châu đảo tiến hành tiếp tế, làm chúng ta chuẩn. Không có kiên trì bao lâu, toàn bộ thuyền liền chìm vào đáy biển bên trong.
Nói đến đây, Lý Nhị Nưu thanh âm ngừng dừng một chút, trong con mắt cũng là lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc.
Thằng đến ta tỉnh táo lại, liền phát hiện mình thế mà nằm tại Minh Châu đảo trên bờ biển.
Hắn thanh âm dần dần trầm thấp, lại nói, có lẽ là bởi vì ta chính là tông sư cảnh nguyên nhân, thể phách tương đối tốt, cho nên lúc này mới may mắn sống sót đi.
Công Tôn Nhu lặng lặng nghe, không nói một lời, nhưng trong ánh mắt của hắn lại là toát ra một chút sợ.
Như giờ phút này hắn là Lý Nhị Nưu, cái này 7 năm trên biển sinh hoạt chỉ sợ đều đủ để đem hắn tra tấn đến chết.
Cái này, quả nhiên là như thế nguy hiểm.
Tự nhiên, gặp Công Tôn Nhu cái kia run sợ thanh âm, Lý Nhị Nưu chính là khẳng định gật đầu.
Do dự một phen, Lý Nhị Nưu vẫn là trầm giọng nói, "Nếu ngươi không tin có thể đến Minh Châu đảo đứng tại chỗ cao nhất nhìn hướng nơi xa, cái kia một mảnh đen như mực bầu trời liền nhưng biết ta nói thật hay giả."
Dừng một chút, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hắn còn nói thêm, "Đúng rồi, ta lúc đầu tại Minh Châu đảo trên bờ biển mai táng mấy cỗ tiền nhân hải cốt, xem chừng có 10 đến 5. Đến lúc đó ngươi có thể đi lên xem một chút, có lẽ có người trong tộc người."
Chẳng qua là khi hắn nói xong, Lý Nhị Nưu chính là không khỏi ở trong lòng tự mình chế giễu một phen.
Dù sao cái kia mấy cỗ chỉ còn lại có hài cốt, liền xem như Công Tôn Nhu người thân nhất, chỉ sợ đều nhận không ra.
Nghe vậy, Công Tôn Nhu không nói nữa. Chỉ là khi ánh mắt của hắn nhìn hướng xa xôi trên mặt biển, trong con mắt đang không ngừng dãy rủa.
Cũng liền tại 2 năm sau,
Công Tôn Nhu ngồi Công Tôn gia mới nhất chế tạo tàu thuyền, xuất phát tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong Đồng Lai Tiên Đạo.
Đợi bọn hắn cả đám đến Minh Châu đảo về sau, liền phát hiện mấy cái sáng loáng núi trống chất, khi bọn hắn đào mở sau,
bất ngờ phát hiện trong đó một thân thể bên trên có Công Tôn Nhu phụ thân hải cốt tần ký.
Mà Công Tôn Nhu cũng không có quên Lý Nhị Nưu nói, làm hắn đứng tại Minh Châu đảo chỗ cao nhất về sau, sắc mặt càng là thảm trắng lên.
Thu vào hắn tầm mắt, chính là đen kịt một màu vô cùng mặt biển, liền phảng phất một cái mở ra miệng to như chậu máu như cự thú.
Đồng thời khi nhìn thấy trên bầu trời thỉnh thoảng lóe lên lôi đình về sau, hoảng sợ càng sâu, trong lòng càng là đắng chắc lên, "Tiên sinh, ta không có ngại lúc trước dũng khí mạnh mẽ xông tới cái kia vô tận hải vực."
Làm ven biển mà sống hắn tới nói, tự nhiên minh bạch cái kia mặt biển đen nhánh đại biểu cho cái gì.
Thậm chí, điều này cũng làm cho Công Tôn Nhu minh bạch lúc trước Lý Nhị Nưu đến tột cùng hạ bao lớn quyết tâm mới có thể mạnh vượt qua.
Đồng Lai Tiên Đạo, đến tột cùng có tồn tại hay không?
Công Tôn Nhu mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, hướng về nơi đến phương hướng trở về.
Chỉ là hắn không có chú ý tới, tại đảo mặt bên có một cái khắc họa lấy văn tự vết đá.
Đương nhiên, đây đều là nói sau.
Cũng đúng lúc này,
ông chủ, tiên sinh, lập tức tới ngay bên bờ, đứng bước vàng.
Tiểu Ngũ thanh âm phá vỡ yên tĩnh.
Ừm. Công Tôn Nhu lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn thu hồi, chỉ là trong lòng đã quyết định một loại nào đó quyết tâm.
Không bao lâu, Lý Nhị Nưu bọn người chính là đứng tại làng trài nhỏ bên ngoài trên bờ biển.
Thật sự là đã lâu khí tức ca.
Lý Nhị Nưu giang hai cánh tay, hai mắt khép hở, hít một hơi thật sâu, trên mặt đều là hoài niệm.
Lúng túng như vậy một màn, cũng không có để Công Tôn Nhu bọn người cảm giác được mảy may quá gì.
Ngược lại, bọn hắn nhìn hướng Lý Nhị Nưu ánh mắt đều là khâm phục.
Một hồi lâu, Công Tôn Nhu đánh vỡ tràng diện, đối với Lý Nhị Nưu mỉm cười, "Lý tiên sinh, đi ta cái kia ở chỗ nghỉ ngơi mấy ngày, ta để hạ nhân cho ngài phía trên tốt hơn tiểu thức ăn ngon, lấy tận tình địa chủ hữu nghị."
Vốn cho là Lý Nhị Nưu biết chút đầu đồng ý, nhưng để Công Tôn Nhu không có nghĩ tới là,
chỉ thấy Lý Nhị Nưu lắc đầu, mỉm cười biện cự Công Tôn Nhu hảo ý, "Ta rời nhà đã có gần 18 năm, là thời điểm cần phải trở về."
Nghe vậy, Công Tôn Nhu không tiếp tục nhiều lời, chỉ là vây vây tay, một bên Tiểu Ngũ liền đem trong tay đồ vật rũa ra.
"Tiên sinh, ngươi vừa trở về, trên thân không có lộ phí."
Công Tôn Nhu đối với Lý Nhị Nưu nói.
Nhìn lấy trước người túi tiền, Lý Nhị Nưu lần nữa lắc đầu, thản nhiên nói, có lòng, bất quá thu trở về đi. Cái này, đối với cái này, Công Tôn Nhu có chút hoảng hốt, nhưng không có nói tiếp cái gì. Dù sao đến bọn hắn tầng thứ này, đối với tiền đã không phải là đặc biệt coi trọng, thiếu cái gì trực tiếp cầm là được rồi. Bất quá bọn hắn dù sao có thân phận, đi ra ngoài bên ngoài vẫn là muốn có chút thể diện. Lúc này, Lý Nhị Nưu mỉm cười, Công Tôn Minh, sau này còn gặp lại. Công Tôn Nhu hai tay nâng lên một chút không người nói, Lý tiên sinh, sau này còn gặp lại. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu về sau, Lý Nhị Nưu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn trước mắt lóe lên hắc ảnh, Công Tôn Nhu ánh mắt bên trong tràn ngập ước mơ cùng một tia chán nản. Ai? Tông sư cảnh a? Thanh Hải trấn, Duyệt Lai khách sạn. Lý Nhị Nưu đứng tại Duyệt Lai khách sạn trước, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia treo cao bảng hiệu, trong lòng có chút cảm khái. Thật sự là hoài niệm à, đáng tiếc hiện tại Trương lão bản đã không phải là trước kia Trương lão bản. Người làm sao như thế yếu đất, thế gian này đến tột cùng có tiên hay chăng? Nếu là không tiên, cái kia trên người của ta phát sinh lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này, đứng tại Duyệt Lai khách sạn cửa tiệm một bên một tên tiểu nhị, nhìn lấy Lý Nhị Nưu cử động, để trên mặt của hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ chính mình cái này bảng hiệu là vật gì tốt hay sao? Điếm tiểu nhị ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ. Cũng đúng lúc này, điếm tiểu nhị chính là liền đội vàng gật đầu túi người lên, khách quan, mời vào bên trong, là ở trọ vẫn là. Chỉ là hắn còn chưa có nói xong, chỉ nghe thấy Lý Nhị Nưu ánh mắt rơi ở trên người hắn, chậm rãi nói, ngươi cùng lúc trước điếm tiểu nhị lớn lên rất giống. Lý Nhị Nưu lời nói để điếm tiểu nhị trong lòng có chút nghi hoặc. Cái gì gọi là cùng lúc trước điếm tiểu nhị lớn lên rất giống? Hắn ở chỗ này đã có mấy cái năm tháng, hắn một mực lớn lên đều là như vậy. Bất quá tốt đẹp đạo đức nghề nghiệp để hắn chỉ hơi hơi hoảng hốt, chính là lần nữa không người nói, khách quan, mời vào bên trong. Chương 1063, vạn bối vào ngay hôm nay mới 20. Chương 1063, vạn bối vào ngay hôm nay mới 20. Loảng xoảng ba đột nhiên, một trận tiếng vang lanh lảnh tại trong đại sảnh vang dội tới. Điếm tiểu nhị theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy tại trong đại sảnh một cái chính đang đi lại nam tử ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trong tay hắn nguyên bản bưng cái ly cũng là vô ý thức rơi xuống đất, vỡ thành một chỗ. Thấy thế, điếm tiểu nhị trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, hốt hoảng chạy tới. Cha, ngươi không sao chứ? Chỉ là nam tử kia không để ý đến điếm tiểu nhị, ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào cửa lớn phương hướng. Cha, gặp phụ thân của mình không để ý đến hắn, cái này khiến điếm tiểu nhị càng thêm bối rối lên. Ta không sao. Dừng một chút, nam tử chính là nhìn hướng Lý Nhị Nưu, kinh dị một tiếng, Lý tiên sinh, ngài. Lý tiên sinh. Điếm tiểu nhị nhìn lấy nguyên bản đứng tại cửa ra vào Lý Nhị Nưu đã đi đến trước người của bọn hắn, có chút hồ nghi. Nhìn lấy nam tử kia kinh ngạc ánh mắt, Lý Nhị Nưu mỉm cười, ha ha, chỉ là 8 năm không thấy, thì nhận không ra ta rồi. Nguyên bản nam tử trong lòng còn có chút hồ nghi, dù sao Lý Nhị Nưu khuôn mặt cùng 8 năm trước quả thực giống như lúc. Liên phảng phất thời gian hoàn toàn không có tác dụng ở trên người hắn, cho nên cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng cặp mắt của mình. Nhưng Lý Nhị Nưu lời nói, lại là để nam tử trong nháy mắt khẳng định lên, theo sau chính là kinh hô lên, Lý tiên sinh, thật sự là ngài. Tiếng nói vừa ra, lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới trong tay bưng cái ly đã vỡ thành một chỗ. Trời ban, ngươi xử lý một chút nơi này. Được. Điếm tiểu nhị gật gật đầu. Nhìn lấy nam tử cùng điếm tiểu nhị khuôn mặt, Lý Nhị Nưu lúc này mới lên tiếng một tiếng, hán, là ngươi nhi tử. Nam tử trước mắt chính là lúc trước điếm tiểu nhị, cũng là Trương lão bản chất nhi, bây giờ đã kế thừa Trương lão bản gia nghiệp. Ừm, nhi tử ta Trương Thiên Tứ. Nam tử, không, hẳn là Trương lão bản trên mặt tràn đầy tự hào, lại nói, hắn đã cao chúng cử nhân, ít ngày nữa thì muốn đi trước Lạc Dương nhận trước, đến lúc đó cái này Duyệt Lai khách sạn cũng sẽ di chuyển đến trong thành Lạc Dương. Ồ, cái kia ngược lại là chúc mừng. Lý Nhị Nưu trên mặt không khỏi làm khẽ giật mình, hắn nhìn hướng Trương Thiên Tứ có chút ngoài ý muốn. Một cái sắp nhận chức cử nhân, lúc này thế mà hoàn toàn không có một tia ngạo khí, ngược lại tiếp tục làm lấy điếm tiểu nhị tiểu nhị. Mặc dù không biết vì sao đối phương sẽ có cỡ nào thành tựu, nhưng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Nơi này không cần ngươi xử lý, ngươi đi hậu viện đem cha ngươi Trần Tảng nữ nhi Hồng Vương ra. Lý Nhị Nưu lời nói để Trương Thiên Tứ cùng Trương lão bản đều là sửng sở. Ngay sau đó còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Lý Nhị Nưu nhẹ nhàng nâng lên chân hướng trên mặt đất một bước. Một đạo vô hình khí kình tác dụng tại trên mặt đất, cái kia trên đất toái phiến chính là hướng về không trung bắn lên. Lập tức Lý Nhị Nưu phất phất tay, cái kia mặt đất bay lên không trung toái phiến chính là trong nháy mắt hướng về nơi hẻo lánh trong thùng rác rơi xuống. Tiên, tiên nhân. Tại trong đại sảnh một mọi người thấy tình cảnh này, ánh mắt đều là ngây dại ra. Lý tiên sinh, ngươi. Trương lão bản cha con cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lý Nhị Nưu. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Nhị Nưu sẽ có như thế năng lực. Lại thêm Lý Nhị Nưu cái kia còn chưa mặt mũi giàn mua, cũng là trong nháy mắt để Trương lão bản coi là Lý Nhị Nưu trở thành tiên nhân. Tiên nhân, cầu ngài nhận lấy ta cái gì cũng có thể làm. Tiên, tiên nhân, ngài thiếu khuyết làm việc lặt vặt sao? Ngài thiếu làm ấm giường nha hoàn sao? Nương theo lấy từng đợt tiếng kinh hô, Lý Nhị Nưu sắc mặt chưa biến, chỉ là hướng về trong đại sảnh chậm rãi nói, tại hạ cũng không phải cái gì tiên nhân, võ đạo tu luyện đến tiên thiên cảnh sau có thể tự cùng ta như vậy. Làm Lý Nhị Nưu sau khi giải thích xong, trong lòng mọi người chờ mong trong nháy mắt tiêu tán. Võ đạo tu luyện đến tiên thiên cảnh, bọn hắn biết lấy tư chất của mình là hoàn toàn không cách nào tu luyện, cho nên cũng mất vừa mới hưng phấn. Cũng đúng lúc này, một cái dáng người khôi ngô nam tử nhìn lấy Lý Nhị Nưu, trong con mắt đều là kinh hãi, cũng nói, vạn bối Hoàng Bộ Thu, bái kiến tiền bối. Hoàng Bộ Thu. Nghe thấy Hoàng Bộ hai chữ, để Lý Nhị Nưu ghé mắt lên, trầm giọng nói, Hoàng Bộ Tụng là ngươi người nào? chính là gia phụ. Gia phụ? Lý Nhị Nhu ánh mắt có chút hồ nghi. Hoàng Bộ Tụng cũng liền so với hắn lớn hơn như vậy một chút, tối đa cũng thì 45 tuổi khoảng chừng. Nhưng trước mắt Hoàng Bộ Thu nhìn qua liền có 30 tuổi trở ra, cái này Hoàng Bộ Thu chẳng lẽ lại 15 tuổi thì có con nối dõi rồi. Tựa hồ là nhìn ra Lý Nhị Nhu trong mắt vẻ ngờ vực, Hoàng Bộ Thu trên mặt lóe qua một chút bất đắc dĩ, nói: "Vạn bối vào ngay hôm nay mới 20." Lý Nhị Nhu. Trong lúc nhất thời, Lý Nhị Nhu có chút trầm mặt xuống, chỉ là biện xuất một câu: "Không tệ." Nói xong, ánh mắt của hắn chính là rơi vào Trương Thiên Tứ trên thân, nói: "Đi thôi." "Đúng, Lý tiên sinh." Trương Thiên Tứ biết Lý Nhị Nhu lời nói, lần này hắn không chút do dự, chính là hướng về hậu viện chạy tới. Thế thế, lại là hướng về phía Trương lão bản nói ra: "Đi lấy bút giấy tới." Trương lão bản nghe xong, cứ việc có chút không hiểu, nhưng vẫn là hướng về quầy vị trí đi đến. "Ngươi tới nơi đây chuyện gì?" Đợi sau khi ngồi xuống, Lý Nhị Nhu nhìn hướng Hoàng Bộ Thu không khỏi hỏi thăm về tới. "Ê." Hoàng Bộ Thu có chút khó có thể mở miệng, theo sau chính là cười khan một tiếng. Vạn bối nghe nói cứu cứu tại che chở cái này Trương gia, lại thêm Trương Thiên Tứ cao chúng cử nhân, liền nghĩ vừa tốt tới xem một chút. Lý Nhị Nhu nghe xong, trong lòng chính là lắc đầu, chính là không nói nữa. Cùng lúc đó, Hoàng Bộ Tụng có chút thấp thỏm nhìn lấy Lý Nhị Nhu. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn hướng Lý Nhị Nhu cảm giác có chút quen thuộc, thì giống như đối mặt hắn cứu cứu Lý Ánh Thiên giống như. Nhưng hắn lại không dám hỏi thăm, sợ nhắm trúng Lý Nhị Nhu bất mãn, trực tiếp xuất thủ trấn sát hắn. "Lý tiên sinh, cho." Lúc này, Trương lão bản cầm lấy bút mực bút nghiên mực đi tới, cũng đặt lên bàn. "Ừm." Nói, Lý Nhị Nhu chính là nắm lên bút lông, bắt đầu ở giấy phía trên không ngừng viết. Đợi để cây viết trong tay xuống về sau, liền là hướng về phía Trương lão bản nói, "Cái này dược phương một ngày uống 2 lần, liên tục uống 1 tháng, ngươi thân thể này ma bệnh tự sẽ chuyển biến tốt đẹp." Trương lão bản nghe xong, trên mặt của hắn chính là lộ ra nét mừng, đa tạ Lý tiên sinh. Mặc dù hắn không hiểu Lý Nhị Nhu y thuật như thế nào, nhưng hắn trực tiếp lựa chọn tin tưởng đối phương. Dù sao thế gian này ai cũng có thể mưu hại hắn, duy chỉ có Lý Nhị Nhu sẽ không. "Tiểu đến rồi." Theo thanh âm vang vọng, chỉ thấy Trương Thiên Tứ ôm lấy một vỏ rượu đi tới. Lý Nhị Nhu ánh mắt sáng lên, hắn đã nghe thấy được vỏ rượu bên trong bị đạo. "Không tệ, vẫn là cái mùi này." Dứt lời, hắn liền tự mình cho mình rót một chén. "Thế nào, ngươi cũng muốn đến một chén?" Đợi uống một hơi cạn sạch trong miệng chén rượu về sau, nhìn lấy Hoàng Bộ Thu cái kia ánh mắt tham lam, để Lý Nhị Nhu không nhịn được cười một tiếng. "Cái này, nam tử hán, muốn thì mở miệng, không muốn học cha ngươi như thế, như vậy lẩm bẩm dáng vẻ. Như thế, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh." Hoàng Bộ Thu nói, chính là không kịp chờ đợi cho mình rót một chén. Làm hắn một miệng uống hạ nữ nhi hùng hậu, hắn trừng lớn xong mắt thấy Trương Thiên Tứ, phảng phất là đang nói, "Có đồ tốt như vậy ngươi khi đó làm sao không nói cho ta?" Đối với cái này, Trương Thiên Tứ cũng là không cam lòng yếu thế trừng trở về, "Ngươi lại không hỏi, ta làm sao nói cho ngươi?" Chương 1064, Lạc Dương Thành, Lý gia. Chương 1064, Lạc Dương Thành, Lý gia. Mấy ngày sau, Duyệt Lai khách sạn bên trong, Lý Nhị Nhu tùy ý ngồi tại trong đại sảnh một góc nào đó, tại bên cạnh hắn thì là Hoàng Bộ Thu, Trương lão bản bọn người. "Đông." Chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy, chỉ thấy Lý Nhị Nhu đem chén rượu trong tay đặt lên bàn, tự nói một tiếng, "Đáng tiếc." "Đáng tiếc?" Lời của hắn để Trương lão bản có chút không hiểu, theo sau chính là coi là đối phương có phải hay không uống dính cái này nữ nhi đỏ. Cái này khiến Trương lão bản chính là vô ý thức mở miệng hỏi thăm về đến, "Lý tiên sinh, thế nhưng là..." Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy Lý Nhị Nhu đứng dậy cũng nói, "Bây giờ tại cái này nói không ngừng mấy ngày, cũng là thời điểm nên rời đi nơi đây." "Cái này?" Trương lão bản nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng không có tiếp tục mở miệng ngăn cản. Thậm chí ánh mắt của hắn hơi hơi ba động, không khỏi hồi tưởng lại 8 năm trước Lý Nhị Nhu rời đi chẳng cảnh. Thời khắc này chẳng cảnh cùng ban đầu là như vậy tương tự, để hắn trong lòng không khỏi nỉ non một tiếng, "Cứu cứu, chất nhi có chút nhớ nhung ngươi." Cùng lúc đó, khi nghe thấy Lý Nhị Nhu muốn rời khỏi về sau, Hoàng Bộ Thu chính là cũng nhịn không được nữa, mở miệng trầm giọng nói, "Xin hỏi tiền bối có thể hay không thu ta làm đồ đệ?" Nói đồng thời, hắn càng là hướng về Lý Nhị Nhu trùng điệp quỳ xuống. "Ha ha." Thấy thế, Lý Nhị Nhu không khỏi mỉm cười. Đối với Hoàng Bộ Thu ý nghĩ hắn tự nhiên đã sớm biết, chỉ là đối phương chính là đại ca hắn Lý Ánh Thiên đệ tử, hắn làm đệ đệ đi đoạt đại ca đệ tử tính là gì sự tình? Huống chi, hắn đời này đã quyết định sẽ không thu phía dưới bất luận cái gì đệ tử. Bất quá đối với Hoàng Bộ Thu cái quỳ này, hắn đổ là yên tâm thoải mái tiếp nhận xuống tới, dù sao hắn chính là đối phương sư thúc không phải. "Hoàng Bộ huynh, ngươi..." Ở một bên Trần Thiên Tứ thấy thế, vội vàng muốn qua đem đỡ dậy, nhưng cử động của hắn cũng là bị Trương lão bản ngăn cản, đồng thời lắc đầu ngăn cản Trần Trời Ban Ngữ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vì trên mặt đất Hoàng Bộ Thu trong lòng có chút khẩn trương. Thì trong lòng hắn tràn đầy long đong thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng, "Lý Ánh Thiên một thân sở học, chẳng lẽ còn không đủ người học sao?" Lý Nhị Nhu lời nói để Hoàng Bộ Thu sững sờ, nhưng rất nhanh hắn chính là nở nụ cười khổ, nói, "Cứu cứu hắn nói thời cơ chưa tới, một mực chưa từng dạy bảo ta tu." Nhưng Hoàng Bộ Thu lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lý Nhị Nhu đánh gãy, "Vậy ngươi một thân sở học lại là như thế nào mà đến?" Lời của hắn để Hoàng Bộ Thu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu nét miệng mỉm cười, chậm rãi nói, "Đó là ngươi tâm không đủ định, chờ ngươi chừng nào thì định ra tâm, hắn tự sẽ dốc túi dạy dỗ." Tiếng nói vừa ra, Lý Nhị Nhu chính là phối hợp hướng về bên ngoài đi đến. Hoàng Bộ Thu đứng người lên, hướng về Lý Nhị Nhu lớn tiếng hô hô một tiếng, "Tiền bối, cái kia đến tuột cùng muốn cái gì thời điểm?" Chạy tới Duyệt Lai khách sạn cửa Lý Nhị Nhu, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua Hoàng Bộ Thu, ngửa mặt lên trời cười to nói, ngươi ta gặp lại lần nữa thời điểm. Nói xong, Lý Nhị Nưu thân ảnh chính là hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy biến mất tại cửa ra vào thân ảnh, Hoàng Bộ Thu tràn đầy bất đắc dĩ tự nói lấy, ai, gặp lại lần nữa, cái này thiên hạ lớn như vậy, mấy năm thời gian còn chưa nhất định có thể gặp được phía trên. Tại Hoàng Bộ Thu đến trong lòng, tại trong thành Lạc Dương hai cái quen biết người trừ phi tình huống đặc biệt dưới, gặp gỡ tỷ lệ nhỏ đến tương cảm. Huống chi là thiên hạ này, cái kia gặp nhau sát suất cơ hồ tương đương không. Đang lúc Hoàng Bộ Thu đủ rũ cúi đầu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Trương lão bản trên mặt vẻ quái dị, liền vô ý thức hỏi, Trương thúc, ngươi thế nào? Hoàng Bộ Thu lời nói để Trương Tiên Tứ lấy lại tinh thần, lấy vì phụ thân của mình nhận tật lại phạm bảo, chính là bối rối lên. Cha, muốn hay không đi xem Lan Trung? Hoàng Bộ Thu cùng Trương Trời ban ngữ để Trương lão bản lấy lại tinh thần, hắn chỉ là cười lắc đầu. Không có việc gì, vừa mới Lý tiên sinh mở cho ta dược phương dựa theo cái này dược phương bệnh của ta sẽ tốt. Trương Tiên Tứ nghe xong, trên mặt cũng là lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Mặc dù hắn không biết Lý Nhị Nưu y thuật đến tột cùng như thế nào, nhưng chỉ bằng đối phương chính là tiên thiên cảnh võ giả, cũng đủ để cho hắn trong lòng lựa chọn tin tưởng đối phương. Đi dọn dẹp một chút, chúng ta cũng nên phía trên Lạc Dương thành đi. Trương lão bản trước là hướng về phía Trương Thiên Tứ nói, sau đó chính là nhìn hướng Hoàng Bộ Thu, nói, điện hạ, ta có dự cảm, ngươi cùng Lý tiên sinh lần tiếp theo gặp mặt, thời gian sẽ không quá lâu. Hy vọng đi. Gặp Hoàng Bộ tụng cái kia ủ rũ sắc mặt, Trương lão bản không có giải thích. Hắn là biết Lý Nhị Nưu thân phận, tự nhiên biết Lý Ánh nói chính là hắn đại ca. Mà vừa mới đối phương tất nhiên sẽ như thế đối Hoàng Bộ Thu nói, hiển nhiên đối phương hẳn là cũng sẽ trở lại trong thành Lạc Dương. Bất quá Lý Nhị Nưu không có cho thấy thân phận, hiển nhiên là không muốn nói cho Hoàng Bộ Thu, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Lạc Dương thành bên ngoài, Lý Nhị Nưu đứng ở ngoài thành trên một ngọn núi cao, ánh mắt của hắn ngắm nhìn xa xa Lạc Dương thành. Chỉ là gần 18 năm không có trở về, lúc trước Lý gia thôn thế mà lại có biến hóa lớn như vậy. Trong âm thanh của hắn tràn ngập một cố khó nói lên lời cảm khái cùng rung động. Trong ký ức của hắn, Lý gia thôn chỉ là một cái tiểu thôn trang, liền xem như đằng sau tu kiến từ đường, cũng chỉ là một cái tiểu kiến trúc thôi. Thế mà bây giờ hiện lên hiện tại hắn cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy xa xa Lý gia thôn đã không còn là hắn quen thuộc bộ dáng, thay vào đó là từng dãy chỉnh tề phong ốc, đường phố rộng rãi. Thậm chí tại Lạc Dương thành nơi xa một mảnh kim bích huy hoàng hoàng cung, càng là dị thường dễ thấy. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào đã từng Lý gia thôn hậu sơn. Lại lần nữa xây dựng sao? Nhìn lấy cái kia Lý gia thôn hậu sơn vị trí, một tòa tinh mỹ tráng lệ kiến trúc đứng vững vàng, để Lý Nhị Nưu không khỏi có chút hoảng hốt. A, chẳng biết tại sao, Lý Nhị Nưu đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười kêu bên trong dường như ẩn chứa một loại nào đó thâm ý nương theo lấy tiếng cười của hắn, hắn thân ảnh nhất điểm, như quỷ mị giống như hướng về Lạc Dương thành phương hướng mà đi. Lạc Dương thành ngoài cửa, một tên thủ thành quân chỉ cảm giác cặp mắt của mình nhất điểm, để hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm một tiếng, kỳ quái, mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì đi qua. Tại hắn một bên thủ thành quân có chút hồ nghi nhìn lấy hắn, nghi ngờ nói, không có chứ, chỉ là một cơn gió mà thôi, nơi này chính là Lạc Dương thành, không muốn khẩn trương như vậy như vậy. Người này lời nói vừa dứt, chỉ nghe thấy một bên tiếng cười khẽ. Hắn đây không phải là vội vã cuối cùng, là tối hôm qua đem tinh khí thần đều phóng thích tại trong Di Hồng Biện đi. Lão Vương nói có đạo lý, tiểu tử này tối hôm qua tại trong Di Hồng Biện là có chút phép lối. Thật sao? Người kia nghe xong, chỉ là trong lòng có chút hoang mang lên, chẳng lẽ vừa mới cái kia hắc ảnh là ta hoa mắt rồi? Đối với ngoài cửa thành sự tình, Lý Nhị Nưu hoàn toàn không biết, coi như biết, cũng chỉ là khẽ cười một tiếng. Lúc này, hắn đã đi tới Lý phủ bên ngoài. Đây là Vương gia cho Bình An công tử lễ thành nhân. Đại công tử nhất biểu nhân tài, cũng không biết phải chăng là cưới. Lâm gia dâng lên trên trời tuyết liên. Nghe trong Lý phủ không ngừng vang dội tới viên náo âm thanh, để Lý Nhị Nưu hơi nghi hoặc một chút. Bình An. Chương 1065, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện tại ta Lý gia từ đường? Chương 1065, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện tại ta Lý gia từ đường? Bình An. Chỉ là rất nhanh, Lý Nhị Nưu chính là hiểu được. Lễ thành nhân. Một số vương thất quý tộc cùng gia tộc bên trong hậu bối, đạt tới 18 tuổi sau liền sẽ cử hành lễ thành nhân. Cái này mang ý nghĩa đối phương đã dần dần bắt đầu tiếp xúc trong gia tộc sản nghiệp, thậm chí cùng một vài gia tộc cân nhắc quan hệ thông gia loại hình. 18 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Lý Nhị Nưu đứng tại Lý phủ bên ngoài, trong con ngươi của hắn lộ ra có chút cảm khái. Lúc này, đứng tại Lý phủ bên ngoài hộ vệ nhìn lấy Lý Nhị Nưu chậm chạp bất động thân ảnh, chính là chủ động mở miệng một tiếng, "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là tới tham gia đại công tử yến hội sao?" Còn chưa chờ Lý Nhị Nưu đáp lại, chỉ thấy hộ vệ này một bộ quả là thế thần sắc, lại mỉm cười, "Bất quá ngươi đi lộ chỗ, bình dân mà nói là ở bên cửa bên kia, ngươi từ bên này đi qua liền có thể nhìn gặp." Theo hộ vệ lời nói, Lý Nhị Nưu cũng là có chút hoảng hốt lên. "Ngươi là người xứ khác a?" Gặp Lý Nhị Nưu cái kia kinh ngạc sắc mặt, hộ vệ kia chính là sáng tỏ, chậm rãi nói, "Chúng ta Lý gia thân là Lạc Dương thành thủ hộ giả, đồng thời xưa nay sẽ không ức hiếp bách tính, thậm chí thường cách một đoạn thời gian liền sẽ rút." Nương theo lấy hộ vệ kể rõ, cũng để cho Lý Nhị Nưu biết được hết thảy, không khỏi tán thưởng một tiếng, "Như thế rất tốt. Đúng không? Cho nên ngươi nếu là có ý nghĩ liền đi thiên môn bên kia, yên tâm, chúng ta Lý gia từ trước tới giờ sẽ không mắt chó nhìn người." Hộ vệ kia nói, lập tức hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, không khỏi nheo lại. Làm hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, nơi nào còn có Lý Nhị Nưu thân ảnh. Ngoa tạo, vừa mới là người hay quỷ. Trong lúc nhất thời, hộ vệ này chỉ cảm giác đến hai chân của mình có chút như nhũn ra. Hán đạo này kinh hô để môn nội người thò đầu ra, có chút không hiểu nói, "Lý Tam, thế gian này làm sao có thể có ma?" Bất quá khi hắn nhìn thấy Lý Tam cái kia không ngừng hai chân run rẩy, chính là đi ra nâng đối phương, thân thể không thoải mái. "Lý Tứ, vừa mới ngươi có nghe hay không gặp?" Lý Tam đem vừa mới gặp Lý Nhị Nhu một màn nói ra. "Ta không biết a, vừa mới ta chỉ nghe thấy ngươi thành âm, cái khác không nghe thấy a." Lý Tứ nhìn lấy Lý Tam cái kia sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt có chút sáng tỏ. "Tam tử, ngươi hôm qua sẽ không cùng ta vụng trộm đi Di Hồng Điện đi?" Lý Tam vô ý thức đáp lại một tiếng, "Làm sao ngươi biết?" Đợi nghe thấy Lý Tam lời nói về sau, Lý Tứ chính là buông tay ra, có chút không vui nói, "Ngươi đây nhất định cũng là hôm qua tiêu hao quá nhiều tinh lực, dẫn đến hôm nay xuất hiện ảo giác, mà lại ngươi thật không có nghĩa khí, cũng không gọi ta." Nương theo lấy Lý Tứ lời nói, Lý Tam cũng cảm thấy đối phương nói không sai. Lập tức liền cho là mình hôm qua quá mức mệt nhọc, dẫn đến hôm nay xuất hiện ảo giác. Chỉ là tại không lâu sau đó, làm hắn lần nữa nhìn thấy Lý Nhị Nhu về sau, mới biết mình lúc trước không phải xuất hiện ảo giác. Lý gia từ đường bên ngoài. Lúc này, tại Lý gia từ đường bên ngoài đang đứng hai đạo thân ảnh. "Ai? Ngươi nói chúng ta hai cái mệnh làm sao đáng như vậy?" "Đúng vậy a. Nay Thiên Đại công tử lễ thành nhân, kết quả đến phiên hai ta phiên trực, thật sự là không may." "Đúng vậy a, muốn là bình thường ngược lại là không quan trọng, nhưng hôm nay, ai?" Chỉ thấy hai người mặt lộ vẻ một bộ đắng chát, thậm chí mặt ủ mày chau liếc nhìn nhau đối phương. "Hoa." Lúc này, một đạo vi phong quét, để cho hai người đồng thời ngẩng đầu. "Ách, liền phong đô tại đáng thương chúng ta hai cái." "Đúng vậy a, hôm nay Sơn Hảo Hải vị xem ra là cùng chúng ta hai cái vô duyên." "Thôi, không nên suy nghĩ lung tung, vẫn là giữ vững tinh thần đến chờ sau đó gia chủ bọn hắn sẽ đến tế bái tổ tiên." "Yên tâm, ta biết." Theo lời của hai người âm rơi xuống, chỉ thấy hai người ngẩng đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn lấy bốn phía. Nhưng bọn hắn hồn nhiên không biết là, ngay tại vừa mới một đạo thân ảnh đã tiến vào từ đường bên trong. Từ đường hai tầng, quang tuyến có chút tối tăm, có vẻ hơi nghiêm túc. Lý Nhị Nhu đi tại từ đường bên trong, ánh mắt rơi vào từ đường phía trên trưng bày từng đạo trên linh bài. Lý Vĩ Duộng, Lý Đại Lực, Lý Tiểu Bảy Vì, Lý Giác Cang. Hắn nhìn chăm chú trước mắt linh bài, một cái kia cái thân ảnh quen thuộc tại trong đầu của hắn không ngừng hiện lên. Trong chốc lát, từng tại Lý gia thôn bên trong ký ức giống như thủy triều xông lên đầu. Hắn dường như trông thấy khi còn bé ở trong thôn chạy chơi đùa chính mình, thấy được song thân cái kia mặt mũi hiền lành, nhìn đến thôn trưởng gia gia cái kia nghiêm túc hòa ái. Ban đầu vốn đã chôn sâu ở ký ức bên trong hình ảnh, lúc này như là điện ảnh đồng dạng, rõ ràng mà chân thực. Nửa ngày, Lý Nhị Nhu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lấy ngay phía trước linh bài, nhẹ nói nói, "Cha, nương, thôn trưởng gia gia, thừa số tẩu tẩu." Dừng một chút, Lý Nhị Nhu giống như làm sai sự tỉnh thiếu niên giống như, chậm rãi cúi đầu xuống, thanh âm trầm thấp lên, "Nhị Nhu, trở về." Tiếng nói vừa ra, hắn chính là hướng về cha mẹ mình linh bài trước chậm rãi quỳ xuống, bái. Cùng lúc đó, Lý Ánh Thiên nhìn lấy dưới thân một đám quý khách, không người xin lỗi nói, "Chư vị, trước xin lỗi không tiếp được một chút, chúng ta đi tế bái một chút tổ tiên." Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ nghe thấy một đám quý khách đều là khoát tay áo cười nói, "Lý gia chủ, ngài cứ biết đi, nơi này có chúng ta ở đây, sẽ không náo ra chuyện gì." "Không sai, nếu ai tại hôm nay náo sự, đó chính là xem thường chúng ta, không cần Lý gia chủ xuất thủ, chúng ta cũng sẽ xuất thủ." "Đúng." "Như thế, tại hạ liền cảm ơn chư vị." Lý Ánh Thiên nghe xong, cũng là theo chân mỉm cười. Sau đó hắn nhìn hướng một bên Lý Bình An bọn người, nói: "Phu nhân, Bình An, Nghĩa Tu, Nghiên Nghiên, chúng ta đi tế bái ngươi ra ra, ngại ngại bọn hắn." "Ừm." Lưu Vân công chúa mấy người cũng là gật đầu phụ họa. Cũng đúng lúc này, Hoàng thượng giá lâm. Nương theo lấy một đạo bén nhọn thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Hoàng bộ tụng theo bên ngoài đi đến. Mọi người ở đây thấy thế, vội vàng quỳ xuống hô: "Bệ hạ, hôm nay chính là ta cháu ngoại lễ thành nhân, không thể một bộ này." Hoàng bộ tụng khoát tay nào nói. Sau đó hắn nhìn hướng Lý Ánh Thiên, trầm giọng nói: "Muội phu, cùng một chỗ." "Được." Nói, Lý Ánh Thiên, Hoàng bộ tụng bọn người chính là hướng về Lý gia từ đường đi đến. Không bao lâu, bọn hắn đã đến Lý gia từ đường bên ngoài. Tại từ đường bên ngoài chờ đợi hai tên hộ vệ nhìn thấy Lý Ánh Thiên, Hoàng bộ tụng thân ảnh về sau, chính là cùng kính hô: "Bệ hạ, gia chủ." Lý Ánh Thiên nhìn lấy hai người hộ vệ, khẽ gật đầu nói: "Khổ cực." Theo sau chính là nhìn hướng một bên Hoàng bộ tụng, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, chỉ thấy Hoàng bộ tụng khẽ lắc đầu, nói: "Đều là người một nhà, không cần khách khí như thế." Nghe vậy, Lý Ánh Thiên chính là không do dự, dẫn trước đi vào. Đợi bọn hắn bước vào thứ nhì tầng thời điểm, trên mặt của mọi người chính là ảo ảo ngưng tụ. "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại ta Lý gia từ đường?" Chương 1066, vì sao ta liền không thể là Lý Nhị Nhu? Chương 1066, vì sao ta liền không thể là Lý Nhị Nhu? "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại ta Lý gia từ đường?" Nương theo lấy Lý Ánh Thiên chất vấn âm thanh, ở sau lưng hắn mọi người cũng là rơi vào cái kia thân mang màu xám quần áo trắng nam tử trên thân. Chỉ thấy nam tử kia đưa lưng về phía mọi người, chính thành tín hướng về linh bài quỷ bài lấy. Động tác kia chậm chạp nhưng lại hiển thị rõ trang trọng, dường như hoàn toàn không có phát giác được bọn hắn đám người đến. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều là gây nên một cỗ cảm giác khác thường. "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào?" Lúc này, Lý Ánh Tiên nhịn không được lần nữa đặt câu hỏi, thanh âm bên trong để lộ ra một tia cảnh giác. Ở tại bên cạnh Hoàng bộ tụng cũng là trầm giọng nói, "Các hạ như là bằng hữu, chúng ta tự nhiên chào mừng ngài, nhưng nếu là..." Cứ việc Hoàng bộ tụng lời nói còn chưa nói hết, thế nhưng lời nói bên trong ý tứ hiển nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng bọn hắn trước thân nam tử từ đầu đến cuối không có đứng dậy, vẫn như cũ lặng lặng quỳ ở nơi đó, không lúc đích. "Tới." Hoàng bộ tụng thấy thế, liền muốn hét lớn một tiếng, để dưới đáy hộ vệ tới cầm cầm nam tử trước mắt. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, cử động của hắn liền bị Lý Ánh Thiên cắt đứt, tại đối phương ánh mắt khó hiểu bên trong, chỉ nghe, "Không đợi, người này hẳn không phải là kẻ xấu, để hắn trước tế bái hết lại nói không mượn." Lý Ánh Thiên ánh mắt rơi vào án trên đài một đám trên linh bài, trầm mặc không nói. Thấy thế, Hoàng Bộ Tụng liền minh bạch Lý Ánh Thiên ý nghĩ, cũng là trầm mặc xuống. Nửa ngày, trong không khí bầu không khí bắt đầu dần dần ngưng trọng lên. Tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, cái kia nguyên bản quỷ trên mặt đất thân ảnh chậm rãi đứng người lên. Theo thân ảnh kia cử động, Lý Ánh Thiên, Hoàng Bộ Tụng chờ thần kinh người cũng là căng cứng, ánh mắt bên trong toát ra cảnh giác. Sau một khắc, Lý Ánh Thiên, Hoàng Bộ Tụng, Lưu Vân công chúa ba người trong ánh mắt trong nháy mắt thất thần. Nhưng qua trong giây lát bọn hắn chính là lấy lại tinh thần, ào ào giận quát một tiếng, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vì sao ngụy trang thành ta bộ dáng của đệ đệ? Tại Lý Ánh Thiên sau lưng Lý Bình An bọn người nhìn hướng trước người thân ảnh, trong ánh mắt cũng là toát ra hồ nghi. Đối với đệ đệ của phụ thân Lý Nhị Nhu, bọn hắn mấy người tự nhiên là biết đến, chỉ là chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì liên quan tới Lý Nhị Nhu bức họa, bây giờ sau khi thấy được liền là có chút hiểu rõ. Cùng lúc đó, thân ở linh bài trước Lý Nhị Nhu nhìn lấy Lý Ánh Thiên đám người ánh mắt, hắn không khỏi mỉm cười, vì sao ta liền không thể là Lý Nhị Nhu? Chẳng biết tại sao, làm Lý Ánh Thiên nhìn lấy trước người chi người ngữ, trong lòng của hắn lại cảm nhận được một cô đã lâu quen thuộc. Loại cảm giác này để hắn cảm giác người trước mắt ảnh cũng là đệ đệ của hắn Lý Nhị Nhu. Chỉ là ý nghĩ này ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất, chính là không chút nghĩ ngợi thốt ra, Nhị Nhu hắn bây giờ đã có 40, thế gian này cho dù là bảo dưỡng cho dù tốt người, mặt mũi của hắn cũng không có khả năng một tia không thay đổi. Nghe vậy, Lý Nhị Nhu ánh mắt rơi vào Lý Ánh Thiên, Hoàng Bộ Tụng bọn người trên thân. Khi nhìn thấy bọn hắn trên mặt cái kia rõ ràng nếp nhăn, lọn tóc phía trên cái kia trộn lẫn tóc trắng, không khỏi khẽ thở dài, thời gian quả nhiên là tuế nguyệt không tha người. Hoàng Bộ Tụng lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, nói: "Ngươi đến tụt cùng là ai, lại dám giả mạo Lý tiên sinh?" Đối với cái này, Lý Nhị Nhu không để ý đến Hoàng Bộ Tụng, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Ánh Thiên trên thân, chậm rãi nói: "Đại Nhu ca, coi là thật nhận không ra tiểu đệ ta rồi." Một tiếng này Đại Nhu ca để Lý Ánh Thiên đồng tử đống nhiên co rụt lại. Hắn tên thật Lý Đại Nhu, tại thế gian này trừ của mình phu nhân Lưu Vân công chúa bên ngoài, cơ bản không có người nào nữa biết. Đồng thời, Lý Nhị Nhu cái kia trong miệng Đại Nhu ca tam chữ, cái kia trong lời nói có chút dừng lại, đó là chỉ có hai người bọn họ huynh đệ mới biết. Loảng xoảng nương theo lấy một trận rơi vật âm thanh vang dội đến, chỉ thấy Lý Ánh Thiên trong tay đổ vật đã vô ý thức rơi xuống đất. "Muội phu, phu quân, cha." Lý Ánh Thiên bộ dáng để bên cạnh mọi người có chút không hiểu, nhưng rất nhanh mọi người chính là hiểu được. "Chỉ nghe, Nhị Nhu, ngươi thật về đến rồi." Lời của hắn để Hoàng Bộ Tụng bọn người đều là sức sở, lập tức Hoàng Bộ Tụng chỉ Lý Nhị Nhu, bất khả tư nghị nói: "Ngươi, quả nhiên là Lý tiên sinh. Ha ha, chỉ là 18 năm không thấy, thì không nhận ra ta rồi." Lý Nhị Nhu mỉm cười: "Không, chỉ là cái này sao có thể? Dung nhan của ngươi vì sao cùng 18 năm trước giống như lúc?" Dứt lời, Hoàng Bộ Tụng bắt lấy Lý Ánh Thiên bả vai ra sức lung lay, nỗ lực làm cho đối phương tỉnh táo lại. Cũng đúng lúc này, một đạo vội vàng dậm chân âm thanh tại từ đường bên trong vang dội tới. "Thanh nhã." Lưu Vân công chúa nghe xong, liền biết đạo này thanh âm chủ nhân là ai. "Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Ta nghe thấy được tiểu chủ nhân bị đạo, hắn là trở về rồi sao?" Tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã đi vào lầu 2 về sau, làm nó nhìn hướng Lý Nhị Nhu ánh mắt về sau, chính là trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ. "Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu chủ nhân, ngươi cuối cùng là về đến rồi." Tại nó một trận kêu to bên trong, nó chính là hướng về Lý Nhị Nhu mau chóng đuổi theo, cũng nhảy lên thật cao rơi vào Lý Nhị Nhu trên bờ bay. Lý Nhị Nhu nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu hồ ly cái kia nhu thuận lông tóc, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. "Nghĩ không ra ngươi còn sống a." Nguyên bản chính kích động trông thấy Lý Nhị Nhu tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã, khi nghe thấy Lý Nhị Nhu lời nói về sau, nó trong nháy mắt hóa đá. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu chủ nhân, thế mà chính là nhìn như vậy đối đãi nó. Cứ việc có chút tức giận, nhưng nó vẫn là ngoan ngoãn nằm tại Lý Nhị Nhu trong ngực. "Ngươi, ngươi thật là Lý tiên sinh." Tình cảnh này, để Hoàng Bộ Tụng ngôn ngữ có chút cả lăm. Hắn biết tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã chính là Lý Nhị Nhu sủng vật, hắn nhưng là biết tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã lợi hại. Bây giờ thì liền nó đều ngoan ngoãn nằm tại Lý Nhị Nhu trong ngực, cái kia liền hắn không thể không tin người trước mắt chính là Lý Nhị Nhu. "Lúc trước ta lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi chúng trở xuống chi độc." Lý Nhị Nhu vừa nói xong, Hoàng Bộ Tụng thần sắc chính là sửng sở, nhưng ngay sau đó thần sắc của hắn càng thêm khó coi lên, "Chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi ta gặp lại lần nữa thời điểm, ngươi lại chúng trở xuống chi độc." Hoàng Bộ Tụng lúc này đã tin tưởng người trước mắt đương nhiên đó là Lý Nhị Nhu. Chỉ vì lúc trước hắn trúng độc sự tình, ngoại trừ chỉ có mấy người liền không có người nào nữa biết. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, hắn lại trúng trở xuống chi độc, đây quả thực để hắn vô pháp tưởng tượng. "Làm sao? Hiện tại tin tưởng ta rồi?" Hoàng Bộ Tụng trên mặt thần sắc để Lý Nhị Nhu mỉm cười. "Tin." Hoàng Bộ Tụng trùng điệp gật đầu. Ở một bên Lưu Vân công chúa thấy thế, vội vàng để bên cạnh ba đứa hài tử thấp giọng nói, "Đây là ngươi đại bá." Lý Bình An nghe xong, hai tay nhấn tại đệ đệ mình muội muội trên đầu, cúi đầu xuống cung kính hô, "Chất nhi gặp qua đại bá." Tiếng nói của hắn vừa dứt, thì gặp trước người của mình đột nhiên xuất hiện một đôi chân, cái này khiến hắn theo bản năng ngẩng đầu. Cái này ngẩng đầu một cái liền để cho con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Không chỉ là Lý Bình An, mọi người ở đây đều là cùng đối phương một dạng thân sắc. Chỉ vì Lý Nhị Nhu thân ảnh đã không tại linh bài trước đó, phản mà xuất hiện ở Lý Bình An trước người. Mà cái này, vẹn vẹn không đến thời gian một hơi thở. "Ngươi, đến tột cùng là người hay quỷ?" Chương 1067, thế gian này đến tột cùng phải chăng có tiên, hài nhi vì sao một mực chưa từng tìm được. Chương 1067, thế gian này đến tột cùng phải chăng có tiên, hài nhi vì sao một mực chưa từng tìm được. Ngươi, đến tột cùng là người hay quỷ? Lý Bình An hoảng sợ nhìn hướng Lý Nhị Nưu, thanh âm có chút run rẩy. Thế mà, Lý Nhị Nưu chỉ là hướng về phía Lý Bình An ba người trên bờ vai vỗ nhẹ. Cái vỗ này, để Lý Bình An ba người thân thể run lên bần bật. Nhưng gặp trên thân không có có bị thương tổn, bọn hắn tràn đầy hồ nghi nhìn hướng Lý Nhị Nưu, thần sắc có chút không hiểu. Vẫn còn, Lý Nhị Nưu khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ để Lý Bình An nhìn không thấu đủ cười. Ngay sau đó, tại Lý Bình An ba người khó hiểu cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn thân ảnh giống như quỷ mị trong nháy mắt nhất điểm, liền là xuất hiện ở hoàng bộ tụng sau lưng. Phanh! Không giống nhau hoàng bộ tụng lấy lại tinh thần, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, chỉ thấy Lý Nhị Nưu bàn tay hung hăng đập vào hoàng bộ tụng sau lưng. Kỳ quái là, một trường này vốn hẳn nên để hoàng bộ tụng thân thể hướng về phía trước nghiêng đổ mới là. Có thể sự thật lại là hoàng bộ tụng chỉ hơi hơi hướng về phía trước một nghiêng, một miệng đen như mực máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Phúc! Cái này đen như mực máu tươi tung tóe rơi trên mặt đất về sau, chính là phát ra một trận làm cho người dùng mình thanh âm. Càng làm cho hoàng bộ tụng kinh hãi là, cái kia theo hắn trong miệng thốt ra máu tươi tại tiếp xúc mặt đất về sau, liền phát ra xì 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 tiếng hụ thực. Tình cảnh này, để hoàng bộ tụng trong nháy mắt hồi tưởng lại 23 năm trước một màn. Lúc trước Lý Nhị Nưu vì đó giải độc tình hình không đúng là như thế bộ dáng. Ta, thế mà thật trúng độc. Hoàng bộ tụng sắc mặt tràn đầy chấn kinh, có chút không dám tin tưởng cặp mắt của mình. Nhưng sự thật thì bày ở trước mắt của hắn, không phải do hắn tin tưởng. Bên cạnh hắn đều là thân thế trong sạch người, theo lý đến nói là không thể nào mưu hại hắn mới đúng. Suy nghĩ ở giữa, hoàng bộ tụng sắc mặt dần dần khó coi xuống tới. Trở về thật tốt cha một chút đi. Lý Nhị Nưu tiếng nói vừa ra, thân hình nhất điểm, lần nữa trở lại án đài trước đó. Đa tạ. Hoàng bộ tụng lấy lại tinh thần, trên mặt đều là cảm kích. Lúc trước ta cho ngươi mở dược phương còn nhớ đến. Nếu là rơi mất, quay đầu ta tại viết một phần. Lý Nhị Nưu khẽ lắc đầu. Tiên sinh, ở. Hoàng bộ tụng khẳng định gật đầu đáp lại. Dù là Lý Nhị Nưu không nói lời này, hắn trở lại hoàng cung sau cũng chuẩn bị gọi thái y vì hắn nấu phía trên canh kia thuốc. Dù sao canh kia thuốc cũng không có việc gì uống một điểm, thân thể đều thoải mái không được. Cũng đúng lúc này, Lý Ánh Tiên đột nhiên mở miệng nói, Nhị Nưu, ngươi cầu được tiên lộ rồi. Tiên lộ. Nương theo lấy Lý Ánh Tiên lời nói, để mọi người ở đây chính là trong nháy mắt ngừng thở, đều là nhìn hướng Lý Nhị Nưu. Thế gian này đến tột cùng phải chăng có tiên, ta cũng chưa từng tìm được. Lý Nhị Nưu nở nụ cười khổ. Lý Ánh Tiên nhìn lấy mặt lộ vẻ vẻ khổ sở Lý Nhị Nưu, tự nhiên cũng biết đối phương không có tìm được cái kia cái gọi là tiên lộ. Vậy ngươi, chỉ là Lý Nhị Nưu cái kia ước chừng 20 đến tuổi khuôn mặt, để hắn muốn nói lại thôi. Phản phất là biết Lý Ánh Tiên suy nghĩ, Lý Nhị Nưu chính là trầm giọng nói, là ngươi đột phá tông sư cảnh về sau, khuôn mặt già yếu cũng sẽ cùng ta cũng như thế. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía án trên đài linh bài, chậm rãi nói, lúc trước ta rời đi thứ 3 năm, ta đã đột phá đến tông sư cảnh, cho nên ta mới có thể bảo trì bực này tuổi trẻ chi thế. Tông sư. Lời này vừa nói ra, lần nữa để mọi người giật mình. Càng làm cho Lý Ánh Thiên cùng hoàng bộ tụng khiếp sợ là, Lý Nhị Nưu là tại rời đi thứ 3 năm đột phá, đây chẳng phải là 25 tuổi liền trở thành tông sư cảnh võ giả. Vừa nghĩ tới vừa mới Lý Nhị Nưu cái kia quỷ mị giống như thân ảnh, lại thêm cái kia không đổi khuôn mặt. Hết thảy tất cả, trong nháy mắt để mọi người minh ngộ tới. Tại Lý Nhị Nưu trong ngực tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã thấy mọi người thần sắc, trong đôi mắt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Không phải liền là tông sư cảnh, đại chủ người đây chính là tiên nhân, nếu như các ngươi biết rõ. Hừ. Nhìn lấy trong ngực kêu to tiểu hồ ly, Lý Nhị Nưu có chút nhỉ non một tiếng, "Thanh Nhã, có lẽ là ngươi khi đó ăn cái viên kia chú quả, cho nên để ngươi phát sinh một chút biến hóa đi." Nguyên bản trong ý nghĩ của hắn, tiểu hồ ly lúc này cũng đã chết đi mới đúng. Dù sao hồ ly thọ nguyên dưới tình huống bình thường cũng liền có thể sống cái 10 đến 5. Nhưng hôm nay đã qua 18 năm, kết quả còn êm đẹp còn sống. Đồng thời theo hắn lông tóc phía trên có thể nhìn ra, thân thể của đối phương còn chưa biến chất, hiển nhiên còn có thể sống rất dài thời gian rất dài. Trong lúc nhất thời, Lý Nhị Nưu chính là đem đây hết thể về tập hợp tại lúc trước cái viên kia chu quả phía trên. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Đây đều là đại chủ người công lao. Nhưng không biết sao hồ ly ngôn ngữ cùng nhân loại khác biệt, để Lý Nhị Nưu hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ coi thành là tại tán đồng lời của hắn. Chốc lát sau, Lý Ánh Thiên bọn người tế bái hết tiền bối về sau, liền là hướng về phía Lý Nhị Nưu trầm giọng nói, Nhị Nưu, vừa tốt hôm nay cũng là ngươi chất nhi lễ thành nhân, huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy không gặp đợi lát nữa. Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Lý Nhị Nưu khoát tay áo. Ca, gần 18 năm chưa về, ta muốn tại cái này bồi cùng bọn họ. Nói đồng thời, Lý Nhị Nưu ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi án trên đài một đám linh bài. Cái này, Lý Ánh Tiên nghe xong, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Nhị Nưu cùng án trên đài một đám trên linh bài, muốn nói lại thôi. Hắn trong lòng có chút lo lắng, thật vất vả huynh đệ bọn họ hai người gặp nhau, cũng không muốn quay đầu Lý Nhị Nưu liền lại lần nữa biến mất cái 8 năm 10 năm. Yên tâm đi, lần này trở về liền không đi ra ngoài nữa, ta cũng mệt mỏi. Lý Nhị Nưu nói, hắn quay đầu mắt nhìn Lý Ánh Tiên. Ánh mắt kia để Lý Ánh Tiên không khỏi sửng sở, theo sau chính là hiểu được, gật đầu nói, tốt, ta sẽ để hạ nhân đưa thức ăn tới, một chút thời gian ta ở trên tới. Dứt lời, hắn liền đối với hoàng bộ tụng nói ra, ca, vậy chúng ta về trước đại sảnh đi thôi, bên ngoài còn có một đám khách nhân ở. Ừm. Hoàng bộ tụng gật gật đầu, theo sau chính là nhìn hướng Lý Nhị Nưu nói, tiên sinh, chấm. Dừng một chút, hoàng bộ tụng tiếng nói nhất chuyển, lại nói, ta quay đầu tại cùng muội phu đến nhìn người. Nhìn lấy trong ngực tiểu hồ ly, Lý Nhị Nhu chậm rãi nói, "Thanh Nhã, ngươi cũng đi đi, ta muốn tự mình một người yên tĩnh." Tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn một chút Lý Nhị Nhu, xác nhận mắt đối phương không sẽ rời đi nơi này về sau, liền nói, "Hừ hừ nước động." "Tốt, cái kia Thanh Nhã liền theo Lưu Vân tỷ tỷ đi." Tiếng nói vừa ra, nó liền từ Lý Nhị Nhu trong ngực nhảy xuống tới, chạy hướng Lưu Vân công chúa. Chỉ chốc lát sau, Lý Ánh Thiên bọn người chính là rời đi từ đường bên trong, duy chỉ có còn lại Lý Nhị Nhu một người khoanh chân ngồi dưới đất. Ánh mắt của hắn rơi vào án trên đài cầm đầu trên linh bài, ánh mắt có chút phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy khỏe miệng của hắn nỉ non một tiếng, "Cha, mẹ, thế gian này đến tột cũng phải chăng có tiên, hài nhi vì sao một mực chưa từng tìm được?" Chương 1068, truyền thụ huyền thiên công. Chương 1068, truyền thụ huyền thiên công. Từ đường bên trong, Lý Ánh Thiên nhìn lấy trước người Lý Nhị Nhu, ngự trọng tâm trường nói ra, "Nhị Nhu à, ngươi bây giờ cũng trưởng thành, là thời điểm cái kia suy tính một chút hậu đại sự tình." Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Nhị Nhu trẻ tuổi trên khuôn mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái. Lý Nhị Nhu nghe vậy, nao nao, chỉ là vô ý thức theo trên bàn bưng rượu lên phối hợp nhấp một miếng. Đúng lúc này, một bên Lưu Vân công chúa cũng là đột nhiên chen vào một câu, "Đúng vậy a tiểu thúc tử, ta còn có mấy cái muội muội còn chưa kết hôn, ngươi nếu là..." Lời của nàng còn chưa nói xong, liền bị Lý Nhị Nhu lắc đầu đánh gãy, "Chỉ nghe, ca, nhà chúng ta có ngươi kéo dài hương hỏa là đủ, đến mức ta thì là muốn tại võ đạo phía trên đi càng xa." "Ngươi..." Vốn là muốn mở miệng để Lý Nhị Nhu bỏ đi ý nghĩ thế này, nhưng khi Lý Ánh Thiên trông thấy Lý Nhị Nhu ánh mắt về sau, chính là trầm mặt xuống. Hắn theo Lý Nhị Nhu ánh mắt bên trong nhìn ra kiên định cùng bất cường. Cái này khiến Lý Ánh Thiên biết, hắn coi như nói lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình đã có ba cái tiểu hài, chính là không khuyên nữa ngăn trở Lý Nhị Nhu, cùng lắm thì cũng là để hài tử nhà mình nhiều sinh mấy cái chính là. Ai? Đột nhiên, Lý Ánh Thiên nghĩ tới điều gì, chính là nhịn không được thở dài một tiếng. Ngay sau đó, trên mặt của hắn lộ ra có chút bất đắc dĩ, nói, "Nhị Nhu, muốn tại võ đạo phía trên đi càng xa, cái này thật sự là quá khó khăn. Bây giờ tiên tiên cảnh về sau con đường đã đoạn tuyệt, ngươi có thể may mắn đột phá tông sư, cái kia đến tiếp sau đường ngươi lại nên như thế nào?" Hắn ngôn ngữ bên trong cũng là toát ra một vẻ thất vọng, liền giống với hắn bây giờ đã tu luyện đến tiên tiên cảnh đỉnh phong, nhưng đối với muốn thế nào đột phá tông sư cảnh, đến bây giờ cũng là không có đầu mối. Thậm chí hắn đều có một loại trực giác, đời này nếu là không có đặc thù cơ duyên, tiên tiên cảnh đỉnh phong liền đã là hắn đỉnh điểm. Nhìn lấy Lý Ánh Thiên cái kia chán nản thần sắc, Lý Nhị Nhu nhếch miệng mỉm cười, chậm rãi nói, "Tông sư cảnh tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng ở giữa thực lực giống như một trời một vực." "Tông sư cảnh 9 tầng." Lý Nhị Nhu lời nói, để Lý Ánh Thiên đầu tiên là ngốc trệ một chút, ngay sau đó chính là lộ ra vẻ chấn động. Cứ việc trong lòng đã khẳng định Lý Nhị Nhu có liên quan tới tông sư cảnh nội dung, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi thăm một tiếng, "Nhị Nhu, ngươi nói là?" Đối với cái này, Lý Nhị Nhu gật gật đầu. "Ừm, bây giờ ta thì thân ở tông sư cảnh 3 tầng." "Tông sư cảnh 3 tầng." Nương theo lấy Lý Nhị Nhu lời nói, Lý Ánh Thiên trên mặt lộ ra rung động cùng khát vọng. Đối với tiên tiên cảnh phía trên võ đạo cảnh giới, hắn chỉ biết là tông sư cảnh ba chữ. Bây giờ Lý Nhị Nhu đã biết được cũng tu luyện đến tông sư cảnh ba tầng, như vậy đối phương khẳng định nắm giữ đến tiếp sau tu luyện chi pháp. Cái này khiến nguyên bản đối với con đường phía trước mê mang hắn, trong nháy mắt có hy vọng. Đang lúc Lý Ánh Thiên lâm vào mừng như điên thời điểm, Lý Nhị Nhu đột nhiên mở miệng đối với Lưu Vân công chúa nói ra, "Tẩu tẩu có thể hay không né tránh một lát?" Lưu Vân công chúa nghe vậy, biết Lý Nhị Nhu nhất định là có chuyện trọng yếu gì muốn cùng Lý Ánh Thiên câu thông. Lập tức nàng liền không chần chờ chút nào đứng người lên, cũng đối với Lý Ánh Thiên nói, "Ta đi xem một chút nghĩa tu cùng Nghiên Nghiên, hai huynh đệ các ngươi cũng không muốn uống quá nhiều." Tiếng nói vừa ra, ánh mắt của nàng nghiêm túc liếc liếc một chút Lý Ánh Thiên về sau, chính là hướng về bên ngoài chậm rãi đi đến. "Nhị Nhu." Đợi Lưu Vân công chúa sau khi rời đi, Lý Ánh Thiên ánh mắt nhìn về phía Lý Nhị Nhu không khỏi ngưng thần. Hắn biết Lý Nhị Nhu kế tiếp là có chuyện trọng yếu đối với hắn nói, nếu không quả quyết sẽ không để cho Lưu Vân công chúa né tránh. "Quả nhiên, 8 năm trước ta viết thư đưa cho ngươi thời điểm, ta đã ra biển tìm kiếm trong truyền thuyết Đồng Lai tiên đạo. Đáng tiếc cái kia trong hải vực thiên thai không ngừng, lấy chúng ta nhân lực đã định trước không cách nào xông qua, bất quá cũng cho ta nhân họa đắc phúc, thu hoạch huyền thiên công." "Đồng Lai tiên đạo, thiên thai, huyền thiên công." Cứ việc Lý Nhị Nhu lời nói là như vậy hời hợt, Lý Ánh Thiên biết, lúc trước Lý Nhị Nhu tuyệt đối là cựu tử nhất sinh của diện, điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn không khỏi khẽ biến. Nhưng nghĩ đến Lý Nhị Nhu bây giờ chính em đẹp xuất hiện tại hắn trước người, khẩn trương thần sắc chính là trầm tĩnh lại. Sau một khắc, hắn chính là bệnh thai nghiêng nghe, chỉ nghe, "Ca, huyền thiên công chính là một bản tông sư cảnh tu luyện công pháp, ngươi lại nghe kỹ, thiên đến một lấy nhật nguyệt tinh thần giải, đến một lấy châu ngọc." Đợi Lý Nhị Nhu liền nói ba lượt về sau, chính là nhìn hướng Lý Ánh Thiên nói, "Ca, nhớ kỹ." "Ừm." Lý Ánh Thiên gật gật đầu. Gặp Lý Ánh Thiên đã nhớ kỹ về sau, Lý Nhị Nhu liền lần nữa mở miệng nói, "Công pháp này mặc dù là tông sư cảnh tu luyện công pháp, nhưng lấy ngươi tiên tiên cảnh đỉnh phong nhục thân, đủ để tu luyện, nhưng nhớ lấy." Theo Lý Nhị Nhu giảng thuật tu luyện bên trong chú ý muốn chút về sau, Lý Ánh Thiên chính là nghiêm túc gật đầu. Thậm chí Lý Ánh Thiên trong lòng dâng lên một cỗ trực giác, không bao lâu nữa thời gian, hắn liền sẽ đột phá tông sư cảnh. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đột phá tông sư cảnh, để hắn không khỏi kích động lên. Một hồi về sau, Lý Ánh Thiên ổn định lại tâm thần, khắp khuôn mặt là chăm chú nhìn hướng Lý Nhị Nhu, nói, "Nhị Nhu, ngươi yên tâm, công pháp này ta sẽ không làm chuyện. Chỉ cần bình an bọn hắn không có tu luyện tới tiên tiên cảnh đỉnh phong, vậy bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không biết huyền thiên công." "Ừm." Lý Nhị Nhu tùy ý gật đầu, mà nói sau ấm nhất chuyện, ngươi một người đệ tử khác Hoàng Bộ Thu ta thấy qua, thiên phú tuy nhiên không bằng Bình An, bất quá cũng không tệ. Nghe thấy Hoàng Bộ Thu về sau, Lý Ánh Thiên liền là có chút bất đắc dĩ, Thu Nhi tiểu tử này cũng là tâm định không xuống, phàm là có thể sau khi ổn định tâm thần y bắt của ta đã sớm truyền thụ cho hắn. Chỉ là 20 tuổi tiểu hòa tử, tâm định không xuống không phải rất bình thường. Lý Nhị Nhu sau khi nói xong, trong đầu của hắn chính là hồi tưởng lại Hoàng Bộ Thu khuôn mặt, để hắn nhịn không được bật cười, bất quá nói thật, Hoàng Bộ Thu tiểu tử kia lớn lên có chút từng trải. Đúng vậy a, có điều hắn đúng là Hoàng Bộ ca thân sinh nhi tử. Thanh Hải Trấn, Duyệt Lai khách sạn bên trong. Hà Hơi, là ta cha đang nghĩ ta. Hoàng Bộ Thu sờ lên chóp mũi của mình có chút hồ nghi. Hoàng Bộ Minh, ngươi thế nào? Trương Thiên Tứ đứng ở một bên, lo lắng hỏi thăm một tiếng. Không có việc gì. Hoàng Bộ Thu khoát tay áo, theo sau chính là nói, đồ vật đều thu thập xong. Trương Thiên Tứ lược nhỏ có chút ngượng ngùng nói ra, ừm, đã thu thập xong, bất quá ta cha vừa đi tế bái tổ tiên, đoán chừng còn muốn chờ một lát. Không có việc gì, tế bái tổ tiên chính là đại sự, chúng ta lần này đi Lạc Dương Thành cũng cần thời gian, không kém như thế một điểm. Nghe thấy Hoàng Bộ Thu lời nói, để Trương Thiên Tứ không khỏi trầm tĩnh lại. Chẳng qua là khi hắn nhìn lấy trống trải đại sảnh, trong lòng có chút không muốn. Dù sao nơi này chính là hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương. Không biết qua bao lâu. Xin lỗi. Trương lão bản từ hậu viện bên trong đi ra, đối với Hoàng Bộ Thu ấy náy một tiếng. Trương thúc, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Dừng một chút, Hoàng Bộ Thu tiếng nói nhất chuyện, nói, như là đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền lên đường đi. Ừm. Chương 1069, đột phá, tái hiện 22 năm trước một màn. Chương 1069, đột phá, tái hiện 22 năm trước một màn một tháng sau. Trong thành Lạc Dương, phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập một loại nhẹ nhõm vui vẻ không khí. Ha 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 ha, đột nhiên, một trận cởi mở tiếng cười đột nhiên vang dội tới. Theo đạo này cởi mở tiếng cười, để trong thành Lạc Dương đám người không khỏi ghé mắt lên. Thanh âm này tựa như là Lý Gia Gia chủ Lý Ánh Tiên thanh âm. Thật hôn hậu khí tức, hắn chẳng lẽ lại đột phá đến tiên tiên cảnh hậu kỳ? Hắn chẳng lẽ lại tại tiên tiên cảnh phía trên lại tinh tiến? Thanh âm này là Lý Gia bên kia truyền đến phương hướng, người thanh âm làm sao có thể sẽ truyền ra xa như vậy đến? Làm đám người biết thanh âm này chính là từ Lý Gia truyền đến về sau, trên mặt của mọi người hào hào lộ ra khác chi sắc. Nhất là một số võ giả nghe thấy Lý Ánh Thiên thanh âm về sau, chính là nhịn không được kinh hãi tại Lý Ánh Thiên tu vi. Nhưng bất kể như thế nào kinh hãi, tại bọn hắn trong mắt, Lý Ánh Thiên tu là nhiều nhất cũng liền tiên tiên cảnh đỉnh phong. Lạc Dương thành trong hoàng cung, Hoàng Bộ Tụng đang theo trên đường nghe phía dưới một đám đại thần báo cáo. Khi nghe thấy Lý Ánh Thiên âm thanh quen thuộc kia về sau, chính là nhịn không được ở trong lòng suy nghĩ một tiếng, muội phu đây là đột phá cảnh giới rồi. Vừa nghĩ tới Lý Ánh Thiên thực lực đột phá tông sư cảnh, lại thêm Lý Nhị Nhu tồn tại, vậy hắn đối với kế tiếp hành động càng thêm bình ổn xuống tới. Cũng đúng lúc này, tại triều đường phía trên người nào đó đột nhiên mở miệng một tiếng, "Bệ hạ, chúng ta tại khai triều hội, cái kia Lý Tuấn Mã cử động như vậy, hiển nhiên là không có hảo ý, ta..." Kèm theo lời nói, chỉ thấy cả đám bắt đầu đào áo phụ họa, tể tướng nói không sai, hắn chiếm ngài được sủng ái còn như thế đại nghịch bất đạo, cái kia phạt. Hôm nay Lý Tuấn Mã có thể như thế không đem ngươi để ở trong mắt, cái kia tương lai chẳng phải là sẽ phản bệ hạ ngài. Thần tán thành tể tướng. Những người này lời nói để Hoàng Bộ Tụng sắc mặt lạnh xuống. Tình cảnh này, để hắn hồi tưởng lại 22 năm trước một màn, lúc trước chỉ là bởi vì xuất binh chinh chiến Tam Vị Quốc, mà bây giờ những đại thần này lại là tại kiêng kỵ Lý Ánh Thiên thực lực. Đang lúc Hoàng Bộ Thu chuẩn bị gầm thét những đại thần này thời điểm, chỉ nghe thấy Tả tướng quân đứng dậy. Chỉ thấy hắn căm tức nhìn những thứ này quỳ xuống đại thần, phẫn nộ quát: "Thả các ngươi cầu thí, ngươi cho rằng Ánh Thiên công tử sẽ là các ngươi bọn này Bạch Nhãn Lang?" Tả tướng quân có thể nói là một mực đi theo Hoàng Bộ Tụng, tự nhiên biết 22 năm trước triều đình một màn, tự nhiên cũng biết Lý Ánh Thiên đối với thái độ của triều đình, nếu không phải Hoàng Bộ Tụng tại chỗ hắn không có ý tứ nói, nếu không chỉ sợ đều muốn trực tiếp tới một câu, nếu là Ánh Thiên công tử muốn tạo phản, cái này Hán quốc đã sớm họ Lý. Theo trái lời của tướng quân, ở tại một bên mấy cái võ tướng cũng là phụ họa, không sai, các ngươi là đang ép bệ hạ sao? Một đám đọc sách đọc kẻ ngu, cũng là như thế ngu xuẩn sao? Các ngươi biết cái gì là trị quốc chi đạo, liền biết giết giết giết, không hiểu cũng đừng nói mỏ. Nhìn phía dưới không ngừng ầm ĩ lên triều đình, Hoàng Bộ Tụng thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là ánh mắt của hắn dần dần lạnh xuống. Hoàng Bộ Tụng cái này một thần sắc không có trốn qua phía dưới tể tướng hai mắt, cái này khiến trong lòng của hắn vui vẻ. Theo sau chính là hướng về Hoàng Bộ Tụng quỳ xuống, cao giọng nói: "Bệ hạ, vì ta Giang Sơn xã tắc, mong rằng ngài hạ chỉ để Lý Ánh Thiên chế tài." Tiếng nói vừa ra, toàn bộ triều đình chính là an tĩnh lại, một đám đại thần ánh mắt đều là nhìn hướng ngồi tại trên long ỷ Hoàng Phụ Tụng. Có bao nhiêu đại thần là đồng ý tể tướng thỉnh cầu? Theo Hoàng Bộ Tụng tiếng nói vừa ra, chỉ thấy toàn bộ triều đình hơn phân nửa đại thần đều là quỳ xuống. Tình cảnh này, để cúi thấp đầu lâu tể tướng khỏe miệng hơi méo, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ đắc ý, đang lúc hắn coi là Hoàng Bộ Tụng sẽ đồng ý đề nghị của mình, trên mặt hắn thần sắc chính là cứng đờ. Chỉ nghe Hoàng Bộ Tụng cái kia thanh âm đạm mạc: "Quỳ, đều mang xuống làm thịt đi. Quỳ, đều mang xuống làm thịt." Lời này vừa nói ra, để tể tướng trong nháy mắt ngẩng đầu, trên mặt đều là không thể tin nhìn hướng Hoàng Bộ Tụng. "Bệ hạ, ngươi..." Chỉ là hắn còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy Hoàng Bộ Tụng ánh mắt nhìn về phía hắn giống như một người chết đồng dạng, cũng nói: "Hồng Như Xuyên, ngươi chỉ là một cái chỉ là tể tướng, liền muốn tả hữu ta." Dừng một chút, hắn nhìn hướng tể tướng Hồng Như Xuyên ánh mắt càng là trào phúng, nhìn ngươi có năng lực, cho nên mới cất nhắc lên, kết quả cũng là một cái thấy không rõ sự thật ngu xuẩn. Dứt lời, hắn chính là phất phất tay, lập tức chỉ thấy một đạo thân ảnh kéo lấy tể tướng Hồng Như Xuyên bọn người hướng về trong triều đình đi đến. "Bệ hạ, ta là tể tướng, ngươi sao có thể tùy ý giết ta các loại, ngươi đây là muốn Hán quốc diệt vong. Không có chúng ta thần tử, ngươi cho rằng ngươi có thể nắm trong tay thiên hạ này sao? Ta đối Hán quốc có công, ngươi không thể như thế đối đãi chúng ta. Nhìn lấy triều đình ở chỗ 22 năm trước đồng dạng, để hoàng bộ tụng có chút trầm mặt xuống. Tả tướng quân lúc này đột nhiên mở miệng một tiếng, "Vậy hạ, như thế dung chuyện, cái kia tám quốc dư nghiệt." Hắn cho dù đối với hoàng bộ tụng mệnh lệnh cảm thấy tán đồng, nhưng nghĩ đến sau đó Hán quốc sẽ phát sinh cái gì, cái này khiến trên mặt của hắn có chút nghiêm trọng. Phái binh trấn áp bạo loạn địa phương, như chuyện không thể làm, trực tiếp giết. Mặt khác, bài triều sau ngươi cùng tả tướng quân bọn người, liền theo 22 năm trước như vậy xử lý đi. Còn lại sự tình trễ giờ ta sẽ thông báo cho các ngươi lại bàn, bài triều đi." Hoàng bộ tụng nói xong, chính là tự mình hướng về đằng sau đi đến. "Thần tuân chỉ." Thấy thế, tả tướng quân hướng về hoàng bộ tụng quỳ xuống hét to một tiếng. Cùng lúc đó, theo triều đình đi về thư phòng bên trong hoàng bộ tụng, trên mặt có chút khó coi. Giết nhóm này đại thần tuy nhiên để cho ta rất thoải mái, nhưng sau đó cũng là cực kỳ phiền phức. Bất quá còn tốt, có muội phu cùng tiên sinh tại, cái này Hán quốc lại loạn, cũng có thể ổn xuống tới, chính là thời gian vấn đề thôi. Không được, vẫn là muốn đi muội phu bên kia nhìn xem, nếu là hắn. Nương theo lấy hoàng bộ tụng không ngừng từ ngữ, hắn liền để cho ngoài cửa phòng thái giám chuẩn bị tốt xuất cung hành trình. Tại Lạc Dương thành bên ngoài. A. Hoàng bộ thu nghe thấy Lý Ánh Thiên cái kia phóng khoáng tiếng cười về sau, hắn chính là dừng bước lại trên mặt có chút hồng nghi. Hắn nhưng là biết Lý Ánh Thiên là người, có thể nói là điệu thấp vô cùng. Bây giờ tiếng cười kia như thế phóng khoáng, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra để hắn rất là cao hứng. Trong suy nghĩ, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, có chút không thể tin thầm nghĩ, chẳng lẽ lại cứu cứu hắn đột phá đến tông sư cảnh rồi. Nương theo lấy hắn đạo này tưởng niệm loại qua, trong lòng của hắn càng cảm giác sự tình chính là như vậy. Trương Thúc, trời ban minh, ta có chút trước đó xin lỗi không tiếp được. Hoàng bộ thu đối với Trương Thiên Tứ cha con nói. Ừm. Cứ việc có chút không rõ hoàng bộ thu vì sao nghe thấy tiếng cười kia sẽ như thế vội vàng, nhưng hắn cũng không có ngăn cản hoàng bộ thu. Các ngươi cực kỳ chăm sóc, nếu là xảy ra chuyện. Hoàng bộ thu đối với sau lưng một đám quan binh lạnh hừ một tiếng, chính là hướng về Lạc Dương thành Lý Gia Phương hướng mau chóng đuổi theo. Vâng. Một đám quan binh đối với hoàng bộ thu bóng lưng cao giọng đáp lại. Chương 1070, sư bá, dung chuyển chương 1070, sư bá, dung chuyển Lạc Dương thành Lý phủ. Lý Ánh Thiên đứng tại trong đình viện, ánh mắt của hắn nhìn mình chằm chằm hai tay, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Nguyên lai, đây cũng là tông sư cảnh. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, loại này lực lượng để hắn cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Cái này lực lượng hiện lên, để hắn có một loại trực giác, đó chính là hắn hiện tại có thể tùy tiện giết chết 10 cái trước đó chính mình. Lúc này, Lý Nhị Nhu nhìn lấy đắm chìm trong tự thân thực lực Lý Ánh Thiên, chậm rãi nói, "Ca, chúc mừng." Lý Nhị Nhu lời nói cũng để cho Lý Ánh Thiên lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích nhìn Lý Nhị Nhu. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền nghe Lý Nhị Nhu mỉm cười, "Chúng ta là người một nhà không phải sao?" Lần này ngôn ngữ, để Lý Ánh Thiên hơi sững sờ, lập tức hai người liếc nhau, đều là ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đúng lúc này, Lưu Vân công chúa từ bên ngoài hoang mang rối loạn mang mang đi đến. Làm hắn trông thấy Lý Ánh Thiên về sau, chính là nhịn không được bưng bít lấy khỏe miệng của mình, thất thanh nói, "Thiên ca, ngươi làm sao trẻ ra?" Lý Ánh Thiên nghe vậy, không khỏi sờ lên khuôn mặt của mình, cũng là cảm giác được một tia dị dạng. Trong tay vốn hẳn nên truyền đến thô ráp cảm giác hoàn toàn không có, ngược lại là một loại bóng loáng non mịn xúc cảm. "Nhị Nhu, ta hiện tại là thật tin tưởng ngươi tại sao lại bảo trì bực này khuôn mặt." Nguyên bản trong lòng còn có chút không hiểu Lý Nhị Nhu biến hóa, nhưng tại hắn đột phá tông sư cảnh về sau, lúc này mới phát hiện nguyên lai là chính mình bố cục nhỏ. Vừa nghĩ tới Lý Nhị Nhu tại 25 tuổi đã đột phá tông sư, nhưng hắn bây giờ đã 45 tuổi. Cái này khiến nguyên bản còn có chút hưng phấn kích động Lý Ánh Thiên, giống như bị rót một chậu nước lạnh giống như, cấp tốc làm lạnh. Đột nhiên, một đạo đội vàng thanh âm vang dội đến, "Cứu cứu, ta trở về á." Ngay sau đó, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô, ước chừng 30 tuổi nam tử theo trên vách tường nhảy vào. "Phốc vậy." Sau một khắc, chỉ thấy nam tử này trong nháy mắt rơi vào trong đình viện trong hồ nước. "Lý Ánh Thiên, Lý Nhị Nhu, Lưu Vân công chúa, ai nha, cứu cứu, ngươi không có việc gì tại trong đình viện đảo cái gì đó a?" Nam tử một thân nước nhẹp theo trong hồ bò lên đi ra, có chút buồn bực nói. Nam tử này đương nhiên đó là Hoàng Bộ Thu, làm hắn tại Lạc Dương thành bên ngoài nghe thấy Lý Ánh Thiên thanh âm về sau, chính là hướng về bên này chạy đến. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu về sau, thân sắc của hắn trong nháy mắt sững sờ, theo sau chính là thốt ra, "Cứu cứu, ngươi làm sao đột nhiên tuổi trẻ mấy tuổi? Lý tiên sinh, ngươi làm sao tại cái này?" "Cô, ngươi cũng tại a?" Nương theo lấy Hoàng Bộ Thu lời nói, để Lý Ánh Thiên ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ bất đắc dĩ. "Ai?" Lý Ánh Thiên đầu tiên là thở dài, lập tức lại nói, "Tiểu Thu à, em đẹp cửa ngươi không đi, không có việc gì nhảy tường làm gì?" "Ê." Hoàng Bộ Thu nghe xong, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, nhãn cầu càng là cuồng phong chuyển động, lập tức ra vẻ lo lắng một tiếng, "Cứu cứu, ta nghe thấy ngươi thanh âm cho là ngươi chuyện gì xảy ra, đội đội vàng vàng thì không lo được những thứ này." Mặc dù biết đối phương là tại nói vớ nói bẩn, nhưng Lý Ánh Thiên chỉ là liếc qua sau thì lựa chọn tha đối phương. Dù sao hôm nay hắn đột phá tông sư, bực này vui vẻ sự tình không thể bởi vì Hoàng Bộ Thu mà ảnh hưởng đến. Lưu Vân công chúa thấy mình phu quân Lý Ánh Thiên không có sinh khí, chính là hướng về Hoàng Bộ Thu mở miệng hỏi thăm một tiếng, "Thu Nhi, nhanh đi thay quần áo khác, cẩn thận trọng phong hàn." Cô không có việc gì, chất nhi thân thể ta thật tốt, chỉ là phong hàn mà thôi, không có gì đáng ngại." Hoàng Bộ Thu khoát tay áo về sau, chính là dùng chờ mong ánh mắt nhìn hướng Lý Nhị Nhu, nói, "Lý tiên sinh, lúc trước của ngươi lời nói là thật à?" Nghe vậy, Lý Nhị Nhu không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, cũng nói, tự nhiên, Lý Mộ ta chưa bao giờ nói dối, huống chi, ta ca sở học kiếm pháp không phải đã bắt đầu truyền thụ cho ngươi rồi. Ca. Lý Nhị Nhu lời nói để Hoàng Bộ Tụng có chút sững sờ, hắn nhìn một chút Lý Nhị Nhu liếc một chút, lại nhìn một chút Lý Ánh Thiên. Phát hiện hai người mặc dù tuổi tác bên trên có chút chênh lệch, nhưng vẫn là có thể mơ hồ trong đó nhìn ra hai người chỗ tương tự. Hoàng Bộ Thu cẩn thận từng ly từng tí hướng Lý Nhị Nhu mở miệng một tiếng, sư bá. Gặp Lý Nhị Nhu không có phản đối, liền để cho hắn trong lòng nhịn không được cuồng hỉ lên. Cũng đúng lúc này, một đạo bén nhọn đột nhiên vang dội đến, Hoàng thượng giá lâm. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Hoàng Bộ Tụng trên mặt đều là vội vàng từ bên ngoài đi vào trong đình viện. Thu Nhi. Làm Hoàng Bộ Tụng nhìn thấy chính mình nhi tử Hoàng Bộ Thu về sau, sắc mặt của hắn chính là không khỏi sững sờ, theo sau chính là nổi giận mắng, ngươi cái đáng chết, cha ngươi ta mẹ gần chết tại cho ngươi tranh đấu giành thiên hạ, kết quả ngươi ở phía sau nhàn nhã hưởng phúc. Đối với cái này, Hoàng Bộ Thu cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, theo sau chính là mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, cha, không phải ta không muốn giúp ngươi, thật sự là hài nhi ta nhìn thấy những chữ kia, ta thì đau đầu. Thực sự không được, ngươi để nhị đệ kế thừa hoàng vị, ngươi nhìn hắn mỗi ngày ôm lấy sách, quả thực thì là một bộ làm hoàng đế tài liệu. Muốn là cảm thấy đế vị muốn từ đại hoàng tử kế thừa, vậy ta không ngại giả chết, dạng này nhị đệ thì tên chính ngôn. Nghe Hoàng Bộ Thu tiếng nói, Hoàng Bộ Tụng sắc mặt dần dần khó coi xuống tới. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc nổi giận, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, chính là nhịn không được thở dài một tiếng, ai. Theo một tiếng này sau khi than thở, Hoàng Bộ Tụng sắc mặt chính là bình tĩnh trở lại. Đã ngươi không muốn làm vị hoàng đế này thì không làm đi, đến thời điểm để lão nhị kế nhiệm vị hoàng đế này chi vị. Thật. Hoàng Bộ Thu nghe xong, trên mặt chính là lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Tình cảnh này, để Lý Nhị Nhu có chút kinh ngạc lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hoàng Bộ Thu cái này thái tử thế mà không muốn trở thành hoàng đế, quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được Hoàng Bộ Thu ngôn ngữ là chân tâm thực ý, hoàn toàn không có làm bộ hiểm nghi. Người tiểu tử này. Ở một bên Lý Ánh Thiên nhìn lấy mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô Hoàng Bộ Thu có chút im lặng. Theo sau chính là nhìn hướng Hoàng Bộ Tụng, trầm giọng nói, "Ca, nếu là ta nhớ không lầm, hôm nay không phải triều hội, làm sao nhanh như vậy thì kết thúc?" Nghe vậy, Hoàng Bộ Tụng sắc mặt lần nữa khó nhìn lên, theo sau chính là nói ra, "Cái kia Hồng Như Xuyên cùng một số đại thần chỉ là nghe thấy tiếng cười của ngươi, lại muốn để chấm." Hoàng Bộ Tụng đem buổi sáng liên quan tới triều hội sự tình nói đơn giản một phen, lập tức lại nói, "Các ngươi cũng biết ta cái này tính cách, lại dám bức ta, trước kia ta không có lựa chọn khác, nhưng bây giờ thì không đồng dạng." Dừng một chút, Hoàng Bộ Tụng tiếng nói nhất chuyển, chậm rãi nói, cho nên, ta để tả tướng quân đem những này người toàn kéo đi làm thịt. Toàn kéo ra ngoài làm thịt. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người có chút quái dị lên. Nhất là Lý Nhị Nhu cùng Lý Ánh Thiên, tình cảnh này cùng 22 năm triều hội quả thực cũng là không có sai biệt. Có điều hắn cũng biết, một khi cái này sau khi tin tức chuyển ra, Hán Quốc sợ rằng sẽ kịch liệt rung chuyển. Hoàng Bộ Thu lấy lại tinh thần, trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng, cha, vậy chúng ta Hán Quốc chẳng phải là muốn bạo loạn rồi. Chương 1071, hiệu lực 10 năm, Lý Mạc Sầu chương 1071. Hiệu lực 10 năm, Lý Mạc Sầu cha, vậy chúng ta Hàn Quốc chẳng phải là muốn bạo loạn rồi. Hoàng Bộ Tụng khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, loạn khẳng định sẽ loạn lên, nhưng hết thể còn có thể trong khống chế. Đến mức không cách nào trưởng khống cũng liền một số âm thầm tám quốc dương nghiệt thôi, bất quá có mội phu cùng tiên sinh tại, không thành vấn đề. Tiếng nói vừa ra, hắn chính là nhìn hướng Lý Nhị Nhu cùng Lý Ánh Thiên, thỉnh cầu lên, mội phu, tiên sinh, lần này còn xin giúp ta. Lý Nhị Nhu cùng Lý Ánh Thiên nhìn chăm chú liếc một chút sau đều là gật gật đầu, lập tức chỉ thấy Lý Ánh Thiên nhìn hướng Hoàng Bộ Tụng nói, ca, đã hôm nay có đại thần nhắc lên chuyện này, vậy ta cũng có thể cam đoan với ngươi, ta Lý gia tương lai tuyệt sẽ không theo quan. Hắn ngôn ngữ len ken có lực, thậm chí không có mảy may chần chờ. Ta Lý gia tuyệt sẽ không theo quan. Ngắn ngủi này tám cái chữ như là trọng truy đồng dạng hung hăng gõ tại Hoàng Bộ Tụng trong lòng, để hắn không khỏi làm khẽ giật mình. Hắn tuy nhiên sớm đã biết Lý Ánh Thiên sẽ không đối với hắn hoàng vị cấu thành uy hiếp, nhưng nghe đến quyết tuyệt như vậy tỏ thái độ, vẫn là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí đáy lòng của hắn chỗ sâu cũng hơi hơi buông lỏng. Đều là người trong nhà, nói những thứ này làm gì? Hoàng Bộ Tụng đột nhiên nở nụ cười. Nửa ngày, Lý Ánh Thiên đột nhiên mở miệng hướng về Hoàng Bộ Tụng nói ra, "Ca, bây giờ ta đã đột phá tông sư, vậy ngươi liền chiếu cáo thiên hạ, để bọn hắn biết Hàn Quốc nội tình. Vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm?" Hoàng Bộ Tụng không chút nghĩ ngợi liền muốn cự tuyệt. Trong thiên hạ này, trước mắt ngoại trừ ta cùng ta ca bên ngoài, cơ bản lại không tông sư. Lý Nhị Nhu tức thời xen vào một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra một chút quái dị, lại nói, "Chỉ sợ sẽ có vô số tiên thiên cảnh võ giả tới này Lạc Dương thành, khẩn cầu ta ca nói cho bọn hắn nên như thế nào đột phá tông sư cảnh, đến mức điều kiện này." Cứ việc Lý Nhị Nhu lời nói còn chưa nói xong, nhưng ở đây cả đám đều là hiểu rõ. Nhất là Hoàng Bộ Tụng, một nghĩ tới tương lai chính mình Hán Quốc có rất nhiều tiên thiên cảnh võ giả hộ quốc, cái này khiến hắn càng thêm hưng phấn lên. Vừa nghĩ tới qua đoạn thời gian tức đem nên đón bạo động, tựa hồ hết thảy đều không phải là cái này đại sự. Chính như Lý Nhị Nhu nói như vậy, làm đại lục phía trên tiên thiên võ giả biết Lý Ánh Thiên đột phá tông sư tin tức về sau, chính là ào ào hướng về Lạc Dương thành mộ danh mà đến. Thậm chí có một ít thực lực phách lối võ giả hét lớn để Lý Ánh Thiên giao ra như thế nào đột phá tông sư bí mật sau. Tại bị Lý Ánh Thiên hời hợt giải quyết hết về sau, toàn bộ Lạc Dương thành bên trong võ giả chính là ở vào một loại quỷ dị bầu không khí bên trong. Thẳng đến càng ngày càng nhiều võ giả hội tụ tại Lạc Dương thành bên trong sau. Một ngày này, nghĩ không ra đại lục này bên trong tiên tiên cảnh võ giả lại có nhiều như thế. Lý Ánh Thiên nhìn lấy dưới tay truyền đến tình báo, để sắc mặt của hắn nhịn không được hơi đổi. Còn tốt, nhìn lấy trên tình báo con số, Lý Nhị Nưu thần sắc không có biến hóa. Hắn từng du lịch toàn bộ đại lục, tự nhiên biết thế giới này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Dù là cái kia trên tình báo con số lại nhiều phía trên 10 lần, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Có điều hắn cũng biết việc này không xử lý, đối với Lạc Dương Thành cũng là một kiện chuyện không tốt. Chầm tư một lát sau, Lý Nhị Nưu chính là mở miệng nói, 10 năm, vì Hán Quốc hiệu lực 10 năm, liền đem Huyền Thiên Công bộ phận nội dung truyền thụ cho bọn hắn. Cái này, Lý Ánh Thiên sững sờ có chút không hiểu. Thế, Lý Nhị Nưu chỉ là ngẩng đầu nhìn nơi xa, chậm rãi nói, "Ca, ta nói qua, công pháp này chính là ta tại Minh Châu ở trên đảo thu hoạch, trên vách đá cái kia nội dung ta cũng không có tiêu hủy. Hiện tại coi như không có người phát hiện, cái kia tương lai đâu?" Theo Lý Nhị Nưu lời nói, Lý Ánh Thiên cũng là trầm mặt xuống. Hắn biết Lý Nhị Nưu lời nói bên trong ý tứ, có thể cái kia Huyền Thiên Công dù sao cũng là Lý Nhị Nưu bước lên nguy hiểm tính mạng thu hoạch. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Nhị Nưu đều đồng ý, cái này khiến hắn cũng là không thể làm gì một tiếng, chỉ là 10 năm, thật sự là tiện nghi những người này. Mấy ngày sau, Lý Ánh Thiên nhìn trước mắt mười mấy tên tiên thiên cảnh võ giả, trong lòng của hắn liền là có chút cảm khái. Tại hạ biết các ngươi đến Lạc Dương Thành mục đích, hôm nay triệu tập đại gia tới này tự nhiên cũng là vì việc này. 10 năm, chỉ muốn các ngươi có thể vì Hán Quốc hiệu lực 10 năm, như vậy như thế nào đột phá tông sư tại hạ tự sẽ nói cho các ngươi biết. 10 năm. Mọi người tại đây nghe thấy lời này về sau, hào hào khác thần sắc, có ý động, có do dự, có cự tuyệt. Gặp một đám võ giả suy nghĩ lên, Lý Ánh Tiên chỉ tiếp tục nói, các ngươi coi như muốn đột phá tông sư, chí ít cũng cần trước tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong. Nếu không coi như tại hạ nói cho các ngươi biết công pháp, các ngươi coi là liền có thể lập tức đột phá tông sư cảnh. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong đám người nào đó võ giả đột nhiên mở miệng nói, Ánh Tiên công tử, lúc trước ngài nói lời phải chăng chắc chắn? Lý Mặc Sầu. Lý Ánh Tiên trông thấy thân ảnh này cùng lời của hắn về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một chút ngoài ý muốn. Thân ảnh này hắn tự nhiên biết, chính là cùng hắn cùng thời kỳ ra đời võ giả, cùng hắn có Lý Thị Song Hùng mỹ danh. Tại mấy năm trước hắn kỳ thật muốn mời chào qua đối phương, chỉ bất quá đối phương bởi vì một số nguyên nhân không có đáp ứng hắn. Nghĩ không ra tại hôm nay thế mà lại đồng ý bái nhập hắn Lý gia môn hạ. Tự nhiên, Lý Ánh Thiên gật đầu đáp lại. Gặp Lý Ánh Thiên gật đầu, Lý Mạc Sầu chính là ôm lấy một bên nữ hài nhảy lên, chính là rơi vào Lý Ánh Thiên trước người, nói: "Ngươi nếu là nguyện ý cứu ta nữ nhi, như vậy tại hạ cái mạng này kể từ hôm nay chính là Lý gia." Cái kia nữ hài nhìn trước mắt Lý Ánh Thiên, có chút yếu đuối đối với ôm lấy nàng Lý Mạc Sầu nói khẽ: "Cha, có thể, nhưng ngươi phải biết có nhiều thứ không phải ta có thể quyết định." Nhìn trước mắt nhu nhược nữ tử, cũng tự nhiên biết những năm này Lý Mạc Sầu vì thiếu nữ này bỏ ra bao nhiêu. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn cũng không dám hứa chắc có thể cứu phía dưới đối phương. Ta biết. Lý Mạc Sầu mặt lộ vẻ đắng chát, hắn tự nhiên biết Lý Ánh Thiên lời nói bên trong ý tứ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn không có lựa chọn khác. Chỉ cần có thể toàn tâm toàn lực xuất thủ, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đời này đều là Lý gia người. Tốt. Lý Ánh Thiên trịnh trọng gật đầu một tiếng. Lý Tứ, ngươi mang lấy bọn hắn hồi phủ phía trên Đông Hoa Viện. Lý Ánh Thiên sau khi phân phó xong, liền là hướng về phía Lý Mạc Sầu nói, thế gian này nếu là liền hắn đều không có cách, vậy liền thật không có biện pháp. Lý Mạc Sầu nghe xong, đôi mắt của hắn chỗ sâu lộ ra chấn kinh, sau đó chính là đi theo Lý Tứ nhanh nhanh rời đi nơi đây. Đợi Lý Mạc Sầu sau khi rời đi, Lý Ánh Thiên nhìn lấy còn lâm vào trong suy tư võ giả khoa tay ra ba ngón tay, cũng nói, 3 ngày. Ta chỉ cho ngươi nhóm 3 ngày thời gian cân nhắc. Sau 3 ngày, nếu là có người dám ở cái này Lạc Dương Thành bên trong gây chuyện chết. Chương 1072, tuyệt mạch, đánh, hung hăng đánh chương 1072, tuyệt mạch, đánh, hung hăng đánh Lạc Dương Thành. Lý gia Đông Hoa Viện. Lý Tứ vừa dẫn theo Lý Mạc Sầu hai người tới đặt Đông Hoa cửa sân, chỉ nghe thấy một trận hư vô mở mịt thanh âm, vào đi. Thanh âm này dường như đang ở trước mắt, lại dường như rất xa. Đối với cái này, Lý Tứ gặp quỷ không trách, chính là tại cửa ra vào cung kính một tiếng, đúng, nhị gia. Nhị gia. Lý Mạc Sầu sững sờ, trong lòng có chút hồ nghi. Dù sao trên giang hồ đều nghe đồn Lý Ánh Thiên không có thân thích, mà có thể bị gọi là nhị gia mà nói bình thường chính là Lý Ánh Thiên đệ đệ. Chỉ là rất nhanh, hắn liền không thèm để ý chút nào lên, chỉ là trong lòng âm thầm suy nghĩ một tiếng, có lẽ là Lý Ánh Thiên nhận ra em kết nghĩa đi. Suy nghĩ ở giữa, hắn chính là mang theo chính mình nữ nhi hướng về Đông Hòa trong nội viện đi đến. Làm Lý Tứ ba người bước vào sân bên trong về sau, chỉ thấy Lý Nhị Nưu ngồi trong sân một mình uống rượu. Nhị gia. Nhìn lấy Lý Nhị Nưu về sau, Lý Tứ chính là cung kính nói ra, hai vị này chính là gia chủ để cho ta chỉ huy tới. Ừm. Lý Nhị Nưu phất phất tay, ra hiệu Lý Tứ rời đi. Đợi Lý Tứ sau khi rời đi, Lý Nhị Nưu ánh mắt liền rơi vào Lý Mạc Sầu trên thân, sau đó lại rơi vào Lý Mạc Sầu một bên thiếu nữ trên thân. Chẳng qua là khi hắn thấy thiếu nữ cái kia sắc mặt tái nhợt cùng trong thai nghe thấy tiếng tim đập sau, trong con ngươi của hắn lộ ra một chút chần chờ, hiển nhiên là phát hiện cái gì. Cùng lúc đó, bị Lý Nhị Nưu ánh mắt nhìn soi mói, Lý Mạc Sầu trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác. Loại kia cảm giác rất kỳ quái, liền phảng phất hắn toàn thân đều bị đối phương nhìn thấu, không có gì đáng gọi là bí mật. Sau một khắc, hắn liền trừng lớn hai mắt, trong con mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nguyên bản còn khoảng cách lấy mấy chục mét khoảng cách Lý Nhị Nưu, giờ phút này vậy mà lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hắn trước người. Chỉ thấy Lý Nhị Nưu tay khoác lên thiếu nữ mạch đập phía trên, vẹn vẹn không đến hai hơi thở thời gian, chính là để xuống. Quả nhiên là tuyệt mạch. Đương theo lấy Lý Nhị Nưu tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hắn thân ảnh lần nữa nhất điểm, lần nữa trở lại trong sân trên mặt ghế đá. Tuyệt mạch. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Lý Mạc Sầu trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn mang theo chính mình nữ nhi nhìn vô số danh y liễu, cho tới bây giờ thì không ai có thể chuẩn xác mà nói ra thiếu nữ nguyên nhân bệnh. Bây giờ, làm hắn biết bệnh của nữ nhi bởi vì về sau, cả người kích động có chút run rẩy lên. Xin hỏi nhị gia, tuyệt mạch là bệnh gì, có thể trị không? Lý Mạc Sầu thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong, thậm chí mang theo một tia khao khát. Tuyệt mạch chính là thể nội kinh mạch khí huyết hoàn toàn cản trở hoặc là kiệt quệ, ngươi cái này nữ nhi bây giờ còn có thể sống được, cũng coi là kỳ tích. Chắc hẳn ngươi không ít vì đó cho ăn hạ nhân tham, hà thủ ô trở loại hình thuốc bổ. Nói, Lý Nhị Nhu ánh mắt liền là có chút kinh ngạc nhìn hướng Lý Mạc Sầu cùng thiếu nữ. Cái này, Lý Mạc Sầu nghe xong, trong lòng càng thêm khẳng định đối phương y thuật. Dù sao nữ nhi của hắn có thể sống lâu như thế, chính như Lý Nhị Nhu nói, dựa vào rất nhiều người tham, hà thủ ô chờ thuốc tài. Chỉ là bây giờ những dược liệu này đối với thiếu nữ hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nếu là nữ nhi của hắn lần nữa phát bệnh, chỉ sợ hắn thật là bất lực. Ê! Theo Lý Mạc Sầu ý nghĩ, chỉ thấy hắn một bên thiếu nữ đột nhiên há miệng, sắc mặt dị thường tái nhợt. Tình cảnh này, để Lý Mạc Sầu sắc mặt đại biến, thất thanh nói, vừa mới qua đi không đến ngày 2, tại sao lại phát bệnh? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Lý Mạc Sầu ôm lấy này nữ nhi, nhanh chóng đi đến Lý Nhị Nhu trước người quỳ xuống, cầu nhị gia mau cứu ta cái này nữ nhi. Cũng đúng lúc này, Lý Ánh Thiên thân ảnh cũng là xuất hiện ở Đông Hoa trong nội viện, hắn nhìn cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, không khỏi trầm giọng nói, Nhị Nhu, có thể cứu hay không? Nghe thấy Lý Ánh Thiên lời nói về sau, Lý Nhị Nhu do dự một phen, cuối cùng vẫn chậm rãi nói, nếu là sớm mấy năm cho ta trị, vấn đề không lớn, hiện tại có chút khó, đến mức có thể hay không sống thì nhìn cái này tiểu nữ hoa nghị lực. Lý Mạc Sầu đầu tiên là nghe thấy Lý Nhị Nhu nửa câu đầu, để hắn thân thể run rẩy lên. Hắn run rẩy là chính mình gặp vì sao đều là một đám lang băm. Nếu là hắn có thể sớm một chút gặp phải Lý Nhị Nhu, cái tia nữ nhi của hắn cũng không cần thụ lớn như thế tội. Nhưng sau khi nghe thấy nửa câu về sau, trong lòng của hắn chính là dâng lên một cỗ hy vọng, nhanh chóng nói, còn mời tiên sinh cứu ta cái này nữ nhi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy Lý Nhị Nhu trong tay lóe qua đếm đạo hàn mang. Ngay sau đó, chỉ thấy thiếu nữ đầu cùng trên thân đâm mấy cây ngân châm. Không bao lâu, nguyên bản run rẩy thiếu nữ chính là khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt cũng là dần dần hồng nhuận. Cha, ta cảm giác hiện tại thật thoải mái a. Đa tạ nhị gia, nhiều. Nghe vậy, Lý Mạc Sầu chính là hướng về Lý Nhị Nhu quỳ xuống. Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, liền bị Lý Nhị Nhu đánh gãy. Chỉ nghe, đây chỉ là kế tạm thời, ta chỉ là kích thích nàng kinh mạch trong cơ thể để cho nàng tính tạm thời khôi phục lại thôi. Nhưng bây giờ ngươi cái này nữ nhi phục dụng quá nhiều thuốc bổ, tuyệt mạch vốn là không cách nào hấp thu quá nhiều, dẫn đến hiện tại cũng chồng chất ở trong kinh mạch. Như vậy cũng tốt so một cái vật chứa đã đến cực hạn, vừa cứng nhét vào, cái kia sau cùng xuống tràng. Cứ việc Lý Nhị Nhu còn chưa nói hết, nhưng mặc kệ là Lý Ánh Tiên vẫn là Lý Mạc Sầu đều là minh bạch. Cái kia cái này, Lý Mạc Sầu trong lúc nhất thời không biết làm sao lên. Đánh, đánh, hung hăng đánh. Chỉ có dạng này, trong cơ thể nàng chồng chất dược lực mới sẽ từ từ phóng thích, đây cũng là ta duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Dứt lời, Lý Nhị Nhu chính là thu hồi cắm ở thiếu nữ trên thân ngân châm, lại nói, kỳ thật còn có một loại biện pháp đơn giản nhất, đó chính là dùng chân khí xâm lấn nàng thể nội, có thể cứ như vậy, nàng sống tối đa đến 30. Đợi nghe xong Lý Nhị Nhu lời nói, Lý Mạc Sầu chính là không chút nghĩ ngợi lựa chọn loại thứ nhất. Dù sao thống khổ chỉ là nhất thời, chỉ cần vượt qua, như vậy trời cao biển rộng mặc cá bơi. Ha ha. Lúc này, Lý Nhị Nhu đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói, lần thứ nhất loại phương pháp tuy nhiên đối nữ tử không quá hữu hảo, nhưng nàng võ đạo cảnh giới lại là sẽ trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu tăng trưởng. Tiếng nói vừa ra, Lý Mạc Sầu chính là trong nháy mắt minh bạch, sau đó trên mặt đều là cùng kính nhìn hướng Lý Nhị Nhu, đa tạ tiên sinh. Không muốn lại cho nàng phục dụng bất luận cái gì dự tài, nếu là ở phát bệnh, đưa đến ta cái này là được. Lý Nhị Nhu đối với Lý Mạc Sầu sau khi nói xong, liền đem ánh mắt rơi vào Lý Ánh Tiên trên thân, nói, ca, xem ra chuyện bên ngoài giải quyết. Đối với cái này, Lý Ánh Tiên chính là nhịn không được thở dài nói, ngoại trừ Lý Minh bên ngoài, còn lại người đều rất do dự, chỉ là 10 năm mà thôi, thế mà còn như vậy do dự. Ta cho bọn hắn 3 ngày thời gian cân nhắc. Nói, hắn chính là nhìn hướng Lý Mạc Sầu, đối với Lý Nhị Nhu nói ra, đúng rồi Lý Minh, quên giới thiệu, hắn là ta thân đệ đệ Lý Nhị Nhu, bây giờ cũng là Lý gia nhị gia. Thân đệ đệ. Lý Mạc Sầu trong lòng giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Ánh Tiên lại có một cái thân đệ đệ, đồng thời đối phương y thuật cao minh như thế. Vị này là chương 1073, lấy thân vào cuộc. Tông sư chương 1073, lấy thân vào cuộc, tông sư sau 3 ngày. Lạc Dương thành hoàng cung Kim Đông đại điện bên trong. Hoàng bộ tụng ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới đứng đấy 9 nam một nữ, ánh mắt bên trong toát ra màu nhiệt huyết. Cái này 9 nam một nữ đều là tiên tiên cảnh võ giả, nhất là nữ tử kia vẫn là tiên tiên hậu kỳ võ giả. Cái này khiến hắn trong bóng tối âm thầm nghĩ ngợi, có những người này, cái kia tám quốc dư nghiệt lại tính là cái gì? Huống chi. Suy nghĩ ở giữa, hoàng bộ tụng liền là hướng về phía dưới cả đám mở miệng nói, chẳng biết các ngươi lưu tại ta Hàn Quốc là bởi vì cái gì? Nhưng các ngươi đã hiểu chúng ta Hàn Quốc, cái kia. Thế mà, hắn còn chưa nói xong, liền gặp trong sân một tên tiên tiên võ giả đột nhiên không có dấu hiệu nào nổi lên, tựa như tia chớp hướng về hoàng bộ tụng mau chóng đuổi theo. Tình cảnh này, để mọi người tại đây đều là kinh ngạc không thôi, nhưng qua trong giây lát chính là giận dữ. Lớn mật, dám hành thích bệ hạ, muốn hai họa chúng ta, muốn chết. Những người này nói đồng thời, phần lớn người hào hào hướng về cái kia nổi lên võ giả phóng đi, muốn ngăn cản đối phương. Chỉ có còn sót lại hai người đứng tại chỗ không có xuất thủ. Bính cấp nhất, ngươi thế mà che giấu tu vi. Ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? Mau thả bệ hạ, nếu không cái kia ánh thiên công. Mọi người thấy cái kia bính cam nhất đã bắt hoàng bộ tụ cổ, để những võ giả này không động đậy được nữa, chỉ là gầm lên. Tiên tiên cảnh hậu kỳ, đáng chết. Tiên địa tiên tiên cảnh hậu kỳ nữ tử nhìn lấy bính cam nhất, cái này khiến nàng có chút phẫn nộ. Cùng vi tiên tiên cảnh hậu kỳ võ giả, nàng vậy mà không có ngăn cản phía dưới đối phương. Các các các, hoàng đế Lao Nhi, yên tâm, ta sẽ không cần mạng ngươi. Nhìn trong tay hoàng bộ tụng, bính cam nhất khỏe miệng dương lên. Lập tức hắn chính là nhìn hướng cái kia tiên tiên cảnh hậu kỳ nữ tử, nói, Trần Đình Phương, đi nói cho cái kia Lý Ánh Thiên. Nếu là không muốn hoàng đế này Lao Nhi chết, thì ngoan ngoãn đem như thế nào đột phá tông sư biện pháp viết cho ta. Nhìn lấy bính cam nhất cái kia dường như hết thảy đều nắm ở trong tay bộ dáng, để Trần Đình Phương trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường, thân là võ giả, ngươi bực này hành động để cho ta rất là khinh thường. Bính cam nhất nghe thấy Trần Đình Phương lời nói, phản phất là nghe thấy được cái gì chuyện cười lớn giống như, để hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, chờ ta đột phá đến tông sư cảnh, thiên hạ này ta đi đâu không được. Chỉ là bính cam nhất bọn người hồn nhiên không có chú ý tới, bị hắn bắt hoàng bộ tụng trong đôi mắt không có lộ ra mảy may sợ hãi. Ngược lại trên mặt của hắn dị thường bình tĩnh, liền phản phất hắn chỉ là một cái người ngoài. Ồ, cũng đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt nghi hoặc âm thanh đột nhiên vang dội tới. Ai? Nghe thấy thanh âm này về sau, bính cam nhất thần sắc hơi đổi, cái này khiến hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Nhìn chung quanh một vòng về sau, không có phát hiện cái gì tình huống, liền cho rằng là chính mình nghe lầm. Bính cam nhất thu hồi ánh mắt về sau, liền phát hiện bị hắn bắt hoàng bộ tụng thế mà mặt lộ vẻ bình tĩnh. Bộ dáng kia dường như hoàn toàn thì không để hắn vào trong mắt, cái này khiến hắn trong lòng không vui, trong tay lực lượng tăng lớn mấy phân. Người không sợ? Gặp hoàng bộ tụng không để ý đến hắn, thậm chí hắn nhìn ra hoàng bộ tụng ánh mắt bên trong trào phúng cùng khinh thường. Trào phúng, khinh thường. Thấy thế, bính cam nhất trong tay lực lượng càng thêm dùng lực mấy phân, cho đến hoàng bộ tụng sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Bính cam nhất, thả bệ hạ. Thân là võ giả, ngươi nếu là có bản sự liền đi tìm Lý Ánh Thiên, bắt sống. Hôm nay ngươi coi như có thể đào tẩu, ngươi thì không có nghĩ qua đời sau của mình. Nương theo lấy Trần Đình Phương đám người lời nói, để bính cam nhất không tự chủ được hơi hơi buông lỏng trong tay lực đạo. Hô, hô. Tại bính cam nhất để tay lỏng về sau, hoàng bộ tụng chính là từng ngụm hô hấp lấy không khí. Mặc dù hắn biết mình sẽ không chết, nhưng khoảng cách gần như vậy cảm nhận được tử vong vẫn là để hắn trong lòng có chút khó chịu. Thậm chí để hắn trong lòng không cầm được bất đắc dĩ, vì sao tư chất của ta kém như vậy? Suy nghĩ ở giữa, hoàng bộ tụng ánh mắt chính là rơi trước người mấy cái thân ảnh trên thân, có chút thất vọng lẩm bẩm, cũng chỉ có 6 cái sao? Nguyên lai ta Hàn Quốc bây giờ vẫn là yếu cực kỳ nhỏ. 6 cái? Hoàng bộ tụng tự nói âm thanh để bính cam nhất không khỏi làm khẽ giật mình. Ngay sau đó, hắn thân thể không khỏi một trận, đầu cứng ngắc hướng về sau lưng chuyển đi qua. Ngươi đến tột cùng là lúc nào đến đằng sau ta? Chỉ thấy tại bính cam nhất sau lưng, chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một đạo thân ảnh. Đồng thời, thân ảnh này để tay trên vai của hắn. Tạch tạch tạch. Theo một trận két thanh âm vang dội đến, chỉ thấy bính cam nhất thể nội đùng đùng không dứt vang lên. Chỉ là mấy hơi thời gian, chỉ thấy bính cam nhất tê liệt trên mặt đất, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Ta đã sớm tới, ngươi không phải nghe thấy được sao? Nhìn lấy bính cam nhất cái kia thần sắc kinh khủng, đạo thân ảnh này mỉm cười. Bính cam nhất hồi tưởng lại vừa mới cái kia một tiếng nhàn nhạt ra chữ, cái này khiến hắn trong lòng càng thêm sợ hãi lên. Nguyên lai không phải mới vừa ảo giác, ngươi lại là. Tiếng nói của hắn còn chưa nói xong, thì triệt để bất tỉnh đi. Tiên sinh, đa tạ. Hoàng bộ tụng nhìn lấy bất tỉnh đi bính cam nhất, khẩn trương trong lòng cũng là thư giãn tới. Lập tức hắn thì cảm giác đến cổ của mình một trận cứng ngắc, thậm chí có chút đau đau. Gặp hoàng bộ tụng lấy tay xoa cổ, Lý Nhị Nhu lắc đầu, nói, lần sau cũng không muốn đang suy nghĩ bước lên loại này hiểm, tuy nhiên không chết được, nhưng khó tránh phải thừa nhận một chút thống khổ. Nói, Lý Nhị Nhu chính là đưa tay vô vô hoàng bộ tụng bả vai. Nghi. Nương theo lấy Lý Nhị Nhu cái này đầy ánh sáng đập. Hoàng bộ tụng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản còn có chút cứng ngắc cổ, lúc này hắn hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ không thoải mái. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được một dòng nước gấm tại cổ trung quanh hiện lên, để hắn cảm thấy dị thường dễ chịu. Đa tạ, tiên sinh. Hoàng bộ tụng biết, đây nhất định là Lý Nhị Nhu kỳ tác. Ừm. Lý Nhị Nhu gật gật đầu, theo sau chính là nhìn hướng bên Trần Bính Cam Nhất, nói, người này ta chỉ là phế đi hắn gân cốt, đến mức xử lý như thế nào hoàng bộ minh chính ngươi nhìn lấy làm đi. Dứt lời, Lý Nhị Nhu liền không nói nữa, chỉ là đứng ở một bên chờ đợi. Đến mức Trần Đình Phương bọn người thì là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Lý Nhị Nhu. Nhất là Trần Đình Phương, nàng làm vi tiên tiên cảnh hậu kỳ võ giả, đều không có phát hiện Lý Nhị Nhu tung tích. Tông sư, hắn nhất định cũng là tông sư cảnh. Đối với Trần Đình Phương đám người ý nghĩ, Hoàng Bộ Tụng hoàn toàn không biết. Giờ phút này, Hoàng Bộ Tụng ngồi trở lại trên long ỷ, ánh mắt của hắn nhìn hướng Trần Đình Phương bọn người, duỗi ra ngón tay, "Ngươi, ngươi, còn có ngươi." Theo Hoàng Bộ Tụng liên tục điểm 6 người, chính là dừng lại trong tay cử động. Ngoại trừ ta điểm đến người bên ngoài, còn lại 3 người rời đi hoàng cung. Nếu là dám can đảm lưu lại người giết. Cái kia còn lại 3 người thấy thế, chỉ là nhìn chăm chú liếc một chút về sau, chính là không chần chờ chút nào rời đi cái này Kim Đông đại điện. Thẳng đến tối năm, mỗi khi bọn hắn hồi tưởng lại hôm nay tình cảnh này, đều tại hối hận lúc trước cái này lựa chọn sai lầm. Đợi 3 người sau khi rời đi, Hoàng Bộ Tụng nhìn lấy Trần Đình Phương bọn người, chậm rãi nói, đã nhập ta Hàn Quốc, cái này 1-2 năm bên trong cần muốn các ngươi tận tâm tận lực thay ta an ổn tốt cái này sắp dung chuyển cục thế. Bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi cần có võ đạo tài nguyên. Chấm cam đoan chỉ nhiều không ít cho ngươi. Trần Đình Phương bọn người nghe xong, trong lòng càng là bưng lỏng, ào ào quỳ một chân xuống đất, trăm miệng một lời, đa tạ bệ hạ. Chương 1074, 3 năm, tông sư cảnh 4 tầng chương 1074, 3 năm, tông sư cảnh 4 tầng thời gian qua trong giây lát đi qua 3 năm. Cái này 3 năm bên trong, nguyên bản trốn ở trong tối phát triển tám quốc dư nghiệt bắt đầu cho tàn lại cháy. Nhất là biết hoàng bộ tụng phát rồi đem triều đình đại bộ phận đại thần đều chém tận giết tuyệt. Liên đệ bọn hắn cảm giác đến thời cơ đã đến, vô số quân đội tập kết mà tránh ra sơ khai bắt đầu nghĩa. Cái này làm cho cả Hán quốc cảnh nội dân chúng lầm than, bách tính kêu rên không thôi, Hán quốc bên trong lãnh thổ cũng là không ngừng thu nhỏ. Cho đến một ngày nào đó, mấy vị tiên thiên cảnh võ giả mang theo một đám võ giả ra vào toàn bộ trong giang hồ. Tại Hán quốc quân đội phối hợp phía dưới, nguyên bản bị chiếm lĩnh lãnh thổ cũng là không ngừng trở về. Vẹn vẹn chỉ là phí tổn không đến 3 năm, liền làm cho cả Hán quốc một lần nữa lớn mạnh, thậm chí lãnh thổ cũng đang không ngừng gia tăng. Thuận lợi như vậy, tự nhiên cũng là bởi vì Lý Ánh Thiên cái này 3 năm bên trong không ngừng du tẩu tại các đại thế lực bên trong. Lạc Dương thành hoàng cung Kim Long đại điện bên trong, hoàng bộ tụng nhìn lấy sắc mặt hiển thị rõ mệt mỏi Lý Ánh Thiên, ánh mắt bên trong đều là ấy nấy, muội phu, những năm này đã làm phiền ngươi. Lý Ánh Thiên chỉ là lắc đầu, lập tức nhân tiện nói, đều là người trong nhà không muốn khách khí như vậy. Hoàng bộ tụng nghe xong, trên mặt càng là có chút ấy nấy lên. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn hướng tại Lý Ánh Thiên sau lưng một đám võ giả trên thân, chậm rãi nói, chư vị hộ pháp, may mắn mà có các ngươi những năm này trợ giúp. Tại Lý Ánh Thiên sau lưng Trần Đình Phương hai tay nâng lên một chút hơi hơi không người, nói, vậy hạ, vì Hán quốc bách tính an ổn, đây đều là chúng ta nên làm. Theo lời của nàng, để hắn một bên mấy cái tiên thiên cảnh võ giả đến lúc đó phụ họa, đây cũng là bệ hạ công lao, chúng ta công lao chỉ là không có ý nghĩa thôi. Không sai, hết thảy đều là bệ hạ chỉ giáo có phương pháp, nếu không chúng ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Cái này 3 năm kinh lịch, ta mới biết được đến tột cùng là ai sẽ thay bách tính nghĩ. Tại 3 năm trước, Trần Đình Phương chờ 6 tên tiên thiên cảnh võ giả, nguyên bản gia nhập Hán quốc mục đích chỉ là vì 10 năm sau tông sư công pháp. Nhưng ở cái này 3 năm bên trong, bọn hắn đối Hán quốc có khác cách nhìn. Bách tính an cư nhạc nghiệp, ăn đủ no ngủ tốt, không có vênh váo tự đắc quý tộc quyền thế, phách lối cơ bản bị giết. Cái này để bọn hắn thấy được hiệp khách tinh thần, cũng càng thêm để bọn hắn đối Hán quốc có càng nhiều lòng trung thành. Đương nhiên, kỳ thực chính là hoàng bộ tụng cho nhiều lắm, nhiều đến để bọn hắn vô pháp cự tuyệt trình độ. Được rồi, mấy năm này các ngươi khổ cực. Hoàng bộ tụng khoát tay áo, lập tức nhân tiện nói, chớ tại cái này hoàng cung bốn phía bên cạnh xây dựng chư vị phủ đệ chờ sau đó ta để người mang các ngươi đi qua. Về sau cần có võ đạo tài nguyên các ngươi mỗi người tiến về trong Lý phủ nhận lấy. Tương lai nếu là không có đại sự, chớ sẽ không quấy rầy các ngươi, trái lại, cũng hy vọng chư vị hộ pháp có thể tận tâm tận lực. Nương theo lấy hoàng bộ tụng lời nói, ngoại trừ Lý Ánh Thiên bên ngoài, đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng về hoàng bộ tụng nói lời cảm tạ, đa tạ bệ hạ. Lạc Dương thành Lý gia. Ai? Lý Nhị Nưu đứng tại Lý gia từ đường phía trên, hắn nhìn lấy cái kia dần dần bay lên thái dương, thở dài một tiếng. Ngay tại vừa mới, cảnh giới của hắn theo tông sư cảnh 3 tầng đột phá tới thứ 4 tầng. Cái này vốn nên là làm người ta cao hứng một việc, nhưng đối với Lý Nhị Nưu tới nói lại là một kiện không phải đặc biệt tốt tin tức. 3 năm, không tính cả hải vực phía trên phiêu lưu thời gian, dòng dã 3 năm mới khiến cho hắn theo tông sư cảnh 3 tầng đột phá đến 4 tầng. Bây giờ hắn đã đem gần 44 tuổi, càng về sau tiến độ tu luyện của hắn cũng sẽ càng ngày càng chậm. Hắn đều đang hoài nghi đời này có thể hay không tu luyện tới tông sư đỉnh phong, thậm chí đột phá tông sư phía trên. Thọ Nguyên a. Lý Nhị Nưu nỉ non, ánh mắt bên trong lại là vẻ phức tạp. Nhị Nưu. Lúc này, Lý Ánh Tiên thân ảnh đi vào bên cạnh hắn. "Ca, ngươi về đến rồi." Lý Nhị Nưu lấy lại tinh thần quay đầu nhìn hướng Lý Ánh Tiên. Cái này xem xét, liền để cho hắn kinh ngạc lên. Hắn có thể cảm nhận được Lý Ánh Tiên khí tức so trước đó càng tăng lên, hiển nhiên là theo tông sư cảnh 1 tầng đột phá tới 2 tầng. Cái này khiến hắn không khỏi thấp giọng nói, "Ca, ngươi đột phá?" "Ừm, hôm qua ngủ một giấc, buổi sáng liền đột phá." Lý Ánh Tiên thuận miệng nói. Đối với cái này, Lý Nhị Nưu lần nữa trầm mặt xuống, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Ánh Tiên đột phá sẽ như thế nhanh. Hắn của ban đầu cũng là bởi vì tại tiên thiên cảnh thẻ quá lâu, nương tựa theo nội tình mới có thể nhanh chóng tu luyện tới tông sư cảnh 3 tầng. Có thể Lý Ánh Tiên hoàn toàn thì là dựa vào tự thân thiên phú. Gặp Lý Nhị Nưu trầm mặt xuống, Lý Ánh Tiên không khỏi lo lắng một tiếng, "Thế nào?" "Không có." Lý Nhị Nưu cười khổ một tiếng, lập tức hỏi ngược lại, "Ca, ngươi tới tìm ta có việc?" Lý Ánh Thiên sắc mặt lộ ra do dự, vẫn là trầm giọng nói, "Liên quan tới Huyền Thiên công sự tình, ta..." Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Lý Nhị Nưu khoát tay áo, thuận miệng nói, "Chính ngươi nhìn lấy làm đi, ta tin tưởng ngươi." "Ta tin tưởng ngươi." Lý Nhị Nưu cái kia hoàn toàn như trước đây lời nói, để Lý Ánh Thiên trong lòng ấm áp, theo sau chính là không lại hỏi đến. Cũng đúng lúc này, Lý Nhị Nưu tựa hồ nhìn thấy cái gì, để sắc mặt của hắn không khỏi mỉm cười. "Xem ra ngươi muốn làm ra ra." Theo Lý Nhị Nưu lời nói, Lý Ánh Thiên theo Lý Nhị Nưu ánh mắt nhìn, không khỏi cười mắng một tiếng, "Tiểu tử thối này, thật sự là tốt ánh mắt." Tại ánh mắt hai người bên trong, Lý Bình An tay ôm lấy Lý Niệm Mây bên hông, nhìn phía trước hòn non bộ. Cùng lúc đó, Lý Bình An cảm thụ được trong tay ấm áp, không khỏi thấp giọng hướng về bên cạnh Lý Niệm Mây nói, "Niệm Mây, muốn không ta để cho ta cha chọn tốt thời gian đi để thân." A, Lý Niệm Mây sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận phất phớt, nhỏ giọng nói, "Có thể ta còn chưa chuẩn bị xong, huống chi thân thể của ta." "Không sao cả, chỉ cần ngươi đồng ý là được, còn lại giao cho ta." "Được." Đối với cái này, Lý Niệm Mây nhỏ giọng nói, để Lý Bình An sắc mặt có chút kích động lên. "Vậy ta..." Lý Bình An vừa muốn nói gì, phản phất là cảm nhận được cái gì, hắn theo bản năng quay đầu. Liên gặp được tại Lý gia từ đường phía trên, đang đứng hai nam tử nhìn lấy bọn hắn, cái này khiến Lý Bình An có chút ngượng ngùng sờ lên đầu. Lập tức, tại Lý Niệm Mây ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn đứng người lên, hướng về Lý Ánh Tiên phương hướng phất phất tay. "Cha, đại bá." Nguyên bản còn chính nghi ngờ Lý Niệm Mây nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Không bao lâu, Lý gia trong đại sảnh. "Mạc Sầu Minh, ngươi nhìn cái này." Lý Ánh Tiên nhìn lấy Lý Mạc Sầu ánh mắt có chút chế nhạo. Nhìn lấy chính mình nữ nhi cái kia đỏ bừng ánh mắt, để Lý Mạc Sầu không khỏi trầm mặt xuống, con gái lớn không dùng được a. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Bình An là người, chính là lựa chọn trầm mặt xuống, hiển nhiên là đáp ứng Lý Ánh Tiên lời nói. "Mạc Sầu Minh, tuy nhiên đều là Lý gia người, nhưng xính lễ cái gì ngươi yên tâm. Ánh Tiên Minh, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta đối yêu cầu này không cao lắm." Lý Mạc Sầu khẽ lắc đầu. Thấy thế, ở một bên Lý Nhị Nhu đột nhiên mỉm cười, "Ta cái này làm đại bá cũng không có thứ gì có thể tạo, Mạc Sầu Minh, ngươi kẹt tại tiên tiên cảnh rất lâu đi." Mấy lời nói này trong nháy mắt tại Lý Mạc Sầu bên tai nổ vang, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Lý Nhị Nhu. Nhưng thấy đối phương khẽ gật đầu, hiển nhiên chính như hắn suy nghĩ như vậy, cái này khiến hắn không khỏi kích động lên. "Hôn sự này ta đồng ý, ngươi xem xuống là ngày mai thành hôn vẫn là." Chương 1075, ra rời, tiên thật tồn tại. Chương 1075, ra rời, tiên thật tồn tại. Lạc Dương thành Lý gia. Lý Nhị Nhu đứng tại Lý gia từ đường trên nóc nhà. Hắn nhìn lấy cái kia dần dần rơi xuống trời chiều, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vẻ thật sâu ra rời. "Ta võ đạo chi lộ chỉ sợ đã đến đầu." Bây giờ hắn tu vi đã đạt tới tông sư cảnh 7 tầng, nhìn như rất cao, kỳ thực tuyệt không thấp. Chỉ là, hắn theo tông sư cảnh 4 tầng tu luyện tới bây giờ 7 tầng, trọn vẹn hao tốn 20 năm thời gian. Cái này 20 năm bên trong hắn cần cù chăm chỉ tu luyện, chưa bao giờ lười biếng qua, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đạt tới thứ 7 tầng. Mà hắn đại ca Lý Ánh Thiên, tại cái này 20 năm không ngừng bận rộn. Nhưng đối phương bây giờ cũng tu luyện tới tông sư cảnh thứ 6 tầng, thậm chí khoảng cách thứ 7 tầng cũng vẹn vẹn kém một bước. "Ta thiên tư, chỉ sợ không phải đặc biệt tốt." Lý Nhị Nhu trầm mặc không nói. Hắn biết, chính mình có thể có bây giờ thực lực, thiếu khuyết không ra cái kia có thể cấp lấy dược liệu cùng huyết khí chi lực thần bí lực lượng. "Ai?" Lý Nhị Nhu lần nữa thở dài một tiếng, hắn có thể cảm nhận được thân thể đã bắt đầu trượt. Cứ việc cái kia trượt tốc độ rất là yếu ớt, nhưng không thể nghi ngờ giống như một thanh trọng truy đện ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn phía xa cái kia dần dần tiêu tán trời chiều thật lâu im lặng. "Nương, ngươi mau tỉnh lại." "Nhanh, nhanh." "Hoàng." "A a." Cũng đúng lúc này, một trận thanh âm huyên náo vang vọng tại lớn như vậy trong Lý phủ. Nhìn phía xa đèn đuốc sáng trưng gian phòng, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, để Lý Nhị Nhu trong đôi mắt lộ ra thương cảm chi sắc. "Lưu Vân tổ tử, cuối cùng vẫn là không có chịu được ra." Theo hắn tự nói âm thanh, hắn thân ảnh chính là biến mất tại từ đường phía trên. Làm Lý Nhị Nhu thân ảnh lần nữa hiện lên thời điểm, đã đi vào Lý Ánh Thiên trong phòng. "Nhị Nhu, Lưu Vân nàng, đi." Lý Ánh Thiên thanh âm đượm đầy trầm thấp cùng đau thương. Ánh mắt của hắn không có rơi vào Lý Nhị Nhu trên thân, mà chính là chăm chú nhìn Lưu Vân công chúa cái kia khuôn mặt tái nhợt. Lý Nhị Nhu đứng lặng lặng, ánh mắt của hắn rơi vào đã không có không một tiếng động Lưu Vân công chúa phía trên không có chút nào ngôn ngữ. Tại Lý Ánh Thiên một bên, Lý Bình An bọn người sớm đã khóc không thành tiếng, nước mắt còn giống như vỡ đê chảy xuôi xuống tới. Khi nhìn thấy Lý Nhị Nhu thân ảnh về sau, Lý Bình An phảng phất là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như. Chỉ thấy hắn không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối Lý Nhị Nhu trước mặt. Hai tay của hắn nắm chắc Lý Nhị Nhu góc áo, cầu khẩn nói: "Đại bá, lúc trước Niệm Mây tuyệt mạch ngài đều có thể trị liệu, ta cầu ngài mau cứu mẹ ta." Lý Bình An trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu cùng chờ mong, hai mắt chăm chú nhìn Lý Nhị Nhu, chờ mong lấy đối phương trả lời. Thế mà, để hắn thất vọng là, Lý Nhị Nhu chỉ là túi người đỡ lên Lý Bình An, chỉ là tự nói một tiếng: "Xin lỗi." Một tiếng này xin lỗi hai chữ, để Lý Bình An biết Lý Nhị Nhu là thật bất lực. Nghe vậy, Lý Bình An cũng là trầm mặt xuống, chỉ là ngơ ngác nhìn đã không có không một tiếng động Lưu Vân công chúa. Lúc này, Hoàng Bộ Tụng theo bên ngoài đi đến, nhìn lấy đã tạ thế Lưu Vân công chúa, bất đắc dĩ nói: "Ra muội, cuối cùng vẫn là đi sao?" Đã lọn còn vẻ giản mua Hoàng Bộ Tụng, giờ phút này nhìn lấy Hoàng Bộ Lưu Vân cái kia tái nhợt thần sắc cũng là trầm mặc không nói. Thậm chí Hoàng Bộ Tụng trong lòng biết, cái kế tiếp đi nên hắn. Hắn bây giờ đã 70 tuổi, bực này tuổi tác tại cái này phổ biến chỉ có 50 đến tuổi thế giới bên trong, đã tính được là sống lâu. Phản phất là biết Hoàng Bộ Tụng ý nghĩ trong lòng, Lý Nhị Nhu đôi lông mày hơi nhíu lại, lại trở nên ung dung. "Hoàng Bộ Minh, không nên nghĩ quá nhiều." "Ừm." Đối với cái này, Hoàng Bộ Tụng chỉ là trầm mặc gật đầu. Mấy ngày sau, Hoàng Bộ Lưu Vân tang lễ long trọng cử hành. Toàn bộ Lạc Dương thành bên trong cư dân đều ào ào tại cửa ra vào phủ lên bạch đăng lồng. Vô số bách tính hộ tống Hoàng Bộ Lưu Vân, hy vọng nàng đời sau có thể ném tốt thai. Ban đêm, Lý gia Đông Hoa trong nội viện. Lý Ánh Thiên ngẩng đầu nhìn phía trên lưu chuyển tinh thần, tự mình nói ra: "Nhị Nhu, ngươi nói trên thế giới này đến tuột cùng có tiên hay không?" Nghe vậy, Lý Nhị Nhu trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn nhưng là biết Lý Ánh Thiên xưa nay không tin tưởng thế giới này có tiên tồn tại, lúc trước càng là phản đối hắn đi tìm cái gọi là tiên. Nhưng hôm nay, đối phương thế mà lại bắt đầu hỏi hắn chuyện này. Chỉ là thế gian này đến tuột cùng có tiên hay không, hắn cũng không biết, theo sau chính là cười khổ một tiếng: "Ta không biết." Dừng một chút, Lý Nhị Nhu trên mặt lộ ra bàng hoàng nói: "Đã từng ta coi là thế gian này nhất định sẽ có tiên tồn tại, có thể ta tuần lượt toàn bộ đại lục, thủy chung chưa từng tìm được. Làm ta nhìn thấy ghi lại Đồng Lai Tiên Đạo sách cổ về sau, chính là không kịp chờ đợi ra biển tìm kiếm. Nhưng cuối cùng cũng là bởi vì vận khí hảo mới không có vấn lạc, bây giờ ta cũng tuyệt tìm tiên suy nghĩ." Gặp Lý Ánh Thiên quay đầu nhìn hướng hắn, Lý Nhị Nhu chính là đắng chát một tiếng: "Dù sao cho dù có tiên, lấy chúng ta sắp vào đất tuổi tác, làm thế nào có thể vừa ý chúng ta?" Lý Nhị Nhu lời nói để Lý Ánh Thiên trong nháy mắt lấy lại tinh thần. "Đúng a." Bọn hắn một cái hai người bây giờ đều là tuổi người, coi như tìm được tiền, lại có thể có bao nhiêu năm có thể sống. Trong chốc lát, Lý Ánh Tiên trong đầu chính là tuyệt tìm kiếm tiên suy nghĩ. Đối với cái này, Lý Nhị Nưu chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một tiếng, tiên thật tồn tại. Lại hoặc là, tiên chính là một đám cường đại võ giả. Thiên võ giới. Quan Sơn thành Túy Tiên cư bên trong. Cái này nữ nhi đỏ lên thực không tệ, tuy nhiên uống vào không cách nào tăng trưởng tự thân pháp lực, nhưng vị đạo lại là không thể nói. Lúc này tiểu lao chính bưng chén rượu, đầu lung la lung lay thưởng thức. Cũng đúng lúc này, một tia không hiểu khí tức xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn, cái này khiến hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quách Hiểu vị trí. Chốc lát sau, gặp Quách Hiểu hoàn toàn không có tỉnh táo lại dự định về sau, cái này khiến hắn trong lòng chờ mong dần dần thất vọng. Dưới tình huống bình thường, năm ngày tả hữu liền nên tỉnh lại mới đúng, làm sao tiểu gia hỏa này sẽ như vậy bền bỉ? Tiểu lao tự mình lẩm bẩm, trong lời nói toát ra một tia nghi hoặc cũng không hiểu. Ngay sau đó, hắn thoáng chần chờ một chút, tự đủ, tiểu gia hỏa này không phải là muốn chờ đủ 10 ngày mới có thể tỉnh lại a? Ý nghĩ này vừa phù hiện, tiểu lao chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường. Dù sao bình thường con người khi còn sống ngắn ngủi như vậy, làm sao có thể sẽ có dài như vậy thọ tình huống. Theo hắn tự nói âm thanh, trên mặt của hắn lại có chút lo lắng, có điều, tiểu gia hỏa này sau cùng nếu là không có tỉnh táo lại, đây chẳng phải là hưởng công ta này tiên tiên say. Nghĩ đến tiên tiên say, tiểu lão liền là có chút buồn rầu lên. Được rồi, tả hữu bất quá là đang đợi 3 ngày thời gian, thẳng như sau cùng thật không có minh ngộ, vậy chỉ có thể nói tiểu gia hỏa này không có cái kia thiên đại cơ duyên. Nương theo lấy tiểu lão tự nói âm thanh, trong đại sảnh lần nữa bình tĩnh trở lại. Chương 1076, đại nạn, tông sư cảnh chín tầng, truyền công. Chương 1076, đại nạn, tông sư cảnh chín tầng, truyền công Hàn Quốc, trong hoàng cung. Lý Nhị Nưu đứng tại cạnh giường, nhìn chăm chú trên giường khí tức kia yếu ớt tới cực điểm hoàng bộ tụ. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không cách nào ngôn ngữ đau thương. Hiện nay Hàn Quốc hoàng đế hoàng bộ sách sắc mặt tràn đầy vội vàng đối với Lý Nhị Nưu cầu khẩn nói: "Lý tiên sinh, cầu ngài mau cứu phụ hoàng ta." Hoàng bộ sách vừa dứt lời, liền bị một bên hoàng bộ thu trực tiếp đánh gãy: "Nhị đệ, không nên quấy rầy tiên sinh." "Ừm." Hoàng bộ sách nghe xong, chính là lập tức im lặng, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn hướng hoàng bộ tụ vị trí. Nhưng hắn hồn nhiên không có phát hiện mình đại ca hốc mắt đã sóng gió nổi lên. Là một cái tông sư cảnh võ giả, hắn có thể cảm nhận được chính mình phụ hoàng hoàng bộ tụng cái kia dần dần tiêu tán sinh cơ. Hoàng bộ thu biết, trừ phi đại la thần tiên hàng lâm, nếu không ai cũng không ngăn cản được chính mình phụ hoàng tạ thế. Trầm mặc một lát sau, Lý Nhị Nưu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Hắn đưa tay theo mang theo người trong túi eo móc ra một túi ngân châm, yên lặng vận chuyển chân khí trong cơ thể quán chú tại ngân châm bên trong. Theo chân khí chú nhập, ngân châm lóe ra yếu ớt quang mang, liền phản phất được trao cho sinh mệnh đồng dạng. Thấy thế, hắn không chần chờ chút nào đem từng cây ngân châm đâm vào hoàng bộ tụng trong thân thể. Theo ngân châm rơi xuống, Lý Nhị Nưu cái trán dần dần chảy ra một tầng mồ hôi dị. Chỉ chốc lát sau, đợi tất cả ngân châm đều đâm vào hoàng bộ tụng thân thể về sau, Lý Nhị Nưu chậm rãi đứng dậy. Nhìn lấy Lý Nhị Nưu đứng dậy, hoàng bộ sách chính là không kịp chờ đợi hô: "Tiên sinh, phụ hoàng ta hắn." Hoàng bộ sách thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong Lý Nhị Nưu có thể cứu sống hắn phụ hoàng. Chỉ là để hắn thất vọng là, Lý Nhị Nưu sau khi đứng dậy chính là thu lên đồ vật của mình, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Tại ở gần hoàng bộ thu thân thể về sau, hắn thanh âm tràn ngập dã rời nói: "Xin lỗi." Dứt lời, Lý Nhị Nưu chính là ra khỏi phòng. "Đa tạ tiên sinh." Đối với cái này, hoàng bộ thu tràn đầy cảm kích hướng Lý Nhị Nưu bóng lưng hô một tiếng. Hoàng bộ sách nghe Lý Nhị Nưu đối hoàng bộ thu lời nói, hắn thân thể không khỏi sủi lơ xuống tới, nghẹn ngào nói: "Phụ hoàng, hắn..." "Nô." Cũng đúng lúc này, một trận nhỉ non âm thanh đột nhiên vang dội đến, để hoàng bộ sách trong nháy mắt ngẩng đầu. Chỉ thấy nằm ở trên giường hoàng bộ tụng đã từ trên giường đứng dậy, ngồi ngay ngắn ở bên giường. "Phụ hoàng." Cái này khiến hoàng bộ sách không khỏi kinh hô một tiếng. "Đều bao lớn người, còn nôn nôn nóng nóng." Hoàng bộ tụng cười mắng một tiếng: "Đi đem của ngươi đệ đệ muội muội đều gọi tới, để trước khi ta đi thật tốt nhìn một chút bọn hắn." Hoàng bộ tụng biết, chính mình giờ phút này có thể tỉnh táo lại toàn bộ nhờ Lý Nhị Nưu cắm trên người mình ngân châm. Nhưng hắn cũng biết, loại trạng thái này duy trì không được bao lâu. "Thu Nhi," quay đầu nói cho muội phu cùng Lý lao đệ, liền nói lao ca ta đi trước một bước. Lý gia Đông Hoa trong nội viện, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy giã rời trở về Lý Nhị Nưu, Lý Ánh Thiên thanh âm có chút run rẩy nói: "Ca hắn, thật không có biện pháp sao?" Lý Nhị Nưu trầm mặt một hồi, thấp giọng bất đắc dĩ: "Sinh cơ chi hỏa diệt, ta cũng bất lực." Dừng một chút, hắn liền là hướng về phía Lý Ánh Thiên tiếng nói nhất chuyện: "Bất quá ta cưỡng ép vì hắn nhen nhóm sinh cơ chi hỏa, đại ca ngươi hiện tại đi qua có lẽ còn có thể nhìn hắn một lần cuối cùng." Nghe vậy, Lý Ánh Thiên chỉ là lắc đầu: "Không đi, gặp cũng là chỉ làm thêm đau xót." Tiếng nói vừa ra, trang diện chính là lâm vào trong trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Lý Ánh Thiên bưng lên chén rượu trên bàn, khẽ nhấp một cái, sau đó chậm rãi nói: "Nhìn Nưu, ta có dự cảm, ta nhiều nhất cũng liền sống đến 100 tuổi, trừ phi ta có thể đột phá tông sư cảnh giáng buộc." Đối với cái này, Lý Nhị Nưu không nói gì. Hắn năm nay đã có 83 tuổi, Lý Ánh Thiên cũng có gần 86 tuổi. Có thể bọn hắn hai người cảnh giới lại là kẹt tại tông sư cảnh 8 tầng liền chỉ trệ không tiến. Thậm chí bởi vì thân thể suy bại, tuy nhiên cảnh giới không có rơi xuống, nhưng một thân thực lực tối đa cũng thì có thể so với tông sư 6 tầng. Như thế trạng thái giới, lại nói thế nào đột phá tông sư cảnh giáng buộc, cho dù là tông sư cảnh 9 tầng đối bọn hắn đều là một loại hy vọng xa vời. "Ta cả đời này cũng sống đủ rồi." Lý Ánh Thiên ánh mắt có chút phức tạp, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm giọng nói: "Còn lại tầm 10 năm bên trong, ta sẽ tìm kiếm thiên tư chắc tuyệt đệ tử. chờ ta đại nạn sắp tới thời điểm liền đem toàn bộ công lực truyền thụ cho ta cái kia đồ nhi. Có lẽ tương lai có một ngày có thể đột phá tới tông sư cảnh phía trên, hoàn thành ta tâm nguyện. Nghe Lý Ánh Thiên lời nói, Lý Nhị Nhu thật lâu không nói gì, hắn không biết chính mình phải chăng cũng muốn như thế hành sự. 4 năm sau, Lý Ánh Thiên trong tay nắm một cái ước chừng 10 tuổi hài đồng đứng tại Lý gia trong đại sảnh. Ta còn thừa thời gian không nhiều, ta sẽ dẫn lấy ta cái này tặng tôn du lịch thiên hạ, dạy bảo hắn chính xác giá trị quan. Hắn nhìn lấy trước người lộ ra thần sắc không muốn Lý Bình An, chậm rãi nói, Bình An, gặp chuyện không quyết đến hỏi ngươi đại bá. Cha, ta đều 60 đến tuổi, cái này Lý gia ta không còn được, cũng không có tinh lực đi quản. Lý Bình An đắng chát một tiếng, hắn đối với bên cạnh nhi tử Lý Tinh Văn nói ra, về sau Lý gia thì đến phiên ngươi phụ trách, cha mệt mỏi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, chính là phối hợp hướng về bên ngoài đi đến. Cha, ngươi cái này. Lý Tinh Văn thấy thế, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng ngủ rũ túi đầu tiếp ứng xuống tới. Xú tiểu tử, đi ra ngoài bên ngoài nghe ngươi tổ phụ, nếu không trở về gia pháp hầu hạ. Lý Tinh Văn đối với Lý Ánh Thiên bên cạnh hài đồng nghiêm nghị nói, theo sau chính là nhìn hướng Lý Nhị Nhu, nhị tổ cha, ngài yên tâm, không có chuyện gì ta sẽ không đi quấy rầy ngài. Ừm. Lý Nhị Nhu gật gật đầu, theo sau chính là nhìn hướng Lý Ánh Thiên, nói, đi đường cẩn thận. 10 năm sau, Lý phủ Đông Hoa trong nội viện, Lý Nhị Nhu mở ra một túi ngân châm đối với Lý Ánh Thiên trầm giọng nói, ca, ngươi nếu là quyết định, vậy ta liền bắt đầu thi trận. Tới đi. Lý Ánh Thiên không chút do dự, cái kia mặt mũi giàn mua phía trên đều là nghiêm túc. Thấy thế, Lý Nhị Nhu không chần chờ chút nào liền đem chân khí quán chú tại trên ngân châm, cũng nhanh chóng hướng về Lý Ánh Thiên trên thân đâm vào. Nương theo lấy từng cây ngân châm đâm vào Lý Ánh Thiên thể nội, hán khí tức trên thân chính là mạnh mẽ mấy phần. Sau cùng một cái, Lý Nhị Nhu hét lớn một tiếng về sau, chính là đem ngân châm trong tay đâm vào Lý Ánh Thiên trong mi tâm. Cảm thụ được thể nội cái kia liên tục không ngừng lực lượng, Lý Ánh Thiên hét lớn một tiếng, phá. Trong chốc lát, Lý Ánh Thiên trên thân chính là tản mát ra một cỗ khó nói lên lời khí tức. Đây cũng là tông sư cảnh 9 tầng sao? Nhìn lấy hai tay của mình, Lý Ánh Thiên có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng đến tột cùng cường đại đến mức nào. Chỉ là đáng tiếc, hắn ánh mắt bên trong vui sướng vẹn vẹn chỉ là duy trì mấy hơi thời gian, liền bắt đầu lộ ra rách nát chi sắc. Ai? Xem ra ta đại nạn đến. Tiếng nói vừa ra, Lý Ánh Thiên không chần chờ chút nào, thân hình của hắn nhất điểm, đi thẳng tới một thiếu niên trên đỉnh đầu. Ngưng thần tinh khí, không muốn bất tỉnh đi. Tổ phụ. Thiếu niên thấy thế, trong đôi mắt lộ ra thương cảm chi sắc. Chương 1077, xem ra thời gian của ta đến chương 1077, xem ra thời gian của ta đến cũng không lâu lắm. Lý Ánh Thiên chính là vững vững vàng vàng khoanh chân tại trên mặt đất. Hắn nhắm chặt hai mắt, điều chỉnh một chút hô hấp, chậm rãi mở hai mắt ra. Lập tức liền gặp hắn nếp nhăn trên mặt cũng là bắt đầu dần dần gia tăng, lộ ra đến mức dị thường tương lão. Sư phụ, cha, tổ phụ. Khi nhìn thấy Lý Ánh Thiên khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa, để tại chỗ cả đám đều là giật mình. Người cuối cùng cũng có một chết, không cần lộ ra bộ dáng như thế. Lý Ánh Thiên ngẩng đầu nhìn mọi người lạnh nhạt một tiếng, sau đó nhìn hướng thiếu niên ở trước mắt. Hương Hoài, ta lực lượng cuối cùng không phải chính ngươi tu luyện, nhớ lấy phải thật tốt mải. Tổ phụ, tôn nhi sẽ. Lý Hương Hoài nói, chính là quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính hướng về Lý Ánh Thiên dập đầu mấy cái đầu. Như thế rất tốt, ta cũng mệt mỏi. Lý Ánh Thiên nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, sau cùng rơi vào Lý Nhị Nhu trên thân, trong đôi mắt lộ ra thần sắc không muốn. Ngay sau đó, Lý Ánh Thiên đông nhiên mở hai mắt ra, phảng phất là nhìn thấy cái gì, trong con mắt lộ ra một vẻ vui sướng cùng kinh hỉ. Hắn tự mình lẩm bẩm, Lưu Vân, ngươi là tới đón ta sao? Tiếng nói vừa ra, Lý Ánh Thiên khoẹt miệng toát ra một vệt mỉm cười, sau đó cặp mắt của hắn chính là chậm rãi nhắm lại. Trong chốc lát, hắn khí tức trên thân chính là hóa thành hư vô, đầu hướng về phía trước hơi hơi một nghiêng. Thấy thế, mọi người ở đây chính là nhịn không được bi thiết lên. Cha, sư phụ, tổ phụ. Nghe bên tai không ngừng vang dội tới gào khóc cầm thanh, Lý Nhị Nhu đứng tại chỗ không hề bị lay động. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Ánh Thiên gương mặt phía trên, phảng phất là muốn đem đối phương khắc sâu vào trong lòng. Đại ca, lên đường bình an. Theo Lý Nhị Nhu nỉ non một tiếng, hắn thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở hắn Đông Hoa trong nội viện. Tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã nhìn lấy xuất hiện tại trong đình viện Lý Nhị Nhu, thân ảnh của nó nhất thiểm xuất hiện tại đình viện trên bàn đá, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu chủ nhân, ta vừa mới làm sao cảm giác đại ca khí tức biến mất không thấy. Tiếng nói của nó vừa dứt, chỉ thấy Lý Nhị Nhu trên mặt toát ra giã rời cùng đau thương. Cái này khiến nó biết vừa mới cảm giác không phải là ảo giác, mà chính là Lý Ánh Thiên thật đã chết rồi, chính như lúc trước Lưu Vân công chúa đồng dạng. Một nghĩ tới tương lai Lý Nhị Nhu cũng là như thế, cái này khiến thân thể của nó không khỏi cứng đờ. Lý Nhị Nhu duỗi tay vuốt ve lấy tiểu hồ ly cái kia mềm mại lông tóc, hắn không khỏi mỉm cười, người cuối cùng cũng có một chết, ta còn thừa thời gian cũng không nhiều. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu chủ nhân nếu là chết giả, người đại chủ kia người chẳng phải là. Tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn Lý Nhị Nhu cái kia mặt mũi giàn mua, trong lúc nhất thời trong lòng có chút phức tạp. Thanh Nhã, chúng ta về nhà đi. Tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã mặt hồ ly phía trên lộ ra một bộ không hiểu. Nhà, bọn hắn hiện tại không phải liền là trong nhà sao? Còn chưa chờ nó kịp phản ứng, chỉ nghe Lý Nhị Nhu ngẩng đầu nhìn nơi xa, chậm rãi nói, chờ ta ca tang lễ sau khi kết thúc, chúng ta về hồ ly sơn cốc đi thôi. Ta không muốn chờ ta sau khi đi, chính ngươi một mình đợi ở chỗ này, sau khi trở về ngươi chí ít cũng có đồng bạn cùng ngươi. Lý Nhị Nhu biết, tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã còn có thể sống cực kỳ lâu, có lẽ bây giờ nó còn tại thanh niên bên trong. Từ đối phương cái kia mạnh mẽ thân thể cùng nhu thuận lông tóc liền có thể nhìn ra một hai. chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu chủ nhân, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Đối với cái này, tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã không chút do dự, chính là gật đầu đồng ý. Đông Hoa trong nội viện, Lý Bình An đứng ở trong sân, ánh mắt nhìn chằm chằm trước người lão giả, mặt mũi tràn đầy đều là không muốn cùng giữ lại chi ý đại bá, nhất định phải đi sao? Hắn thanh âm thoáng có chút run rẩy. Phụ thân của hắn Lý Ánh Thiên vừa rời thế, cùng hắn người thân nhất chính là Lý Nhị Nhu. Thế mà Lý Nhị Nhu không có trả lời lời của hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời có chút ngây người. Nửa ngày, hắn lấy lại tinh thần, đem ánh mắt rơi vào Lý Bình An trên thân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Bình An a, ta còn thừa thời gian đã không nhiều lắm. Lý Nhị Nhu thanh âm trầm thấp mà chậm chạp. Ta muốn đi bên ngoài lại nhìn một chút thế giới này, nhìn xem những cái kia ta chưa từng thấy qua phong cảnh, cho nên thì không trở lại. Lý Bình An nghe vậy, có chút hoảng hốt, vội vàng nói, đại bá, một mình ngài ở bên ngoài, chất nhi sao có thể yên tâm, muốn không, ta bồi ngài cùng một chỗ. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu khoát tay áo, mỉm cười lắc đầu. Không cần, có Thanh Nhã bồi ta là đủ. Huống chi, ngươi có ngươi sinh hoạt, ta cũng có ta con đường của mình muốn đi. Nói xong, Lý Nhị Nhu lời nói dừng lại một chút, nói tiếp, 3 năm sau hôm nay, ngươi liền trực tiếp vì ta lập cái y quan chủ đi, sau khi chết cũng coi là nhập ta Lý gia từ đường. Nghe thấy Lý Nhị Nhu lời nói, Lý Bình An trong lòng một trận chua xót. Hắn biết, Lý Nhị Nhu một khi chuyện quyết định, ai cũng không ngăn cản được. Cho nên, hắn không có ở kiên trì giữ lại phía dưới Lý Nhị Nhu, chỉ là nhìn đối phương dần dần rời đi. Tăng một sâm lâm, hồ ly sơn cốc. Nghĩ không ra thời gian qua đi 80 năm, ta còn có thể lại trở lại cái này hồ ly sơn cốc, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Nhìn trước mắt sơn cốc, trước kia nhớ lại không ngừng ở trong đầu hắn một vừa phù hiện. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Đại gia mau ra đây, Thanh Nhã tỷ tỷ lại trở về á. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Lao tổ trở về rồi. Lúc này, từng đạo hồ ly tiếng kêu gọi vang vọng tại Lý Nhị Nhu bên hai, để hắn lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, chỉ thấy trong sơn cốc bắt đầu hiện ra từng đạo hồ ly thân ảnh. Chẳng qua là khi bọn chúng nhìn thấy Lý Nhị Nhu về sau, cái kia trên thân tán phát khí tức để chúng nó dừng bước, không dám ở tới gần. Thấy thế, Lý Thanh Nhã chính là hướng về trước người những cái kia đi ra hồ ly kêu to một tiếng, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Chúng tiểu nhân, đây là ta tiểu chủ nhân, còn không tranh thủ thời gian tới bài kiến. Theo lời của nó, khiến cái này theo trong sơn cốc lộ ra thân ảnh tiểu hồ ly hào hào hướng về Lý Nhị Nhu quỳ bái lên. Cái kia quỳ bái bộ dáng, phản phất như là một cái thành tín đồ giống như. Người cái này, Lý Nhị Nhu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. 3 năm sau, đến con hồ ly trong tay ôm lấy các chồng đồ vật, dường như định nọt giống như giơ cao tại Lý Nhị Nhu trước người. Chi chi, tiểu chủ nhân, đây là ta vừa hái trái cây, ngươi thử một chút thấy được hay không ăn. Chi chi, đây là ta từ dưới đất hái rau dại. Lý Nhị Nhu đưa tay tiếp nhận những thứ này hồ ly giơ cao đồ vật, cũng nói cảm tạ, các ngươi khổ cực. Chi chi, gặp Lý Nhị Nhu sau khi nhận lấy, bọn chúng mặt hồ ly phía trên lộ ra một vẻ vui sướng, mà sau đó xoay người rời đi nơi này. Đột nhiên, Lý Nhị Nhu phảng phất là cảm ứng được cái gì, hắn thân thể không khỏi cứng đờ, lập tức có chút nở nụ cười khổ. Xem ra thời gian của ta đến. Chương 1078, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Chương 1078, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Xem ra thời gian của ta đến. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu chủ nhân, ngươi nói thời gian nào đến rồi? Tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã ghé vào Lý Nhị Nhu trong ngực, nó ngẩng đầu nháy mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thế mà, tiếng nói của nó vừa dứt, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, bộ lông của nó trong nháy mắt toàn bộ dựng lên, giống như là bị cực lớn kinh hãi giống như. Nó cảm nhận được Lý Nhị Nhu khí tức trên thân tại bắt đầu dần dần tiêu tán. Cái này khiến nó hồi tưởng lại lúc trước Lưu Vân công chúa cùng Lý Ánh Thiên, lúc trước không đúng là như thế. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Đại chủ người, ngài mau ra đây mau cứu tiểu chủ nhân, hắn muốn. Lý Nhị Nhu nghe Lý Thanh Nhã cái kia thanh âm lo lắng, trong lòng có chút ấm áp, tưởng rằng tiểu hồ ly tại quan tâm hắn. Lập tức, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lý Thanh Nhã lông tóc, nỗ lực muốn làm cho đối phương bình tĩnh trở lại. Tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã ngẩng đầu, nhìn lấy Lý Nhị Nhu, cặp kia linh động hai mắt bên trong tràn đầy đau thương cùng hoảng sợ. Nó chi chi kêu vài tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc ngậm miệng. Một lát sau, Lý Thanh Nhã cái kia dựng thẳng lên lông tóc lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng về sau, Lý Nhị Nhu chính là chậm rãi mở miệng nói, "Thanh Nhã, nếu là ngươi chưa chết, còn mời nể mặt ta, xuất thủ cứu Lý gia 3 lần đi." Tiếng nói vừa ra, trên mặt của hắn chính là lộ ra nụ cười khổ sở, xem ra giả, thế mà cũng phạm vào bực này chuyện hồ đồ, bây giờ Lý gia cường thịnh như vậy vừa lại không cần ngươi xuất thủ. Có thể Lý Nhị Nhu không biết là, trong tương lai Lý gia tao ngộ mấy lần tai họa, đều là Lý Thanh Nhã trong bóng tối giải quyết, để hắn trốn qua diệt môn sự tình. Lúc này, Lý Thanh Nhã nghe thấy Lý Nhị Nhu lời nói, nước mắt của nó chảy xuôi xuống tới, cũng đáp ứng, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu chủ nhân, ta biết. Lý Nhị Nhu nhẹ nhàng lau đi Lý Thanh Nhã trong mắt chảy xuống nước mắt, nói khẽ, đừng khóc, đang khóc thì khó coi. Nghe vậy, Lý Thanh Nhã chính là lặng lặng ghé vào Lý Nhị Nhu trong ngực. Nó biết, từ hôm nay muộn về sau, nó liền rốt cuộc không cảm giác được cái này như thế ấm áp trước ngực. Ai? Lý Nhị Nhu thở dài một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia bầu trời xanh thẳm, nhị non tự nói lấy, người, vì sao như thế yếu ớt, 100 năm đại nạn à? Thế gian này, đến tột cùng phải chăng có tiên, tiên lại là cái. Nương theo lấy Lý Nhị Nhu nhỉ non tự nói âm thanh, hắn có thể cảm nhận được tự thân sinh cơ đang không ngừng tiêu tán. Thật muốn không được a, giờ khắc này, quá khứ hết thảy đều tại trước mắt của hắn từng cái lướt qua. Trong tay có thể thôn vệ lực lượng, đột phá tiên thiên cảnh. tìm kiếm đại ca, tìm kiếm đồng lai tiên đạo, đột phá tông sư. Vô số hình ảnh tại trước mắt của hắn xuất hiện, cuối cùng dừng lại tại hai cái trong hình. Bên trong một cái chính là hắn còn chưa trở thành võ giả tiến vào Tam Mộc Sâm Lâm gặp phải bầy sói tỉnh táo lại một màn, cái kia mặt đất chỗ khắc họa hai chữ. Một cái khác thì là tại Minh Châu đảo thanh tỉnh một màn, cái kia Thiên Huyền Công sau cùng đặt bút. Nguyên lai là hắn. Lúc trước hắn tại Minh Châu ở trên đảo trông thấy cái kia vách đá đặt bút đã cảm thấy Quách Hiểu hai chữ có chút quen thuộc. Giờ phút này, cái kia cảm giác quen thuộc hắn trong nháy mắt hiểu được. Hắn, thế nhưng là tiên nhân. Hắn vì sao muốn mấy lần cứu ta? Ta, đến tột cùng là ai? Liên tiếp ba hỏi, Lý Nhị Nhu đồng tử bắt đầu dần dần quyết tán, ảm đạm vô quang lên. Cũng đúng lúc này, Lý Nhị Nhu khỏe miệng vô ý thức nỉ non một tiếng, ta, giống như cũng là Quách Hiểu. Cái này một nỉ non âm thanh tại trong đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung, lập tức hắn ngôn ngữ càng thêm khẳng định lên, đúng, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Nương theo lấy Lý Nhị Nhu lời nói rơi xuống, ban đầu vốn đã ảm đạm vô quang đồng tử bắt đầu không ngừng lưu chuyển. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Đại chủ người, là ngươi sao? Tại Lý Nhị Nhu trong ngực tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nó trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn hướng Lý Nhị Nhu, cái này xem xét, để nó trong nháy mắt ngốc ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ban đầu vốn đã dần dần già đi Lý Nhị Nhu, lúc này khuôn mặt của hắn đang không ngừng biến đổi. Thậm chí Lý Nhị Nhu thân thể cũng đang không ngừng tản ra một loại nào đó không hiểu lộng lẫy. Không bao lâu, đợi hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh về sau, chỉ thấy một bộ tuổi trẻ bộ dáng Lý Nhị Nhu thu vào Lý Thanh Nhã trong con mắt. Lý Nhị Nhu, không, Quách Hiểu nhìn lấy trong ngực cái kia trợn mắt hốc mồm tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã, mỉm cười, thế nào, không nhớ rõ ta rồi. Quách Hiểu lời nói để tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã lấy lại tinh thần, ngôn ngữ đều là thật không thể tin lên, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Đại chủ người, ngươi làm sao trẻ ra? Đại chủ người. Quách Hiểu sững sờ, theo sau chính là bật cười lớn, Lý Nhị Nhu tiểu tử này xem như ta chuyển thế chi thân, bây giờ đây mới là hình dạng của ta. Lời của hắn để Lý Thanh Nhã càng thêm rung động giật mình, ngươi có thể nghe hiểu ta. Tự nhiên. Quách Hiểu mỉm cười, tay của hắn vuốt ve tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã trên thân lông tóc. Ai? Cũng không biết làm ta rời đi này phương thế giới về sau, thế giới này có thể hay không như vậy sụp đổ. Đã tiếp nhận hết Lý Nhị Nhu tuổi già ký ức, để Quách Hiểu đối với cái này phương thế giới có không nhỏ thuộc về. Chỉ là hắn biết, làm hắn trở về chính mình thân thể thời điểm, có lẽ chính là phương thế giới này sụp đổ. Rời đi. Sụp đổ. Tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã trên mặt lộ ra nghi hoặc, nhưng nó biết một chút, đó chính là Quách Hiểu cũng muốn rời đi nơi này. Gần trăm năm, ngược lại là có cảm tình. Nhìn lấy tiểu hồ ly Lý Thanh Nhã cái kia trong đôi mắt không muốn, chẳng biết tại sao, Quách Hiểu trong lòng có chút không đành lòng. Thôi được, có lẽ sau khi ta rời đi nơi này còn có thể vận chuyển đi xuống, cái kia tương lai ngươi có lẽ có cơ hội siêu thoát giới này. Dứt lời, Quách Hiểu duỗi ra ngón tay, hướng về Lý Thanh Nhã mi tâm một điểm, cũng nói, đây là U Nguyệt Sở Tu yêu quyết hóa yêu quyết, có lẽ có thể để ngươi rút đi cái này phàm thể giác tỉnh thể nội huyết mạch. Nếu là phương thế giới này không có sụp đổ, tương lai có lẽ còn có gặp lại ngày. U Nguyệt, mặc dù không biết cái này U Nguyệt là ai, nhưng Lý Thanh Nhã trong lòng biết, đây có lẽ là Quách Hiểu tại một thế giới khác sủng vật. Nhưng tất cả những thứ này không sao cả, nó quan tâm nhất chính là cái kia hóa yêu quyết. Đây là nó tương lai có thể cùng Quách Hiểu gặp nhau lần nữa biện pháp duy nhất. Chủ nhân, ta sẽ cố gắng tu luyện. Lý Thanh Nhã nhìn lấy Quách Hiểu, cái kia mặt hồ ly phía trên đều là vẻ nghiêm túc. Tốt. Quách Hiểu sững sờ, theo sau chính là nở nụ cười. Mặc kệ sau khi ta rời đi thế giới này sẽ như thế nào, ta cái này làm chủ nhân tự nhiên không thể nhỏ mọn như vậy. Ngay sau đó, Quách Hiểu ôm lấy Lý Thanh Nhã đằng không mà lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hồ ly sơn cốc. Ngược lại là chỗ tốt. Nhìn phía dưới sơn cốc toàn cảnh, Quách Hiểu không khỏi tán thưởng một tiếng, theo sau chính là đưa tay phải ra, hướng về phía dưới một chảo. Ầm ầm. Theo từng đợt thanh âm vang vọng, tại Lý Thanh Nhã ánh mắt khiếp sợ bên trong. Tại sơn cốc chính trung ương vị trí bắt đầu hội tụ ra một ngọn núi lên. Cái kia động tĩnh để hồ ly trong sơn cốc một đám hồ ly bắt đầu chạy trốn tứ phía, run lẩy bẩy lên. Yên tâm đi, bọn chúng không có việc gì. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một tòa sông thẳng lên trời sơn phong sừng sững tại trong sơn cốc. Ngọn núi này ta bố trí trận pháp, tại sơn cốc bên ngoài là nhìn không thấy, nhớ đến đừng cho người xông vào sơn cốc. Quách Hiểu chậm rãi rơi ở ngọn núi này trên đỉnh núi, đem trong ngực Lý Thanh Nhã để xuống. Cái này có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa so phía dưới nhiều lắm, ngay tại cái này tu luyện, không. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn đuôi lông mày hơi nhíu, không khỏi tự nói một tiếng, xem ra là bản thể của ta muốn tỉnh táo lại. Nói xong, hắn thân thể chính là hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, chỉ lưu lại một câu như có như không thanh âm vang vọng tại Lý Thanh Nhã bên hai, tiểu gia hỏa, hy vọng tương lai còn có chúng ta gặp nhau ngày. Lý Thanh Nhã nhìn trước mắt điểm điểm tinh quang, trong con ngươi của nó lộ ra kiên định. Chủ nhân, ta sẽ thật tốt tu luyện. Chương 1079, trở lại bản thể chương 1079, trở lại bản thể thiên võ giới. Quan Sơn thành túy tiên cư. Chậc chậc, thoải mái a. Tiểu lão chính khoan thai tự đắc ngồi tại trước quầy, trong tay bưng một chén mỹ tiểu, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Đáng tiếc, hôm nay lại đến khai trương thời điểm, thật sự là đáng ghét. Một đám tiểu lượng không được tốt lắm, lại đồ ăn lại thích uống người. Ai? Cũng không biết bản tôn vì sao muốn định phía dưới 10 ngày khai trương một lần, đây không phải ăn no rồi việc lấy. Suy nghĩ ở giữa, tiểu lão chính là hướng về cửa lớn phương hướng phất phất tay. Chỉ thấy nguyên bản cửa lớn đóng chặt hướng về hai bên mở ra, lộ ra phía ngoài chẳng cảnh. Quả nhiên, làm hắn thông qua ngoài cửa phòng, liền gặp được không ít võ giả chính từ ngõ hẻm bên ngoài hướng về túy tiên cư mà đến. Thấy thế, tiểu lão lộ ra một bộ quả nhiên đến tận đây chi sắc, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào Quách Hiểu trên thân. Tiểu tử này cũng thật là, cũng không biết đang làm cái gì đồ vật, không thực sự không có vượt qua đi. Nhìn lấy khoảng cách 10 ngày còn lại không đủ một canh giờ, cái này khiến Tiểu lão không khỏi có chút nóng nảy. Tiểu lão, nhanh cho chúng ta dâng rượu. Lúc này, một đạo hét to tiếng vang hoàn toàn tại trong đại sảnh, cũng để cho Tiểu lão lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh theo bên ngoài đi đến. Chẳng qua là khi bọn hắn bước vào trong đại sảnh, nhìn thấy ngồi tại trước bàn Quách Hiểu về sau, ào ào kinh hô lên, tiền bối này thế mà tại cái này túy tiên cư bên trong, không phải nói túy tiên cư sẽ không lưu người qua đêm sao? Các ngươi không hiểu, vị tiền bối này lúc trước uống 3 ly thiên tiên say, cái kia có thể giống nhau sao? 3 ly? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, không được cầm ý tỉnh vị tiền bối này. Nhìn lấy chính nhắm mắt dưỡng thần Quách Hiểu, ban đầu vốn có chút ồn ào đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Cả đám nhẹ chân nhẹ tay, thận trọng tại trong đại sảnh tìm cái địa phương ngồi xuống. Thậm chí bọn hắn lựa chọn vị trí đều thoáng rời xa Quách Hiểu, rất sợ đợi chút nữa không cẩn thận đánh thức Quách Hiểu bị thay bay vào gió. Lúc này, Cửu Lao trong tay bưng chén rượu từ hậu viện đi ra. Làm hắn nhìn thấy tại trong đại sảnh cả đám trầm mặt xuống, chính là biết bọn hắn ý nghĩ trong lòng, theo sau chính là cười nói, không cần cẩn thận như vậy, hắn hiện tại không có dễ dàng như vậy tỉnh táo lại, mà lại coi như đợi chút nữa tỉnh lại, có ta ở đây, không có việc gì. Mọi người nghe xong, đều là trầm tĩnh lại. Bọn hắn biết Cửu Lao thân phận cùng thực lực rất thần bí, nhưng bọn hắn biết cho dù là động thiên cảnh võ giả dám ở cái này túy tiên cư bên trong náo sự, cũng chạy không thoát một chữ chết. Cửu Lao, có ngươi câu nói này ta an tâm. Đúng vậy a, chúng ta mới vừa rồi còn lo lắng sẽ đánh thức vị này tiền bối. Uống rượu không chém gió bức, luôn cảm giác không có ý gì. Các ngươi nói vị tiền bối này uống 3 ly thiên tiên say, có thể hay không như là lúc trước cái kia động thiên cảnh như vậy ngủ say rất lâu. Túy tiên cư trong đại sảnh lại một lần nữa bắt đầu ồn ào lên, chỉ là bọn hắn thảo luận đối tượng đều là Quách Hiểu. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang dội tới. Quách đạo hữu. Thanh âm này xuất hiện để mọi người ở đây đều là đem ánh mắt rơi vào túy tiên cư trước cửa lớn. Thanh đạo hữu, ngươi biết vị tiền bối này? Nhìn đứng ở trước cửa thành Minh Vũ, mọi người đều là ào ào đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Từng có gặp mặt một lần, bây giờ tạm thời ở tại ta cửa hàng kia trong hậu viện, vị tiền bối này tên là Quách. Nương theo lấy Thành Minh Vũ kể rõ, để mọi người ở đây đều là minh bạch. Ta liền nói vị tiền bối này trên thân thiên tam phục làm sao khá quen, không phải liền là ngươi treo ở phía sau tường viện phía trên cái kia một bộ. Thật đúng là. Thành Minh Vũ ngồi tại đại sảnh bên trong, ánh mắt của hắn rơi vào Quách Hiểu trên thân. Tại 10 ngày trước hắn là biết Quách Hiểu đi túy tiên cư, nguyên bản hắn gặp Quách Hiểu không có trở về, tưởng rằng say ngã xuống trong ngõ nhỏ. Lúc rạng sáng hắn còn đặc biệt trong ngõ hẻm tìm kiếm Quách Hiểu thân ảnh. Thật không nghĩ đến không có tìm kiếm được, theo sau chính là coi là Quách Hiểu đã tìm được hắn trụ sở của hắn. Thậm chí liên tiếp 10 ngày không có ở nhìn thấy Quách Hiểu về sau, hắn liền nhận định Quách Hiểu đã rời đi cái này Quan Sơn Thành. Cho đến hôm nay, hắn mới biết được Quách Hiểu thế mà một mực đợi tại cái này túy tiên cư bên trong. Đồng thời theo trong đại sảnh một đám bằng hữu trong miệng, cũng là hoảng sợ tại Quách Hiểu thế mà uống 3 ly thiên tiên say. Lúc này, Tiểu Lao từ hậu viện bên trong bưng một chén rượu đi đến Thành Minh Vũ trước người, mỉm cười, "Tiểu Thành, nhà ngươi khuê nữ có thể để ngươi tới này uống rượu." Đối với cái này, Thành Minh Vũ thu hồi ánh mắt của mình, đem rơi trước người chén rượu phía trên. Hắn lẻ lưỡi liếm môi một cái về sau, chính là không kịp chờ đợi bưng chén rượu lên uống một hớp nhỏ, sau đó thỏa mãn nói, "Hôm nay thông thả, lại thêm có đoạn thời gian không có tới, thì thừa cơ tới uống một chén." "Ngươi a?" Tiểu lão mỉm cười chính là một lần nữa trở lại trước bàn ngồi xuống. Thành Minh Vũ nhìn lấy Tiểu lão bóng lưng, trên mặt của hắn lộ ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn trầm giọng nói, "Tiểu lão, này thiên tiên say ta có thể hay không tại thể nghiệm một phen, ta muốn thử xem có thể uống hay không phía dưới thứ nhì ly." Chỉ là để Thành Minh Vũ thất vọng là Tiểu lão chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái liền trực tiếp lắc đầu. "Thứ hai ly không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại ngươi cũng uống không được." Tiểu lão cái kia lập lờ nước đôi ngôn ngữ để Thành Minh Vũ có chút không hiểu, bất quá gặp Tiểu lão cự tuyệt, hắn liền không lên tiếng nữa. Nhưng hắn không biết là, nếu không phải lúc trước hắn uống xong một ly thiên tiên say, miễn cưỡng vào Tiểu lão mắt, nếu không chỉ bằng Thành Minh Vũ cảnh giới này đã rơi xuống đến võ thần cảnh tiểu gia hỏa, Tiểu lão đều không thèm để ý hắn. Một canh giờ sau, "Ta nói với các ngươi, Liễu Hoa Khôi tư vị là thật để cho người ta lưu luyến quên bể, đêm hôm đó." "Thôi đi, nói chúng ta giống như không cùng Liễu Hoa Khôi dạ dạ xanh ca một dạng." "Kỳ quái, các ngươi có cảm giác hay không?" Giờ phút này, Tiểu lão ngồi tại bên quầy trên chăm giống như nhàm chán uống rượu, lắng nghe trong đại sảnh thanh âm đàm thoại. Cũng đúng lúc này, một tia không hiểu khí tức xuất hiện tại trong đại sảnh. Cái này khiến Tiểu lão ngẩng đầu nhìn hướng Quách Hiểu vị trí, đôi mắt chỗ sâu lộ ra vẻ chờ mong. Tiểu gia hỏa này cuối cùng là muốn tỉnh táo lại, cũng không biết hắn tại cái kia phương thế giới một khắc cuối cùng phải chăng xông qua. "Ai?" Theo Tiểu lão trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy, một cỗ mãnh liệt khí tức đột nhiên tại Quách Hiểu trên thân bạo phát đi ra. Khí tức kia cứ việc chỉ là bất tử cảnh hai giai, nhưng là để túy tiên cư bên trong một đám võ giả đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này, chương 1080, Hồng Trần chi khí, đột phá chương 1080, Hồng Trần chi khí, đột phá cái này. Bất tử cảnh hai giai? Không có khả năng, cái này sao có thể là bất tử cảnh hai giai khí tức ba động? Không sai, cho dù là vi quang cảnh khí tức đều không có như vậy sắc bén, hắn chẳng lẽ lại là thiên tiêu? Hắn, đến tột cùng là ai? Giờ phút này, mọi người trong lời nói đều là vẻ không thể tin. Mọi người ở đây bình quân tu vi tại trường sinh cảnh bảy giai tả hữu, đối với Quách Hiểu trên thân tán phát khí tức tự nhiên có thể cảm nhận được đi ra. Có thể cái này bất tử cảnh khí tức lại là để bọn hắn cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, thật sự là quá mức mạnh mẽ. Nhất là Thành Minh Vũ, theo Quách Hiểu cho hắn Ngọc Thạch tiểu kiếm lúc liền đã biết Quách Hiểu thực lực rất kinh người, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, bằng vào mượn khí tức thì sẽ kinh người như thế. Thậm chí hắn to gan suy đoán, dù là hắn không có có thụ thường, chỉ sợ đều không tiếp nổi Quách Hiểu mấy cái kiếm liền sẽ thân tử đạo tiêu. Vừa nghĩ tới ngực mình ba viên Ngọc Thạch tiểu kiếm, hắn đối với về sau hành trình càng có thêm phần chắc chắn. Chỉ là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, tại tương lai không lâu, hắn gặp được Vi Quang Cảnh kẻ thù truy sát. Vốn cho là muốn cùng nữ nhi Thành Trăng hai người thân tử đạo tiêu, trong lúc bối rối phóng thích Ngọc Thạch tiểu kiếm bên trong lực lượng muốn kéo dài hơi tàn. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia Vi Quang Cảnh võ giả nhất thời chủ quan phía dưới lại trực tiếp vẫn lạc. Thẳng đến lúc đó, hắn mới hiểu được Quách Hiểu thực lực đến tột cùng đến cỡ nào mạnh mẽ cùng người tiên. Cũng vì hôm nay cái này buồn cười ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Tốt. Lúc này, Cửu lão không khỏi khẽ quát một tiếng, nhìn hướng Quách Hiểu cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Lập tức, cũng không đợi Túy Tiên cư trong đại sảnh ánh mắt khó hiểu, chính là vung tay lên một cái. Hôm nay buôn bán liền dừng ở đây, chư vị ngày mai lại đến. Tiếng nói vừa ra, tại trong đại sảnh cả đám còn không tới kịp đem rượu trên bàn nước uống một hơi cạn sạch, thân ảnh liền biến mất ở nguyên điểm. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở Túy Tiên cư ngoài cửa. Ngoa tạo, vừa mới ta khoảng cách cái kia chén rượu còn kém như vậy một chút, ta chúc Diệp Thành a. So sánh trong chén chi vật, ta càng thêm hiếu kỳ vị kia Quách tiền bối đến tuột cùng phát sinh a cái gì. Xem ra lại phải đợi 10 ngày, hôm nay mới uống như vậy một chút. Không phải, vừa mới các ngươi không nghe thấy tiểu lão nói sao? Hắn không phải nói ngày mai lại đến. Nương theo lấy một người trong đó lời nói, để Túy Tiên cư cửa cả đám đều là sững sờ. Ngày mai, tiểu lão tựa như là nói qua câu nói này, bất kể có phải hay không là, ngày mai qua đây xem một chút chính là. Không sai, vừa tốt thừa dịp hiện tại đi xử lý phía dưới sự tình, không phải vậy ngày mai không đến được. Theo mọi người nói chuyện với nhau âm thanh, chính là bắt đầu mỗi người đi một ngả, đi xử lý mỗi người sự tình. Thành Minh Vũ đứng tại Túy Tiên cư cửa, hắn nhìn lấy cửa lớn đóng chặt trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cũng không biết uống xong cái kia ba ly thiên tiên say về sau, Quách đạo hữu đến tuột cùng sẽ thu hoạch được cơ duyên gì. Đáng tiếc không có bản sự này, vẹn vẹn một ly liền chịu không được. Ai? Suy nghĩ ở giữa, Thành Minh Vũ chính là quay người rời đi nơi này. Cùng lúc đó, tiểu lão nhìn lấy đã không có một hai đại sảnh lắc đầu, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào Quách Hiểu trên thân. Cũng không biết tiểu gia hỏa này có thể hay không minh ngộ, nếu là có thể cảm nhận được cái kia tương lai tất thành đại khí. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy một đạo không hiểu khí tức tại Quách Hiểu trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Hồng Trần chi khí. Hắn, thế mà đã sớm cảm ngộ ra Hồng Trần chi khí. Cảm thụ được một đạo Hồng Trần chi khí, tiểu lão quả thực không thể tin tưởng cặp mắt của mình. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt của hắn lóe qua một đạo vẻ không hiểu, sau đó đồng tử đông nhiên co rụt lại. Cái này, làm sao có thể? Tiểu lão triệt để chấn kinh tại nguyên chỗ, hắn quả thực không thể tin tưởng cặp mắt của mình. Nguyên bản hắn coi là Quách Hiểu trẻ tuổi như vậy chính là nuốt trang điểm đan chờ một loạt đan dược mới sẽ như thế. Dù sao ưa thích tiểu Bạch Kiểm bộ dáng, hắn đã thấy nhiều, cũng liền việc không đáng lo. Nhưng mới rồi hắn dò xét hết Quách Hiểu cốt linh về sau, thì triệt để chấn kinh. 25 tuổi liền có thể cảm ngộ đến Hồng Trần chi khí, hoặc là ngộ tính nguyên tiên, hoặc là cũng là có cường giả đoạt xá. Mà Quách Hiểu, hiển nhiên thuộc về cái trước. Đến mức cái kia một thân bất tử cảnh tu vi, hắn thì là không nhìn thẳng rơi. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời, tại này phương vũ trụ bên trong cái này gia hỏa thiên tư chỉ sợ cũng là số một số hai tồn tại. Bản tôn hắn nếu là biết tiểu tử này, cũng không biết có thể hay không trực tiếp tại chỗ hàng lâm. Đáng tiếc, chỉ có thể để tiểu tử này chờ ngàn năm sau đi. Nhìn lấy Quách Hiểu trên thân hiện Hồng Trần chi khí bắt đầu không ngừng làm sâu sắc lại dày đặc lên. Tiểu trong đôi mắt giản mua chấn kinh chi sắc bắt đầu dần dần tiêu tán, khôi phục lại như trước bộ kia hòa ái khuôn mặt. Chỉ là ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi vào Quách Hiểu trên thân, không biết suy nghĩ cái gì. Ai? Cũng đúng lúc này, một đạo bao hàm không hiểu tiếng thở dài theo Quách Hiểu trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt kia tràn ngập chư phức tạp hơn cùng vẻ không hiểu. Nếu là nhìn kỹ, từng đạo hình ảnh không ngừng tại trong ánh mắt của hắn từng cái lướt qua. Nửa ngày, Quách Hiểu trong con mắt dị tượng hoàn toàn tiêu tán, nguyên bản tản ra khí tức cũng là biến mất vô ảnh vô tung. 3. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng vang vang vọng tại toàn bộ Túy Tiên cư bên trong. Đạo thanh âm này vang vọng, để tiểu lão thân thể chấn động, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tò mò. Muốn bắt đầu, cũng không biết tiểu tử này có thể thu được chỗ tốt gì. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao cái kia Hồng Trần chi khí làm sâu sắc cũng đã là chỗ tốt lớn nhất. Tự nói đồng thời, tiểu lão hướng về bốn phía phất phất tay, chỉ thấy Túy Tiên cư bốn phía một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại tiểu lão vung hết tay về sau, chỉ thấy Quách Hiểu khí tức trên thân lần nữa bạo phát đi ra. Thậm chí hắn thể nội cái kia một miệng động thiên cũng là tại trên đỉnh đầu của hắn hiện ra. Chậc chậc, thế mà sớm tu luyện ra động thiên chi lực, chỉ sợ tìm kiếm Vi Quang Cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu lão nhìn thoáng qua Quách Hiểu trên thân hiện lộ động thiên sau không khỏi khẽ gật đầu. Chỉ là sau một khắc, thân sắc của hắn liền là có chút hoảng hốt cùng giật mình. Chỉ là tiểu tử này đến tột cùng tu luyện bao nhiêu công pháp, thế mà lại có thể như thế ngưng thực. Ách, lấy tiểu tử này ngộ tính có vẻ như lại có thể nói tới thông. Không đúng, công pháp này khí tức làm sao cảm giác ở nơi nào gặp qua à, tựa như là cái nào tiểu bối tới. Cảm thụ được Quách Hiểu trên thân phóng xuất ra một tia duy ngã kiếm quyết công pháp khí tức về sau, tiểu lão không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Nguyên lai là cái kia Diệp Vô Vi tiểu tử kia sáng tạo công pháp, khó trách. Vũ trụ thâm biên chỗ, đang ở vào trong trạng thái tu luyện đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi của hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Kỳ quái, làm sao cảm giác vừa mới có người đang gọi tên của ta? Suy nghĩ ở giữa, hắn vươn tay bấm. kỳ quái, làm sao bóp còi không ra? Đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi thả tay xuống, hắn ngẩng đầu nhìn thâm viên chỗ sâu, đồng tử lạnh lẽo. Đoán chừng lại là thâm viên bên trong ma vật đang tưởng niệm bản tôn đi. Tiếng nói vừa ra, hắn lần nữa nhắm mắt tu luyện. Chương 1081, gõ hỏi chương 1081, gõ hỏi Túy Tiên Cư. Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia dần dần bay lên khí tức về sau, tiểu lão khẽ miệng tự nói lấy, xem ra là đột phá. Theo lời của hắn, chỉ thấy Quách Hiểu thân thể run lên, khí tức mãnh liệt bạo phát. Nguyên bản cái kia bất tử cảnh 2 giai khí tức chuyển biến làm bất tử cảnh 3 giai. Muốn bắt đầu. Thấy thế, tiểu lão lần nữa nhỉ non một tiếng, lập tức hắn chính là hướng về hậu viện vị trí đi đến. Cùng lúc đó, chính đột phá tới bất tử cảnh 3 giai Quách Hiểu, tai của hắn vừa bị một cô yêu đất cùng cực gió thổi lướt nhẹ qua, chỉ nghe tỉnh lại. Nương theo lấy đạo này không hiểu thanh âm, Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra. Nơi này là? Nhìn lấy chính mình thân ở một chỗ bình nguyên phía trên, hắn không khỏi nhỉ non một tiếng. Phảng phất là cảm ứng được cái gì, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt ngẩng đầu. Chỉ thấy bầu trời phía trên hiện lộ một màn kia trắng huyết, giờ phút này bắt đầu dần dần mượt mà lên. Không bao lâu, liền chuyển biến thành một vòng to lớn bạch ngọc trăng tròn cao cao nhìn xuống lấy đại địa. Làm cái kia trăng tròn triệt để thành hình thời điểm, Quách Hiểu trong lòng không còn, hai của hắn bờ chính là truyền đến một tiếng, vì sao tú võ? Khi nghe thấy đạo thanh âm này về sau, Quách Hiểu chính là lâm vào nghi hoặc bên trong. Hắn nghi ngờ không phải đạo thanh âm này là ra từ nơi đâu, mà là tại nghi hoặc câu này vì sao tu võ bốn cái chữ bên trong. Vô số suy nghĩ tại trong đầu của hắn không ngừng phát qua, hắn khí tức trên thân cũng là bắt đầu các loại chuyển biến. Giờ khắc này, vô số loại suy nghĩ tại Quách Hiểu hiện lên trong đầu, hắn phảng phất là một cái hành tẩu tại giữa trần thế lữ khách, phảng phất là một cái ngạo nghễ tại thiên địa tiên nhân, lại dường như ta. Quách Hiểu mở mịt. Vừa mới hắn thấy được rất nhiều trên con đường tu hành kết cục, nhưng chẳng biết tại sao, cái kia vốn nên để hắn cao hứng sự tình, lại là để trong lòng của hắn hoàn toàn để không nổi một tia hào hứng. Đột nhiên, hắn não hải bên trong đột nhiên vang dội Lý Nhị Như lời nói, thế gian này đến tột cùng phải chăng có tiên, hài nhi vì sao một mực chưa từng tìm được. Đạo này lời nói chợt hiện, để Quách Hiểu trong đầu dường như bị một thanh trọng truy đập trúng, trong nháy mắt mình ngộ lên. Đã từng ta bước vào võ đạo, muốn là cái kia hàng cổ thọ nguyên, cái kia trưởng khống ngàn vạn lực lượng. Ta không có người khác đạo tâm độ cao, cũng không có người khác chấp niệm chi thân, càng không có người khác cái kia cổ nhấp nháy vạn nay thiên phú. Ta có chỉ là ta bước vào võ đạo, chỉ muốn trở thành chính ta. Làm ta muốn đi, đường liền có thể tại ta dưới chân. Làm ta muốn, mặc kệ là trộm là đoạn, ta nhất định có thể một tới. Làm ta muốn cứu một người, vậy liền nhất định có thể cứu. Quách Hiểu lời nói dần dần kiên định, cái kia treo thật cao trên bầu trời trăng tròn cũng là bắt đầu phóng xuất ra vô tận quang mang. Soạn. Làm cái kia quang mang bao phủ tại Quách Hiểu trên thân nháy mắt, vô số quần quần không ngừng tác dụng tại thần hồn của hắn phía trên, để hắn suy nghĩ thông suốt lên. Giờ phút này nếu là hắn hệ thống chưa lại thăng cấp, liền có thể biết. Vô cực kinh hồn quyết theo thứ 5 tầng đột phá tới thứ 6 tầng. Ngọc Thanh Tinh Tâm quyết theo thứ 4 tầng đột phá tới 5 tầng. Không bao lâu, hết thảy dị tượng tận biến mất dần tán, thay vào đó thì là đen kịt một màu. A, cái này màu đen kịt để Quách Hiểu đột nhiên nở nụ cười, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy thu vào hắn tầm mắt chính là Túy Tiên Cư trong đại sảnh quen thuộc chẳng cảnh. Đến, thử một chút rượu này vị đạo như thế nào. Tiểu lão lời nói hợp thời vang dội đến, lập tức chỉ thấy trước người hắn xuất hiện một ly rượu. Thật sự là mùi vị quen thuộc a. Làm Quách Hiểu uống xong tiểu lão chỗ cầm say rượu, trong con ngươi của hắn chính là lộ ra hoài niệm chi sắc. Dù sao qua đi tới 100 năm không có uống đến cái này mùi vị quen thuộc, để hắn hơi nhớ nhung lên. Quách Hiểu để ly rượu trong tay xuống, hắn nhìn hướng tiểu lão cái kia mặt lộ vẻ hòa ái nụ cười bộ dáng, trầm giọng nói, "Tiểu lão, ta uống xong tiên tiên say sau đi cái kia phương thế giới đến tuột cùng là." Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy tiểu lão mỉm cười, "Ngươi không phải đã biết không?" Tiểu lão lời nói để Quách Hiểu trong lòng thất vọng. Nguyên bản hắn còn có chút hy vọng xa vời cho rằng Lý Nhị Như vị trí thế giới chính là chân thật, nhưng hôm nay tiểu lão lời nói để hắn trong nháy mắt phá dị lên. Đối với cái này, tiểu lão tự nhiên không biết, hắn chỉ cho là Quách Hiểu muốn hỏi thăm chính là cái kia phương thế giới đến cùng có phải hay không khảo nghiệm. Cho nên chính là không hề nghĩ ngợi chính là trực tiếp quả quyết đáp lại. Lúc này, hắn gặp Quách Hiểu trầm mặt xuống về sau, liền la mỉm cười, "Ta biết trong lòng ngươi rất gấp, nhưng ngươi không nên gấp, ngươi trước hãy nghe ta nói hết, làm ngươi uống xong cái kia." Theo tiểu lão không ngừng kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai lúc trước hắn uống xong 7 loại trong rượu, mỗi một loại tiểu đều ẩn chứa một nói luân hồi chi ý, chú thích, trúc diệt thanh, thu để lộ ra, túy thanh phòng, ngọc thanh thiên hương dịch, thái hư linh cửu, thanh vân ngưỡng, thiên tiên say, cho đến uống xong thứ 3 ly thiên tiên say không ngã về sau, cái kia luân hồi chi ý liền sẽ triệt để thành hình cũng xen lẫn hắn một kia chân linh đến huyễn cảnh bên trong đầu thai vị phàm nhân. Chỉ có minh ngộ tự thân, cảm ngộ ra hồng trần chi khí, mới có cơ hội xông qua cái kia huyễn cảnh. Thẳng như vô tình bên trong bỏ mình, liền đại biểu thất bại. Dưới đại đa số tình huống 5 ngày thời gian liền đủ để thanh tỉnh. Ngươi cái này chờ thời khắc cuối cùng mới tỉnh lại tương đương như thế. Nói, tiểu lão cũng là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn lấy Quách Hiểu. Quách Hiểu. Khi nghe thấy tiểu lão lời nói về sau, Quách Hiểu trong lúc nhất thời có chút trầm mặt xuống. Hắn phát hiện, tiểu lão nói tới làm sao cùng hắn kinh lịch hoàn toàn không giống, thậm chí phần lớn thời gian hắn đều là đang say giấc nồng đậm qua. Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới kinh lịch gõ hỏi bên trong, hắn chính là thở dài. Nếu không phải đã trải qua Lý Nhị Như một đời, hắn có lẽ đối cái này vì sao tu võ bốn chữ còn thật trả lời không được. Chỉ là đáng tiếc, cái kia phương thế giới cuối cùng chỉ là một cái huyễn cảnh, đều là giả. Quách Hiểu cảm khái một tiếng, Lý Nhị Nưu trải qua hết thảy thật phảng phất như là hắn kinh lịch. Không phải vậy sao có thể bị gọi là huyễn cảnh? Cửu lão phụ họa một tiếng, đáng tiếc hắn không biết Quách Hiểu kinh lịch, bất quá coi như biết, hắn chỉ sợ cũng không cách nào giải thích. Tiểu tử, đã ngươi xông qua cái kia huyễn cảnh, vậy liền có một cái thiên đại cơ duyên bày ở trước mặt ngươi, cái nào sợ sẽ là thiên tôn cảnh đều khát vọng cơ duyên. Nghe vậy, Quách Hiểu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng theo sau chính là bất đắc dĩ. Chỉ nghe, nhưng ta hiện tại không có khả năng nói cho ngươi. Cửu lão lời nói để Quách Hiểu trong nháy mắt im lặng lên, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi còn nói làm gì? Không phải ta không nói cho ngươi, mà chính là người trước mắt còn chưa có tư cách biết. Dù sao tu vi của ngươi thật sự là quá thấp. Trong ngàn năm, ngươi muốn nghĩ hết biện pháp đột phá đến giới chủ cảnh giới, chỉ có dạng này ngươi mới có cơ hội tiếp xúc đến bản tôn. Bản tôn. Chương 1082, phiếu miểu phong chương 1082, phiếu miểu phong bản tôn. Quách Hiểu nghe xong, trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt Tiểu lão, không thể tin tưởng cặp mắt của mình. Tiểu lão trước đó tán phát khí tức để hắn có thể khẳng định tu vi của đối phương chính là chỗ tại thiên tôn cảnh. Thì liền một tôn phân thân đều có thiên tôn cảnh, vậy bản tôn thực lực lại là nghịch thiên cỡ nào? Ha ha, cái này không có gì tốt kinh ngạc. Gặp Quách Hiểu trong đôi mắt hoảng sợ, Tiểu lão nhếch miệng mỉm cười. Tại cái này 3000 đại thế giới bên trong, như ta như vậy phân thân còn nhiều, chẳng qua là tại tu vi phía trên có thể sẽ có khác biệt thôi. 3000 đại thế giới, phân thân còn nhiều. Tiểu lão lời nói giống như một cục đá rơi vào mặt hồ giống như, kích thích tầng tầng gợn sóng, để Quách Hiểu trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Thế gian này cường giả vô số, như ta như vậy liền số lượng cũng không ít, không có gì tốt kinh ngạc. Chỉ cần ngươi không chết rơi, tương lai thành tựu của ngươi đem bất khả hạn lượng, chí ít cũng sẽ đạt tới bản tôn tu vi. Bây giờ, ngươi khẩn yếu nhất là nghĩ biện pháp tại trong ngàn năm đột phá giới chủ cảnh. Nương theo lấy tiểu lão lời nói, nhất là sau cùng một câu kia trong ngàn năm đột phá giới chủ cảnh, cái này khiến Quách Hiểu trầm mặt xuống. Trong ngàn năm đột phá giới chủ cảnh với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, thậm chí tài nguyên đầy đủ, trong vòng trăm năm hắn có lẽ liền có thể đột phá giới chủ cảnh. Gặp Quách Hiểu trong hai con ngươi triển lộ thần sắc, tiểu lão lo lắng đối phương áp dụng đốt cháy giai đoạn phương thức, cho nên chính là nghiêm nghị nói, mỗi một tầng cảnh giới nhất định muốn mài đến cực hạn tại đột phá, nếu không coi như ngươi đột phá đến giới chủ cảnh, sau cùng cũng là vô duyên thu hoạch cơ duyên kia. Ta biết. Quách Hiểu tự nhiên minh bạch tiểu lão đang lo lắng cái gì. Bất quá nắm giữ hệ thống hắn đương nhiên sẽ không như là tiểu lão nói tới như vậy, huống chi hắn cũng muốn tại võ đạo phía trên đi càng xa, liền càng thêm không có khả năng áp dụng những cái kia đốt cháy giai đoạn phương thức. Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia chắc chắn thần sắc, tiểu lão trong lòng cũng là trầm tĩnh lại. Nếu không phải bản tôn không để cho chúng ta tự mình giúp đỡ bọn ngươi, nếu không dựa vào sự giúp đỡ của ta, trong ngàn năm đột phá giới chủ cảnh hoàn toàn không là vấn đề. Nghe tiểu lão lời nói, Quách Hiểu trong lòng cũng là có chút tiếc nuối. Đối với thiên tôn cảnh cường giả tới nói, cái nào sợ sẽ là dây lưng quần bên trong tùy tiện phun ra thứ gì, cũng có thể làm cho hắn thu hoạch giá trên trời kinh nghiệm giá trị. Không lâu sau đó, toàn bộ vũ trụ liền sẽ nên đón một trận thịnh thế, có lẽ ngươi thiếu hụt tài nguyên liền có thể từ đó thu hoạch. Thịnh thế? Quách Hiểu nhỉ non tự nói một tiếng. Đúng, bất quá cái này cần bao lâu thời gian, lão phu cũng không rõ lắm. Quách Hiểu. Tiểu lão lời nói để Quách Hiểu trong nháy mắt trầm mặt xuống, không biết cần phải bao lâu thịnh thế vẫn là thịnh thế. Phản phất là minh bạch Quách Hiểu ý nghĩ tiểu lão, hắn không khỏi mỉm cười, đến thời điểm ngươi tự sẽ biết. Được. Quách Hiểu gật đầu lên tiếng, lập tức tiếng nói nhất chuyển, do hỏi, tiểu lão, ngươi cái này túy tiên cư bên trong có thể hay không có truyền tống trận? Truyền tống trận? Tiểu lão sững sờ chính là lắc đầu, lại nói, ta chỗ này làm sao có thể sẽ có truyền tống trận? Bất quá cái này Quan Sơn thành thành chủ phủ bên trong ngược lại là có một chỗ truyền tống trận, cũng không biết ngươi muốn đi chỗ nào. Nghe vậy, Quách Hiểu chính là không chút do dự nói ra hắn mục đích của chuyến này, Thương Minh Tinh Thần Châu đại lục, tại hạ cần muốn đi trước cái này chỗ đó giải quyết một cái đã từng thiếu một cái nhân quả. Thương Minh Tinh. Khi nghe thấy Thương Minh Tinh cái này ba cái chữ về sau, tiểu lão tựa hồ có chút quen hay, theo sau chính là trong suy tư. Chỉ chốc lát sau, trong đầu của hắn chính là hồi tưởng lại liên quan tới Thương Minh Tinh vị trí, nhân tiện nói, nếu là lão phu không có nhớ lầm, Thương Minh Tinh khoảng cách thiên võ giới vẫn rất xa, cần phải thì mấy cái tinh hệ đi. Cái này thành chủ phụ bên trong truyền tống trận cũng không cần phải đi, cái kia trước truyền tống trận quá khứ địa phương chính là cùng Thương Minh Tinh phương hướng ngược nhau. Phương hướng ngược nhau. Quách Hiểu giật mình, thậm chí trong lòng cũng là nói thầm một tiếng may mắn. Hắn đã đi qua một lần, cũng không hy vọng một lần nữa. Vừa nghĩ tới Sử Diệu Tổ truyền thụ cho hắn địa đồ, Quách Hiểu trong lòng chính là một trận tức giận. Nhưng nghĩ lại đối phương dù sao đã bỏ mình, lại thêm di lưu cho hắn chân nguyên tụ pháp quyết, liền để Quách Hiểu thở dài. Bất kể như thế nào, hắn đến cùng vẫn là nhận Sử Diệu Tổ tình. Giờ phút này, nếu là Sử Diệu Tổ có thể khởi tử hoàn sinh, hắn cũng nhất định sẽ hô to hoan uổng. Hắn trô nói cho Quách Hiểu tất cả tin tức không có bất kỳ cái gì hoang ngôn, đến mức tại sao lại không may xuất hiện, hắn cũng không rõ lắm. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là hướng Tiểu lão hỏi thăm một tiếng, "Tiểu lão, vậy nhưng có biện pháp nào làm cho vãn bối mau chóng tiến về cái kia Thương Minh Tinh?" Tiểu lão mỉm cười, hắn vươn tay hướng về một cái hướng khác một chỉ, cũng nói, "Cái này phương hướng có một chỗ sơn phong tên là Phiếu Miểu Phong, nơi đó truyền tống trận có lẽ có biện pháp trực tiếp đi qua." Phiếu Miểu Phong? Quách Hiểu sững sờ, chỉ là trên mặt của hắn lộ ra một chút vẻ do dự. Dù sao có thể đem truyền tống trận xây dựng ở Phiếu Miểu Phong phía trên, hoặc là cũng là một tông chi môn, hoặc là chính là một tôn võ đạo cường giả vốn có. Cho nên hắn có chút lo lắng cái kia Phiếu Miểu Phong chủ nhân có thể hay không để hắn sử dụng cái kia truyền tống trận. Đến mức cái này Quan Sơn thành, chỉ bằng hắn lấy đức phục người thái độ, cái này Quan Sơn thành thành chủ La Thừa Vân tuyệt đối sẽ để hắn sử dụng. Tựa hồ là nhìn ra Quách Hiểu lo âu trong lòng, tiểu lão chính là nhẹ giọng cười nói, yên tâm đi, tiểu gia hỏa kia cùng ngươi sư tôn có chút giao tình, chỉ sợ tại ngươi hàng lâm giới này thời điểm liền đã biết ngươi đến. Sư tôn. Quách Hiểu có chút sững sờ, hắn có chút không rõ tiểu lão trong miệng sư tôn là vị nào. Nhưng nghĩ lại ở giữa hắn liền là nghĩ đến đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi. Chỉ vì hắn tại đột phá cảnh giới thời điểm, chỉ là tản mát ra duy ngã kiếm quyết khí tức. Nếu không phải đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi, cái kia đến thời điểm hắn thì giả vờ ngây ngốc. Tiểu lão, vị tiền bối kia xưng hô như thế nào? Không biết. Tiểu lão lắc đầu, sau đó lại nói, tiểu gia hỏa kia lần trước gặp hắn thời điểm, còn giống như là 10 vạn năm sự tình. 10 vạn năm trước. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu chính là trầm mặt xuống. Hắn vào ngay hôm nay mới 25, nếu là tính cả Lý Nhị Như một đời, tính toán đâu ra đấy cũng liền 125 tuổi. 10 vạn năm thọ nguyên với hắn mà nói thật sự là quá mức xa xôi. Gặp Quách Hiểu trầm mặc, tiểu lão chính là tiếng nói nhất chuyện, trầm giọng nói, đừng nói cho bất luận kẻ nào ngươi mấy ngày nay trải qua hết thảy, không phải vậy lại là một đống chuyện phiền toái. Đối với tiểu lão lời nói, Quách Hiểu không chút nghĩ ngợi chính là trực tiếp mở miệng nói, tiểu lão, vạn bối đương nhiên sẽ không bảo hắn biết người, ta cũng không muốn chính mình vô cơ treo chọc đến một số cảnh giới cao hơn ta tiền bối. Như thế rất tốt. Tiểu lão hài lòng gật đầu, theo sau chính là đối với Quách Hiểu lại nói, tam thiên giới bên trong túy tiên cư, trong đó nếu là gặp phải cùng ta tương tự người, đó chính là ta. Tương lai, ngươi nếu là ở trong ngàn năm đột phá đến giới chủ cảnh, tùy ý đi tìm một cái phân thân là đủ. Dứt lời, tiểu lão chính là hướng về Quách Hiểu phất phất tay. Ta. Đang lúc Quách Hiểu vừa mở miệng một chữ, hắn thì cảm giác đến trước mắt của mình tối sầm. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện mình thân ở túy tiên cư cửa, cái này khiến sắc mặt của hắn không khỏi tối sầm. Đuổi ngươi cũng không phải như thế đuổi a. Chính ta cũng không phải không có tay không có chân, huống chi ta đều không muốn ngươi tài nguyên, uống chút rượu thì thế nào? Kéo kiệt. Gặp túy tiên cư cửa lớn vẫn là đen kịt một màu chi sắc, Quách Hiểu biết là tiểu lão không muốn gặp hắn. Cáo tử. Nói xong, Quách Hiểu chính là hướng về thợ may cửa hàng vị trí đi đến. Cùng lúc đó, tại túy tiên cư bên trong tiểu lão. Ta kéo kiệt. Khi nghe thấy Quách Hiểu lời nói, tiểu lão sắc mặt không khỏi tối sầm. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến nơi xa một đạo thân ảnh chính hướng về bên này chạy đến, cái này khiến tiểu lão thở dài, thôi, như không phải là không muốn chọc phiền phức, ta khẳng định phải ra ngoài giáo huấn ngươi một trận.